Chương 738, cổ vật 2, chương 738, cổ vật 2, hắn mặt lộ vẻ khó xử. Linh Diễm Sơn nguy cơ từ phía, không chỉ có dung nham dị thú, càng có các đại thế lực cường giả tranh đoạt Long Huyết Tinh. Trong mắt Cố Thịnh giấy lên chiến ý chính hợp ý ta. Cố Thịnh, Tiêu Mộng Điệp đột nhiên lên tiếng. Người thương thế chưa lành, có thể nào mạo hiểm? Nàng chuyển hướng Tiêu Huyền Sách. Phụ thân, ngươi nhanh quên hắn một chút. Tiêu Huyền Sách lại cười ha ha. Mộng Điệp a, chân long trước mặt người người bình đẳng. Cố Hiền Chất vừa có lòng này, lão phu ha có thể ngăn cản. Hắn nhìn về phía Cố Thịnh. Bất quá chính xác không cần nóng lòng nhất thời. Ngươi trước tiên điều tức một ngày, chờ trạng thái tốt nhất lại xuất phát. Ta cái này liền đi tàng kinh các cha tìm Linh Diễm Sơn liên quan ghi chép. Chờ Tiêu Huyền Sách rời đi, Tiêu Mộng Điệp cắn môi đứng tại bên giường, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo nghĩ. Mộng Điệp cô nương không cần lo lắng. Cố Thịnh ôn thanh nói. Đợi ta nhục thân đột phá, tự sẽ trở về thăm hỏi. Người nào người đó lo lắng ngươi. Tiêu Mộng Điệp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức nghiêm mặt nói. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá không yêu tiếc chính mình. Ảnh cô nương liều chết cứu ngươi, ngươi lại vừa tỉnh thì đi mạo hiểm. Cố Thịnh thần sắc cảm đạm. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới càng phải trở nên mạnh mẽ. Hắn giơ bàn tay lên, một tia yếu ớt chân khí tại đầu ngón tay lưu chuyển. Lần này nếu không phải nhục thân quá yếu, cũng không đến nỗi Tiêu Mộng Điệp đột nhiên đưa tay đè tay của hắn lại cổ tay. Đáp ứng ta, nhất định muốn bình an trở về. Thiếu nữ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ để cho Cố Thịnh khẽ giật mình, hắn trịnh trọng gật đầu. Nhất định. Vào đêm, Cố Thịnh ngồi xếp bằng, nếm thử ngưng kết thức hải thứ hai. Tự bạo thức hải đau đớn ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục tinh thần lực. Ngay tại ý thức chìm vào sâu trong thức hải trong nháy mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, vốn nên tan nát vô cùng thức hải thứ hai, vậy mà so sánh với bạo phía trước càng rộng lớn hơn. Đây là Cố Thịnh nội thị thức hải, chỉ thấy một mảnh hải dương màu bạc sóng lớn mãnh liệt, nơi ranh giới không ngừng hướng ra phía ngoài phát triển. Cường độ tinh thần lực đống nhiên đã đạt tứ phẩm đỉnh phong, cách ngũ phẩm bèn bèn cách xa một bước. Đạm Đài Tuyết Ly tinh thần hợp nhất bí pháp Cố Thịnh bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đó Đạm Đài Tuyết Ly lấy bát phẩm tinh thần cưỡng ép cùng thức hải của hắn cộng minh, trong lúc vô tình nới rộng tinh thần của hắn hạn mức cao nhất. Giống như đường sông bị hồng thủy dội rửa sau, tự nhiên sẽ trở nên càng thêm rộng lớn. Họa này phúc chỗ rửa a. Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch. Hắn tập trung ý chí, bắt đầu tu bổ thức hải bên trong sau cùng vết rách. Ngân sắc tinh thần lực tại ý thức dưới thao túng bệnh thành lưới, đem những cái kia nhỏ bé tổn hại từng cái bổ khuyết. Khi luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu xong xa lúc, Cố Thịnh đột nhiên mở mắt, trong mắt ngân mang tăng vọt lại cấp tốc biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ngay cả kinh mạch nhói nhói đều giảm bớt hơn phân nửa. Là thời điểm xuất phát. Hắn sửa sang lại quần áo. Cố Thịnh bước ra Vạn Linh cung chủ điện lúc, ánh nắng chiều vẩy vào trên tàn phá thành cung, đem những cái kia đứt gãy thạch trụ cùng sụp đổ cung điện dắt lên một tầng huyết sắc. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đất khô cằn bị, cùng trong trí nhớ Vạn Linh cung cái kia linh khí mờ mịt, thiên hạ quanh quẩn cảnh tượng tạo thành so sánh rõ ràng. Cố Tiên Bối, một cái đệ tử trẻ tuổi ôm mấy khối đứt gãy gạch đá vội vàng đi qua, nhìn thấy Cố Thịnh lúc lập tức dừng bước lại, túi người chào thật sâu. Trên trán hắn còn cuốn băng vải, trên tay áo dính đầy cho bụi, nhưng trong mắt lại mang theo cảm kích tia sáng. Cố Thịnh khẽ gật đầu. Thương thế như thế nào? Nắm tiền bối phúc, đã không còn đáng ngại. Đệ tử trẻ tuổi âm thanh có chút nghẹn ngào. Nếu không phải tiền bối ra tay, chúng ta chỉ sợ. Cố Thịnh vỗ bả vai của hắn một cái. Vạn Linh cung nội tình thâm hậu, chúng tiến chỉ là vấn đề thời gian. Đi thôi, đừng để các trưởng lao nóng lòng chờ. Đệ tử trẻ tuổi trọng trọng gật đầu, ôm gạch đá bước nhanh rời đi. Cố Thịnh nhìn qua lưng của hắn ảnh, ánh mắt đảo qua bốn phía bận rộn thân ảnh, mấy chục tên đệ tử đang dọn dẹp phế tích, vận chuyển vật liệu xây dựng, mấy vị trưởng lao thì tại nơi xa chỉ huy. Mặc dù cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng sinh cơ đã ở trong phế tích một lần nữa nảy sinh. Cố Hiền Chất, một cái giọng ôn hòa từ phía sau truyền đến. Cố Thịnh quay người, nhìn thấy Tiêu Huyền Sách đứng tại cửa chính điện, một bộ thanh bào theo gió dương nhẹ. Vị này Vạn Linh cung cung chủ sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng khí độ vẫn như cũ ung dung không đổi. Tiêu bá phụ, Cố Thịnh chắp tay hành lễ. Thương thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Huyền Sách cười khổ một tiếng. Không so được Cố Hiền Chất khôi phục thần tốc, ngắn ngủi một ngày liền trở lại đỉnh phong, thậm chí tinh thần lực còn có điều tinh tiến, bực này thiên phu thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch. Vẫn khí thôi. Cái kia huyết ma trước khi chết phản công tinh thần xung kích, ngược lại giúp ta giải khai thức hải bên trong một chỗ tắc nghẽn, coi là thật không có thai hoàng ẩm. Tiêu Huyền Sách hơi nhíu mày, trong mắt mang theo lo nghĩ. Huyết ma chi lực quỷ quyệt khó dò, nếu có bất kỳ khó chịu nào, Vạn Linh cung nhất định dốc sức tương trợ. Trong mắt Cố Thịnh mang theo giảo hoạt. Tiêu ba phụ đây là ngóng trông ta lưu lại thai hoàng ẩm, thật nhiều lừa bịp Vạn Linh cung mấy bình đan dược hay sao? Ha ha ha, khu khu. Tiêu Huyền Sách cười to kéo theo nội thương, đội vàng đè lại ngực, lại vẫn không thể che hết ý cười. Cố Hiền Chất cái miệng này, so kiếm của ngươi còn lợi. Thôi thôi, đã ngươi vô sự, ta cũng yên lòng. Hai người sóng vai đi ở trên đá vụn lát thành đường mòn. Nơi xa, vài tên đệ tử đang tại chữa trị một tòa sụp đổ đình đài, nhìn thấy hai người đi qua, nhao nhao dừng lại trong tay công việc hành lễ. Tiêu Huyền Sách đống nhiên dừng bước lại, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một quyển ố vàng giấy dầu. Đây là đáp ứng ngươi đồ vật. Cố Thịnh tiếp nhận giấy dầu, chậm rãi bày ra. Mặt giấy đã ố vàng giòn nước, phía trên bút tích cũng bởi vì niên đại xa xưa mà trở nên mơ hồ mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra sơn mạch hình dáng cùng mấy chỗ tiêu ký. Linh Diễm Sơn bí cảnh địa đồ. Cố Thịnh đầu ngón tay khẽ vuốt những cái kia đường cong mơ hồ. Nhìn nhiều năm rồi, 300 năm trước cổ vật. Tiêu Huyền Sách thở dài. Trước kia sư tôn ta từng tìm tòi qua chỗ kia bí cảnh, sau khi trở về hội chế miếng bản đồ này. đáng tiếc tuế nguyệt tan mòn, thêm nữa bí cảnh cửa vào tựa hồ sẽ tự động di động, bây giờ đã không thể xác định hắn vị trí chính xác. Cố Thịnh cẩn thận tra xét trên bản đồ mơ hồ tiêu ký, ánh mắt tại một chỗ dừng lại chốc lát. Không sao, ta tự có biện pháp tìm được cửa vào. Tiêu Huyền Sách muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng. Linh Diễm Sơn bí cảnh hung hiểm dị thường, cho dù là địa võ cảnh cường giả tiến vào cũng cựu tử nhất sinh. Ngươi quả thực không đi không được. Cố Thịnh thu hồi địa đồ, ánh mắt nhìn về phía phương xa dần dần ám trầm phía chân trời. Cầu vẽ tháng, chương 739, Tiên Thảo 1, chương 739, Tiên Thảo 1, có chút đáp án, chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm được. Tiêu Huyền Sách không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Cố Thịnh. Đây là ta Vạn Linh Cung tín hiệu cầu cứu, nếu gặp nạn cảnh, bóp nát nó, phụ cận nếu có Vạn Linh Cung đệ tử, chắc chắn sẽ đi tới tương trợ. Cố Thịnh tiếp nhận ngọc giản, chỉnh trọng cất kỹ. Đa tạ. Bảo trọng. Tiêu Huyền Sách chắp tay. Vạn Linh Cung cũng là. Cố Thịnh đáp lễ, quay người rời đi, bóng lưng ở dưới ánh tà dương lộ ra phá lệ kiên cường. Rời đi Vạn Linh Cung sau, Cố Thịnh không có trực tiếp đi tới Linh Diễm Sơn Mạch, mà là chuyển hướng trong thành Lâm Lăng Cát. Hắn nghĩ tại xuất phát phía trước gặp một lần Đạm Đài Tuyết Ly, cáo chi ảnh tình huống, thuận tiện chào từ biệt. Cố Thịnh vừa bước vào Lâm Lăng Cát đại môn, một cái thân mang màu tím nhạt váy dài thị nữ liền tiến lên đón. Cố tiên bối. Thị nữ cung kính hành lễ. Cố Thịnh khẽ gật đầu. Đạm Đài các chủ nhưng tại. Thị nữ mặt lộ vẻ khó xử. Các chủ ba ngày trước liền dẫn vị kia ảnh cô nương đi tới Dược Vương Cốc. Ảnh cô nương thương thế kỳ lạ, các chủ nói duy có Dược Vương Cốc chuyển hồi hồn đan mới có thể trị tận gốc. Cố Thịnh hơi nhíu mày. Nàng có từng nói lúc nào trở về? Ít nhất nửa tháng. Thị nữ đáp. Các chủ trước khi đi lưu lại lời nói, nếu cố tiền bối tới chơi, xin ngài không cần mong nhớ, chuyên tâm làm chuyện của mình chính là. Cố Thịnh trầm mặc phút chốc, từ trong ngực lấy ra một phong thư tiên. Chờ các chủ trở về, đem thư này giao cho nàng. Là. Thị nữ hai tay tiếp nhận giấy viết thư, cẩn thận cất kỹ. Rời đi Lâm Lang các lúc, thiên đã hoàn toàn tối lại. Trong thành đèn đuốc dần dần sáng lên, trên đường phố người đi đường vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng. Cố Thịnh xuyên qua mấy cái đường phố phồn hoa, đi tới thành Đông Yêu Thú dịch trạm. Dịch trạm chiếm diện tích rộng lớn, mấy chục con hình thái khác nhau yêu thú bị giam tại trong đặc chế lồng sắt, có phun ra hỏa diễm, có vỗ cánh muốn bay. Trong không khí tràn ngập yêu thú đặc hữu mùi tanh tưởi vị, hỗn hợp có đồ ăn cùng dược thảo khí tức. Khách quan muốn thuê yêu thú xe. Một cái quản sự bộ dáng nam tử trung niên chào đón, trên mặt chất đầy nụ cười. Cố Thịnh gật đầu. Đi Linh Diễm Thành, càng nhanh càng tốt. Quản sự nhãn tình sáng lên. Linh Diễm Thành cách này 2 vạn dặm, phổ thông yêu thú xe cần 5 ngày, nếu dùng tam giai tật phong lang kéo xe, 3 ngày có thể đạt tới, chỉ là giá cả Cố Thịnh trực tiếp ném ra ngoài một cái túi chứa vật. Tam giai tật phong lang, muốn xe tốt nhất đỡ. Quản sự tiếp lấy túi chứa vật, thần thức đảo qua, lập tức mặt mày hớn hở. Khách quan sảng khoái. Ta cái này liền đi chuẩn bị, cam đoan là thư thích nhất vân vân đàn một xe, giảm sóc trận pháp cũng là mới nhất minh khắc. Sau nửa canh giờ, một chiếc toàn thân đen như mực xe ngựa dừng ở dịch trạm cửa ra vào. Kéo xe là một đầu vai cao gần 2m cự lang, màu xám bạc lông tóc ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, bốn chân chúng quanh mơ hồ có khí lưu màu xanh vần quanh. Toa xe chính xác như quản sự lời nói, là dùng thượng đẳng vân vân đàn một chế tạo, mặt ngoài có khắc phức tạp trận pháp đường vân. Mời khách quan lên xe. Quản sự tự mình mở cửa xe. Tật Phong Lang đã thuần phục, trên đường không cần ngừng cho ăn, 3 ngày sau tới đúng lúc Linh Diễm Thành. Cố Thịnh leo lên xe ngựa, phát hiện nội bộ không gian so vẻ ngoài nhìn lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên là dùng không gian mở rộng pháp thuật. Trong xe sắp đặt giường êm, bàn trà, thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ giá sách. Lên đường đi. Cố Thịnh thản nhiên nói. Quản sự cung kính ra khỏi toa xe, đóng cửa xe sau đối với xe phu hô. Đi đi. Tật Phong Lang ngựa đầu phát ra một tiếng thét dài, bốn chân sinh phong, lôi kéo xe ngựa đằng không mà lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Trong xe khác thường bình ổn, cơ hồ không cảm giác được sốc này. Cố Thịnh xếp bằng ở trên giường êm, lấy ra Tiêu Huyền Sách cho địa đồ lần nữa nghiên cứu. Trên bản đồ tiêu ký đã mơ hồ, nhưng có một chỗ dùng đặc thù mực nước đánh dấu điểm đỏ đưa tới chú ý của hắn. Linh Diễm núi. Xích Viêm Cốc Cố Thịnh đầu ngón tay điểm nhẹ cái kia điểm đỏ, như có điều suy nghĩ. 3 ngày sau, vào lúc giữa trưa, xe ngựa chậm rãi đáp xuống một đầu bụi đất tung bay trên con đạo. Nơi xa, một tòa màu đỏ thắm thành trì sừng sững đứng sừng sững, tường thành cao ngất. Khách quan, Linh Diễm Thành đến. Sa phu thanh âm cung kính từ ngoài cửa truyền tới. Cố Thịnh thu hồi địa đồ, đẩy cửa xe ra. Sóng nhiệt đập vào mặt, trong không khí tràn ngập mùi lưu hoàng. Trên quan đạo chen đầy chờ đợi vào thành đám người, xếp thành một hàng dài, uốn lượn vài trăm mét. Nhiều người như vậy. Cố Thịnh khẽ nhíu mày. Sa phu lau mồ hôi. Khách quan có chỗ không biết, Linh Diễm Thành là trước khi vào Linh Diễm Sơn mạch duy nhất điểm tiếp tế, mỗi ngày đều nắm chắc ngàn võ giả đến đây. Tăng thêm gần nhất nghe đồn Linh Diễm núi có dị bảo xuất thế, người so mọi khi càng nhiều. Cố Thịnh gật gật đầu, trả nợ dư khoản sau hướng cửa thành đi đến. Xếp hàng trong đám người tam giáo cửu lưu đều có gánh vác trường kiếm độc hành hiệp khách, có kết bạn mà đi dong binh đoàn đội, thậm chí còn có mấy cái thân mang đồ đồng con em thế gia. Tất cả mọi người đều bị liệt nhật phơi mồ hôi đầm địa, cũng không người dám phàn nàn. Hai bên cửa thành môn đứng 2 hàng võ trang đầy đủ thủ vệ, ánh mắt sắc bén. Cố Thịnh đẩy ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng tiếp cận cửa thành. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên chuyển đến rối loạn tư mừng. Huyền Vũ cảnh không tầm thường a, dựa vào cái gì chen ngang? Một tiếng nói thô lỗ quát, ngậm miệng. Thủ vệ quát chói tai. Theo Linh Diễm Thành quy củ, Huyền Vũ cảnh trở lên cường giả có thể miễn kiểm vào thành. Còn dám ồn ào, trục xuất bên ngoài thành. Đám người lập tức an tĩnh lại, nhưng tâm tình bất mãn còn tại lan tràn. Cố Thịnh lắc đầu, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Cuối cùng lúc đến phiên hắn, một cái thủ vệ cơ giới hỏi: "Tính danh?"
"Tu Bi."
"Đến từ nơi nào?"
"Cố Thịnh."
Cố Thịnh bình tĩnh đáp:
"Địa võ cảnh, đến từ Đại Hoang Thành."
Thủ vệ trong tay sổ ghi chép lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
"Địa
võ cảnh." Thủ vệ lắp bắp lặp lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Cố Thịnh khẽ gật đầu. Thủ vệ bỗng nhiên một cái giật mình, vội vàng nhặt lên sổ ghi chép, cùng kính lui sang một bên.
"Đại nhân thứ tội."
"Theo quy củ, huyền vũ cảnh trở lên cường giả có thể miễn kiểm vào thành, mời ngài." Trung quanh xếp hàng đám người bộc phát ra một tràng thốt lên cùng xì xào bàn tán.
"Địa võ cảnh? Tuổi trẻ như vậy địa võ cảnh? Đại Hoang Thành? Chẳng lẽ là cái kia Cố gia?"
Cố Thịnh đối với trung quanh bạo động mảnh mặt làm ngơ, trực tiếp xuyên qua cửa thành. Bọn thủ vệ nhao nhao nhường đường, túi đầu hành lễ. Hắn có thể cảm giác được vô số đạo hoặc kính sợ, hoặc ghen ghét, hoặc ánh mắt dò xét rơi vào trên lưng, nhưng những thứ này đối với hắn mà nói sớm đã thành thói quen. Cố Thịnh bước vào linh diễm thành lúc, ánh nắng chiều vì đá xanh tường thành rắt lên một lớp viền vàng. Hắn khẽ nhíu mày, cảm thụ được tòa thành trì này cùng Đại Hoang Thành hoàn toàn khác biệt khí tức. Chỗ cửa thành hai tên thân mang màu nâu xám áo giáp thủ vệ thấy hắn đến gần, lập tức sống lưng thẳng tắp, tay phải nắm đấm chống đỡ bên ngực trái. Đây là linh diễm thành đối với địa võ cảnh cường giả tiêu chuẩn lễ tiết.
"Tiền bối mời đến."
Bên trái thủ vệ cung kính nói, trong mắt mang theo không che giấu được cực kỳ hâm mộ. Tại cái này linh diễm thành, địa võ cảnh đã tính được cao hơn tay. Chương 739, Tiên Thảo 2, chương 739, Tiên Thảo 2, Cố Thịnh hơi gật đầu, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Hai bạn rằng bên ngoài Đại Hoang Thành, thủ vệ giả ít nhất là tông cảnh tu vi, mà ở trong đó, ánh mắt của hắn đảo qua hai tên thủ vệ, bất quá là chỉ là huyền vũ cảnh. Hắn dạo chơi đi vào trong thành. Hai bên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng, người đi đường như dệt, nhưng tiên có cao dài võ giả. Cố Thịnh dựa theo quen thuộc, trước tiên nhà nhìn sạch sẽ khách sạn đặt chân. Nhà này tên là Thanh Tùng Cư khách sạn, trước cửa mang theo hai ngọn đèn lồng đỏ, trong bóng chiều phá lệ bắt mắt. Khách quan nghỉ chân vẫn là ở trọ. Sau quầy tiểu nhị gặp Cố Thịnh vào cửa, lập tức ân cần gọi. "Ở trọ, muốn một gian phòng hào hạng." Cố Thịnh ném ra ngoài một cái trung phẩm linh thạch. Tiểu nhị nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận linh thạch lúc tay đều có chút phát run.
"Được rồi,
chữ thiên phòng số 3, nhỏ này liền mang ngài đi lên."
Cố Thịnh quát tay.
"Không cần, chính ta đi. Trước tiên chuẩn bị chút thịt rượu đưa đến gian phòng." Hắn đang muốn lên lầu, lỗ tai đột nhiên động một cái. Đại sảnh xó xỉnh một bàn khách nhân đưa tới chú ý của hắn. Bàn kia trung quanh bài trí một tầng thật mỏng chân khí bích trướng, người bình thường căn bản nghe không được bên trong trò chuyện, nhưng đối với Cố Thịnh mà lời thùng rông kêu to. "Tạ gia nha đầu kia ngày mai liền sẽ lên núi, chúng ta người đã chuẩn bị xong." Một cái chói tai giọng nam nói nhỏ. "Linh diễm tiên thảo nhất thiết phải cướp đến tay, chỉ cần đoạn mất Tạ gia hy vọng, không sợ cái kia Tạ Thanh Tuyển không đi vào khuôn phép." Một cái khác thanh âm khàn khàn cười lạnh nói. "Nhị trưởng lão nói, sau khi chuyện thành công, mỗi người lại thêm 50 thượng phẩm linh thạch." Cố Thịnh cước bộ không ngừng, trực tiếp lên bậc thang. Loại việc vớ vẩn này hắn muốn không muốn quản, nhưng Tạ gia hai chữ lại làm cho trong lòng của hắn khẽ động. Đại Hoang Thành trong tứ đại gia tộc, liền có một cái Tạ gia. Chữ thiên phòng số 3 rộng rãi sáng tỏ, ngoài cửa sổ đối diện khách sạn hậu viện một cây ngoại già. Cố Thịnh vừa thả xuống bọc hành lý, cửa phòng liền bị gõ vang.
"Khách quan, ngài thịt rượu."
Tiểu nhị cung kính bưng một cái khay đi bảo. Cố Thịnh tiện tay lại ném ra ngoài một cái hạ phẩm linh thạch làm tiền thưởng, tiểu nhị thiên ân vạn tạ lui đi ra ngoài. Hắn vừa cầm đũa lên, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Gõ cửa lần này âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần do dự.
"Ai?"
Cố Thịnh phóng hạ đũa tử, nhíu mày. Ngoài cửa trầm mặc mấy giây, mới truyền tới một giọng nữ trong trẻo.
"Phía trước, tiền bối, mạng muội quấy rầy, tiểu nữ tử có chuyện quan trọng muốn nhờ Cố Thịnh thần thức đảo qua." Đứng ngoài cửa một cái váy lục thiếu nữ cùng một cái thanh niên hộ vệ. Thiếu nữ ước chừng 17, 18 tuổi, dung mạo tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, nhưng trong mắt mang theo vài phần lo nghĩ. Hộ vệ kia chừng 20, khuôn mặt lạnh lùng, tay phải từ đầu đến cuối đặt tại bên hông trên chuôi đao.
"Đi vào." Cố Thịnh thản nhiên nói. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, váy lục thiếu nữ hít sâu một hơi đi vào gian phòng, hộ vệ theo sát phía sau, cảnh giác đánh giá Cố Thịnh.
"Tiền bối, ta gọi Tạ Thanh Tuyển, từ Đại Hoang Thành tới."
Thiếu nữ thi lễ một cái, âm thanh có chút phát run. "Mạng muội quấy rầy, thật sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ." Cố Thịnh ánh mắt ngưng lại.
"Tạ gia."
Tạ Thanh Tuyển nhãn tình sáng lên.
"Tiền bối biết Tạ gia.
Vậy thì tốt quá. Ta vốn là tới Linh Diễm Sơn mạch tìm kiếm linh diễm tiên thảo, có thể mang đến nô bộc nửa đường bị người mua chuộc chạy hết, chỉ còn lại á cùng nàng chỉ sau lưng hộ vệ. Gặp tiên bối thực lực bất phàm, muốn mời ngài hộ tống chúng ta lên núi, thù lao dễ thương lượng." Cái kia tên là A cùng hộ vệ đột nhiên tiến lên một bước, đem Tạ Thanh Tuyển ngăn ở phía sau.
"Tiểu thư, lai lịch người này không rõ, không thể dễ tin.
Thuộc hạ đủ để bảo hộ ngài an toàn."
Tạ Thanh Tuyển nhíu mày.
"A cùng, đoạn đường này nếu không phải là ngươi ngăn, ta sớm nên tìm đến trợ thủ. Linh Diễm Sơn mạch chỗ sâu nguy hiểm trọng trọng, chỉ bằng vào ngươi một cái huyền vũ cảnh như thế nào đủ?"
A cùng sắc mặt tâm trầm.
"Tiểu thư, gia chủ đã thông báo gia chủ là cha ta." Tạ Thanh Tuyển tức giận đến gương mặt phiếm hồng, chuyển hướng Cố Thịnh lúc lại thay đổi khẩn cầu thần sắc.
"Tiền bối, ngài nhìn." Cố Thịnh phóng nhắm rượu ly, ánh mắt tại giữa hai người dạo qua một vòng.
"300 thượng phẩm linh thạch, bảo đảm ngươi trong núi an toàn."
"300?"
A cùng giận tím mặt.
"Ngươi đây là đang lường gạt."
Cố Thịnh cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là nhìn chằm chằm Tạ Thanh Tuyển.
"Có đáp ứng hay không tùy ngươi."
A cùng đống nhiên phóng xuất ra huyền vũ cảnh định phong khí thế, hướng Cố Thịnh đè đi.
"Làm cản,
ngươi có biết chúng ta Tạ gia tại Đại Hoang Thành lời còn chưa dứt?" Cố Thịnh quanh thân khí thế lóe lên, A cùng toàn bộ người cứng tại chỗ,
cái trán trong nháy mắt buốc lên mồ hôi lạnh. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả một ngón tay đều không động được. Tạ Thanh Tuyền thấy thế, trong mắt mang theo kinh ngạc, lập tức lâm vào trầm tư. 300 thượng phẩm linh thạch không phải số lượng nhỏ, nhưng nếu có thể tìm tới linh diễm tiên thảo cứu ra ra. "Hảo, ta đáp ứng." Nàng cuối cùng gật đầu. Ngày mai sáng sớm, khách sạn dưới lầu tụ tập. A cùng lúc này mới khôi phục năng lực hành động, lảo đảo lui lại hai bước, nhìn về phía Cố Thịnh ánh mắt tràn ngập cứu hận. Tạ Thanh Tuyền lại đối với hắn thất vọng lắc đầu. "A cùng, ngươi làm ta quá là thất vọng." Nói xong quay người rời đi. Cố Thịnh mở hai mắt ra, một tia nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ vậy vào trên giường. Hắn cũng không lập tức đứng dậy, mà là đem tinh thần lực như mạng nhện khuyết tán ra, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ khách sạn phương viên phạm vi trăm trượng. Ngoài khách sạn, Tạ Thanh Tuyền một bộ áo trắng như tuyết, đang ngửa đầu nhìn qua khách sạn lầu hai cái nào đó cửa sổ, ánh mắt trầm tĩnh. Nàng bên cạnh Tạ Hòa lại giống con mèo bị dẫm đuôi, càng không ngừng đi qua đi lại, bên hông bội kiếm theo động tác của hắn phát ra bực bội tiếng va chạm. "Tiểu thư, ta thực sự không rõ, vì cái gì nhất định phải cùng cái kia lai lịch không rõ ra hỏa đồng hành?" Tạ Hòa đột nhiên dừng bước, âm thanh ép tới cực thấp lại không thể che hết trong đó phẫn uất. "Đêm qua bất quá là hắn đánh lén đắc thủ, nếu thật đao sát thực tỉ thí, ta Tạ Hòa..." Tạ Thanh Tuyền hơi nhíu mày, âm thanh thanh lãnh. "Chuyến này là vì tìm kiếm cứu chữa ra gia linh diễm tiên thảo, không phải nhường ngươi cậy mạnh đấu hung ác. Có cường giả đồng hành, chắc chắn lớn hơn một chút." Tạ Hòa sắc mặt đỏ lên, nắm đấm tại trong tay áo nắm đến khanh khách vang dội. Hắn cúi đầu xuống. "Là, tiểu thư dạy phải." Trong lòng lại thầm nghĩ, chờ vào núi, xem ta như thế nào thu thập tiểu tử kia. Cố Thịnh thu hồi tinh thần lực, nét miệng lên như có như không được cong. Hắn đứng dậy chỉnh lý quần áo, tiện tay đem một cái xưa cũ ngọc bội treo ở bên hông, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài khách sạn, Tạ Thanh Tuyền gặp Cố Thịnh đi ra, lập tức tiến lên một bước, từ trong tay áo lấy ra một cái nạm bảo thạch màu lam nhẫn chữ vật. "Các hạ, đây là ước định thù lao, xin nhận lấy." Cố Thịnh tiếp nhận nhẫn chữ vật, tinh thần lực đảo qua, bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy 500 mai óng ánh trong suốt linh thạch, linh khí nồng nặc cơ hồ muốn tràn ra giới bên ngoài. Hắn khẽ gật đầu. "Tạ tiểu thư sảng khoái, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh." Tạ Thanh Tuyền chắp tay hỏi. "Cố Thịnh, Đại Hoang Thành hoàng thành Tạ gia, Tạ Thanh Tuyền." Nàng trịnh trọng tự giới thiệu, lập tức lời nói xoay chuyển. "Thứ không dám dâu dếm, chuyến này là vì tìm kiếm linh diễm tiên thảo, cứu chữa trưởng bối trong nhà. Nghe linh diễm sơn mạch chỗ sâu có này tiên thảo dấu vết, nhưng hung hiểm dị thường linh diễm tiên thảo. Đây chẳng phải là hôm qua trong khách sạn những cái kia võ giả đàm luận hiếm thấy linh dược sao? Nghe nói chỉ sinh trưởng tại đá núi lửa tương biên giới, trăm năm mới một gốc." Chương 740, không có trách nhiệm à? 1, chương 740, không có trách nhiệm à? 1, trong lòng của hắn sinh nghi, nhưng trên mặt không hiện, chỉ là thản nhiên nói: "Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Tạ tiểu thư vừa thanh toán tiền thù lao, Cố mỗ tự nhiên bảo hộ người chu toàn." Tạ Hòa ở một bên nghe nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được chen miệng nói: "Tiểu thư, chúng ta Tạ gia tại Đại Hoang Thành cũng là có mặt mũi, hà tất nha, đây không phải Tạ đại tiểu thư sao?" Một cái sắc bén giọng nữ đột nhiên đánh gãy Tạ Hòa lời nói. Đám người quay đầu, chỉ thấy một cái thân mang màu hồng bay xa, nùng trang diễm mặt nữ tử mang theo hơn 10 tên võ giả đi tới. Tay nàng cầm quạt tròn nửa đậy mặt, trong mắt tràn đầy giọng niệm ai: "Nghe nói ngươi nô bộc đêm qua đều chạy hết, thực sự là đáng thương đâu, ngay cả một cái sai sử người cũng không có." Tạ Thanh Tuyền sắc mặt phát lạnh: "Liêu Khinh Vân, là ngươi âm thầm dở trò xấu." "Ai nha, lời này có thể oan uổng người." Liêu Khinh Vân ra vẻ kinh ngạc trừng to mắt: "Ngươi có chứng cứ sao?" "Không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung a." Tạ Hòa trợn mắt nhìn, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. "Liêu gia tiểu tiện nhân, ngươi nhẹ mây, như thế nào cùng Tạ tiểu thư nói chuyện đâu?" Một cái lười biếng giọng nam truyền đến. Đám người tự động tách ra, một cái áo gấm thanh niên chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm, bên hông mang theo một thanh khảm nạm bảo thạch trường kiếm. Liêu Khinh Vân lập tức đổi sắc mặt, nũng nịu ngang nhiên xông qua. "Mạnh công tử, nhân gia chỉ là quan tâm Tạ tỷ tỷ đi." Mạnh Tiêu ôm Liêu Khinh Vân eo nhỏ nhắn, ánh mắt lại tham lam tại trên thân Tạ Thanh Tuyền liếc nhìn. "Tạ tiểu thư, nghe nói ngươi phải vào Linh Diễm Sơn Mạch, chỗ kia hung hiểm vô cùng, không bằng bồi bản công tử ăn bữa rượu, ta phải mấy tên thủ hạ hộ tống ngươi lên núi như thế nào?" Liêu Khinh Vân sắc mặt biến hóa. "Mạnh công tử," nàng ngậm miệng. Mạnh Tiêu lạnh lùng lườm nàng một mắt, Liêu Khinh Vân lập tức câm như hến. Tạ Thanh Tuyền mặt như băng sương. "Đa tạ Mạnh công tử hảo ý, nhưng ta đã cùng vị này Cố công tử ước hẹn trước đây." Mạnh Tiêu lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên Cố Thịnh, trên dưới dò xét một phen sau, khinh thường cười nhạo một tiếng. "Liên hắn, bất quá nhập môn huyền vũ cảnh tu vi, cũng dám tiếp công việc này." Hắn vung tay lên, sau lưng hơn 10 người võ giả cùng nhau phóng thích khí tức, lại tất cả đều là huyền vũ cảnh tam trọng trở lên hào thủ. "Thấy không?" Mạnh Tiêu đắc ý dương dương. "Ta cái này tùy tiện một cái thủ hạ đều có thể bình lội linh diễm sơn mạch. Tạ tiểu thư, cơ hội khó được a." Tạ Thanh Tuyền nhìn cũng không nhìn những cái kia võ giả một mắt, thản nhiên nói: "Mạnh công tử thủ hạ chính xác nhân tài đông đúc, nhưng ta Tạ Thanh Tuyền cũng không phải là người nói không giữ lời." Nàng chuyển hướng Cố Thịnh: "Cố công tử, chúng ta lên đường đi." Cố Thịnh nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, đối với Mạnh Tiêu ánh mắt khiêu khích nhìn như không thấy, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. "Thịnh." Sau nửa canh giờ, Linh Diễm Sơn mạch ngoại vi, hơn 20 người đội ngũ đạp thật dày lá mục tiến lên, trong không khí tràn ngập lưu mình cùng cỏ cây hỗn hợp cổ quái mùi. Tạ Thanh Tuyền đi ở trong đội ngũ, một bộ bạch y tại ám hồng sắc đá núi ở giữa phá lệ bắt mắt. Nàng tay phải ấn tại bên hông trên trường kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. "Tạ tiểu thư, cái này Linh Diễm Sơn mạch phong cảnh ngược lại là độc đáo." Liêu Khinh Vân từ phía sau đuổi đi lên, cùng Tạ Thanh Tuyền đi song vai. Nàng mặc lấy màu vàng nhạt trang phục, trong tóc châm cài dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Nghe nói lệnh tổ cha bệnh cần linh diễm tiên thảo, thật là khéo, phụ thân ta gần đây cũng tức ngực khó thở đâu. Dạ Thanh Tuyền khẽ mắt nhảy lên, âm thanh lạnh đến giống băng. Liêu Khinh Vân, ngươi nhất định phải đi theo thì cũng thôi đi, lại âm dương quái khí, đừng trách ta không khách khí. Ai nha, hỏa khí lớn như vậy. Liêu Khinh Vân che miệng cười khẽ, ánh mắt lại liếc nhìn trước đội ngũ Mạnh Tiêu. Mạnh công tử, ngươi phân xử thử, ta hảo tâm bồi Tạ tiểu thư tầm dưỡng, như thế nào ngược lại trở thành ác nhân. Mạnh Tiêu quay đầu, trên gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Hai vị mỹ nhân hà tất tức giận, cái này hoang sơn giã lĩnh vẫn là hòa thuận tốt hơn. Bên hông hắn ngọc bội theo bước chân nhẹ nhàng lắc lư, phía trên khắc lấy tinh xảo mạnh chữ. Tạ Thanh Tuyền lạnh rên một tiếng, gia tăng cước bộ đi đến trước đội ngũ liệt. Khoe mắt nàng dư quang đảo qua Cố Thịnh, cái này nửa đường gia nhập thanh niên thần bí trầm mặc như trước kịp lời, đấu đồng màu đen ở dưới khuôn mặt mơ hồ mơ hồ. Cố công tử, Tạ Thanh Tuyền truyền âm nói, Liêu gia cùng ta Tạ gia tại hoàng thành tranh đấu nhiều năm, lần này ta tầm dược tin tức không biết như thế nào tiết lộ. Cái kia Mạnh Tiêu mặt ngoài là đi ngang qua, kỳ thực sớm cùng Liêu Khinh Vân cấu kết, còn đón mua ta tất cả nô bộc. Cố Thịnh cước bộ không ngừng, chỉ là khẽ gật đầu. Chỉ có Tạ Hòa đáng tin. Tạ Thanh Tuyền tiếp tục nói, gia gia hắn vì ta tổ phụ đỡ kiếm mà chết, phụ thân cũng là Tạ gia nuôi lớn, Mạnh gia thế lực không nhỏ, sợ rằng sẽ gây phiền phức cho người Mạnh gia. Cố Thịnh cuối cùng mở miệng, âm thanh trực tiếp tại Tạ Thanh Tuyền trong đầu vang lên. Không đủ tư cách. Tạ Thanh Tuyền khẽ giật mình. Câu trả lời này quá mức cuồng vọng, nhưng thanh niên bình tĩnh ngữ khí lại làm cho nàng không hiểu tin phục. Nàng đang muốn hỏi lại, mặt đất đột nhiên truyền đến nhỏ bé chấn động. Cố Thịnh bỗng nhiên dừng bước, toàn bộ đội ngũ tùy theo dừng lại, đám người nghi ngờ nhìn về phía hắn. Gặp nguy hiểm. Cố Thịnh thản nhiên nói. A. Mạnh Tiêu nhanh chân đi tới, bên hông ngọc bội đinh đường vang dội. Ta Huyền Vũ cảnh thất trọng hộ vệ đội trưởng đều không phát giác dị thường, ngươi một cái Huyền Vũ cảnh sơ kỳ tiểu tử giả trang cái gì thần côn? Hộ vệ đội trưởng là cái mặt mũi tràn đầy hung tợn hán tử trung niên, nghe vậy ôn quyền nói, công tử, thuộc hạ chính xác không có phát hiện ngầm miệng. Mạnh Tiêu nghiêm nghị đánh gãy, chuyển hướng Cố Thịnh lúc lại thay đổi nụ mai biểu lộ. Một ít người muốn gây nên Tạ tiểu thư chú ý, thủ đoạn có phần quá vụ bè. Cố Thịnh không thèm để ý, đối với Tạ Thanh Tuyền đạo, chạm ta một trượng bên trong, có thể bảo an toàn. Lại cất cao giọng đối với những người khác nói, không muốn chết liền chạy, bằng không khó bảo toàn tính mạng. Đánh rắm. Mạnh Tiêu giận quá thành cười. Bản công tử ngược lại muốn xem giống. Chấn thiên gào thét từ phía sau truyền đến, mặt đất kịch liệt rung động. Nơi xa cây cối thành hàng ngã xuống, hù dọa chim bay vô số. Mạnh Tiêu sắc mặt đột biến, Liêu Khinh Vân thét lên nhào về phía hắn. Mạnh công tử cứu ta. Bảo hộ công tử. Bọn hộ vệ cấp tốc làm thành vòng tròn. Đội trưởng kia vừa rút đao ra, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Cái này, đây là địa võ cảnh khí tức. Công tử nhanh một đạo huyết quang thoáng qua, hộ vệ đội trưởng ngực đột nhiên xuất hiện lớn chừng miệng chén huyết động. Hắn cúi đầu nhìn mình trước sau trong suốt lồng ngực, phát ra không giống tiếng người kêu thảm, ầm vang ngã xuống đất. Huyết Nguyệt Lang Vương. Cố Thịnh âm thanh bình tĩnh đáng sợ. Địa võ cảnh đỉnh phong, bây giờ chạy còn kịp. Đám người loạn cả một đoàn. Tạ Thanh Tuyền vô ý thức tới gần Cố Thịnh, phát hiện quanh người hắn ba thước lại quỷ dị bình tĩnh, ngay cả cho bụi đều lơ lửng bất động. Giả thần giả quỷ. Mạnh Tiêu xuất mồ hôi chán, lại gắng gượng cười lạnh. Bất quá là đầu xuất sinh lời còn chưa dứt, cao 10 trượng huyết sắc cự lang nhảy ra rừng cây. Toàn thân nó đỏ thẫm, răng nanh trừng thành nhân cánh tay dài, hai mắt hiện ra nhiếp nhân tâm phách lưu quang. Lang Vương cúi đầu hít hà hộ vệ đội trưởng thi thể, lại lộ ra nhân tính hóa ghét bỏ biểu lộ. Huyết Nguyệt trên không, linh diễm sơn mạch trong rừng rậm tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Chương 740, không có trách nhiệm à? 2, chương 740, không có trách nhiệm à? 2, giống, một tiếng đinh thai nhức óc sói tru xé rách bầu trời đêm, địa võ cảnh đỉnh phong Huyết Nguyệt Lang Vương từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, cặp mắt đỏ tươi ở dưới ánh trăng mang theo khát máu tia sáng. Nó chừng hai người cao, màu bạc trắng lông tóc bên trên dính vết máu đỏ sậm, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất cũng hơi rung động. Xong, sau Mạnh Tiêu thủ hạ hai chân như nhũ ra, trường kiếm trong tay không ngừng run rẩy. Địa võ cảnh đỉnh phong, chúng ta chết chắc trong đội ngũ tu vi cao nhất Mạnh Tiêu cũng bất quá Huyền Vũ cảnh ngũ trọng, bây giờ sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn cầm kiếm tay nổi gân xanh, lại ngay cả mũi kiếm đều tại hơi rung nhẹ. Cố Thịnh đứng tại đội ngũ biên giới, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên ép tới gần Lang Vương. Hắn hơi hơi nghiêng thần, đối với bên cạnh Tạ Thanh Tuyền thấp giọng nói, đợi chút nữa Lang Vương công kích Mạnh Tiêu bọn hắn lúc, ngươi lập tức hướng về đồng chạy, không nên quay đầu lại. Tạ Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc. Vậy còn ngươi? Ta tự có biện pháp. Cố Thịnh nét miệng lên nụ cười như có như không. Cố Thịnh, ngươi phế vật này đang nói thầm cái gì đó? Mạnh Tiêu đột nhiên quay đầu gầm thét. Nếu không phải là mang theo ngươi đứa con ghẻ này, chúng ta đã sớm, lời còn chưa dứt, Huyết Nguyệt Lang Vương đống nhiên đánh tới, lợi chảo xé rách không khí phát ra the thé chói tai rít gào. Chạy! Mạnh Tiêu gầm thét trong nháy mắt đã biến thành thét lên, hắn lại thứ nhất quay người lao nhanh, hoàn toàn liều mạng sau đồng bạn. Thiếu chủ, chờ chúng ta một chút. Vài tên thủ hạ vội vàng đuổi kịp, Liêu Khinh Vân cũng hoa dung thất sắc, xách theo váy liều mạng đuổi theo. Giữa sân trong nháy mắt chỉ còn lại Cố Thịnh, Tạ Thanh Tuyền cùng toàn thân run rẩy lại vẫn ngăn tại Tạ Thanh Tuyền trước người Tạ Hòa. Tiểu thư, đi mau! Tạ Hòa răng run lên, lại gắt gao nắm đoạn đao không lùi nửa bước. Trong mắt Cố Thịnh mang theo tán thưởng, lập tức ánh mắt ngưng lại, thể nội khí thế hơi hơi lóe lên một cái rồi biến mất. Đang muốn đánh tới Huyết Nguyệt Lang Vương đột nhiên dừng chân lại bước, đỏ tươi thú đồng tử bên trong mang theo kinh nghi. Nó gầm nhẹ một tiếng, lại từ bỏ gần trong gang tấc ba người, quay người hướng Mạnh Tiêu phương hướng trốn chạy đuổi theo. Này, đây là có chuyện gì? Tạ Thanh Tuyền khó có thể tin nhìn qua Lang Vương đi xa bóng lưng. Cố Thịnh nhún vai, có thể là thị lực ta quá hung ác, đem nó hù chạy. Tạ Hòa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không, không đúng, nhất định là Mạnh Tiêu bọn hắn khí thế hấp dẫn hơn Lang Vương nơi xa chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp theo là huyết đục tê liệt trầm đục. Dưới ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được một bóng người bị vuốt sói chém thành vài khúc, máu tươi phun tung tóe ở chung quanh trên cành cây. Đừng ngẩn người, thừa dịp Lang Vương đuổi giết bọn hắn thời điểm, chúng ta đi mau. Cố Thịnh thúc giục nói, chờ nó giết sạch những người kia, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tạ Thanh Tuyền sắc mặt tái nhợt, lại cố tự chấn định gật đầu. Vãng sơn mạch chỗ sâu đi, nơi đó địa hình phức tạp, lại càng dễ ẩn nút. Ba người cấp tốc khởi hành, Tạ Hòa vừa chạy một bên nhịn không được quay đầu nhìn quanh. Cố công tử, người thật chỉ là. Dùng ánh mắt dọa lui Lang Vương. Cố Thịnh cười không đáp, trong mắt mang theo thâm thúy tia sáng. Sâu trong thức hải, một mảnh trong hỗn độn lơ lửng hai đạo hư ảnh. Chủ nhân, người rõ ràng có thể trong nháy mắt miểu sát đầu kia sói con, vì sao muốn phiền toái như vậy? Tiên Tiên Linh Thai hóa thành đồng tử bộ dáng hư ảnh không hiểu hỏi. Cố Thịnh nguyên thần xếp bằng ở trong hư không, thản nhiên nói: "Thiên hạ cần cứu nhiều người như thế, ta cũng không phải thánh nhân. Huống hồ cái kia Mạnh Tiêu đối với ta địch ý rất nặng, mượn Lang Vương chi thủ giải quyết, há không nhất cử lưỡng tiện." Đẹp hay. Một đạo khác công tượng ăn mặc hư ảnh, Nhạc Thần Công vỗ tay tán thưởng. Tu chân giới mạnh được yếu thua, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. "Tiểu Linh Thai, ngươi mặc dù linh trí lâu đời, nhưng cái này xử thế chi đạo còn cần học thêm học." Linh Thai đồng tử mân mê miệng. "Nhưng cái kia Tạ gia tiểu thư cùng hộ vệ là vô tội, chủ nhân vì sao muốn cứu bọn họ?" Tạ Thanh Tuyền trong mắt Cố Thịnh mang theo phức tạp. Trên người nàng có ta cần manh mối. Đến nỗi Tạ Hòa, trung thành hộ chủ, đáng giá một cứu. Nhạc Thần Công việc vớt dâu cười nói, chủ nhân làm việc, từ trước đến nay tính trước làm sao. Ngươi cho rằng hắn tại tầng thứ nhất, kỳ thực hắn sớm đã tại tầng thứ 5. Linh Hai đồng tử cái hiểu cái không gật đầu, lại bị hai người một phen thuyết giáo, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Dừng dậm một chỗ khác, Huyết Nguyệt Lang Vương đồ sát đã chuẩn bị kết thúc. Mạnh Tiêu cùng Liễu Khinh Vân co giúp ở trong một chỗ khe đá, toàn thân vết máu loang lổ. Bên ngoài, một tên sau cùng thủ hạ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, tiếp theo là Lang Vương thỏa mãn gầm nhẹ cùng tiếng ai. Tiểu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Khinh Vân lệ rơi đầy mặt, thanh âm nhỏ như rồi môi. Trong mắt Mạnh Tiêu tràn ngập cừu hận. Xuất sinh kia, vì cái gì vượt qua Cố Thịnh bọn hắn trước tiên truy chúng ta? Liễu Khinh Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ta giống như nhìn thấy, Lang Vương vốn là muốn nhào về phía Tạ Thanh Tuyền bọn hắn, lại đột nhiên chuyển hướng ngươi nói là Mạnh Tiêu con người co rụt lại. Cố Thịnh có thể điều khiển yêu thú. Ta nghe phụ thân nói qua, có chút ngự thú tông môn bí pháp có thể. Liễu Khinh Vân thấp giọng nói. Mạnh Tiêu nắm đấm nắm đến khanh khách vang dội. Khó trách cái kia phế vật dám vào linh diễm sơn mạch. Nguyên lai là ngự thú tông môn người ngụy trang. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, rót vào yếu ớt linh lực. Ta muốn đưa tin gia tộc, phái Thiên Vũ cảnh cung phụng đến đây. Dám tính toán ta Mạnh gia, ta muốn hắn sống không bằng chết. Cùng lúc đó, Cố Thịnh gấp rút lên đường, trên đường liên tiếp gặp phải mấy đầu yêu thú. Một tiếng thê lương thú gào vang lên, Tạ Hòa hai tay nắm chặt trường đao, trên thân đao đã đầy lỗ hổng. Áo bào của hắn bị xé thành điều trạng, trần trụi trên da đầy vết cào, máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống trên mặt đất. Đáng chết. Tạ Hòa cắn răng gầm nhẹ, trán nổi gân xanh lên. Trước mắt cái này chỉ linh miêu yêu thú bất quá huyền vũ cảnh sơ kỳ, lại bằng vào nhanh nhẹn thân pháp để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Mười bước có hơn, Cố Thịnh một cước đạp ở đã tắt thở thiết giáp tê dại trên đầu, đầu này huyền vũ cảnh trung kỳ yêu thú xương sọ lõm, hiển nhiên là bị nhất kích mất mạng. Hắn thở ơ lắc lắc trên thân kiếm huyết châu, quay đầu nhìn về phía Tạ Hòa tình hình chiến đấu. Tân đại ca, Tạ Hòa hắn Tạ Thanh Tuyền đứng tại Cố Thịnh bên cạnh thân, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Một ngày ở chung xuống, nàng đối với vị này thực lực sâu không lường được Tần công tử đã đổi giọng xưng hô thân cận hơn Tần đại ca. Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch. Chính hắn yêu cầu đơn độc đối chiến, ta cũng không có nghĩa vụ cứu hắn. Tạ Thanh Tuyền cắn môi dưới. Chính xác, trước đây mỗi lần gặp phải yêu thú, Cố Thịnh cuối cùng có thể tại nguy hiểm hiện lộ phía trước cấp tốc chém giết. Nhưng lần này Tạ Hòa để chứng minh chính mình không giống như Cố Thịnh kém, khăng khăng muốn tách ra chiến đấu. A, lại là một tiếng kêu đau, linh miêu yêu thú lợi chảo xẹt qua Tạ Hòa phía sau lưng, mang theo một chùm huyết hoa. Tạ Hòa lảo đảo mấy bước, sắc mặt bởi vì mất máu mà tái nhợt. Tần đại ca, và ngươi. Tạ Thanh Tuyền bắt được Cố Thịnh tay áo. Chương 741, coi thường ai đây? Chương 741, coi thường ai đây? Tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ chết. Cố Thịnh lườm nàng một mắt, ánh mắt lạnh nhạt. Nếu không phải xem ở Cố chủ trên mặt, ta thậm chí nghĩ bỏ lại hắn. Trên chiến trường, Tạ Hòa hai mắt đỏ thẫm, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Bạo huyết quyết. Cố Thịnh lông mày nhíu một cái. Thiêu đốt thọ nguyên bí pháp. Ngu xuẩn. Ngay tại Tạ Hòa hồn thân huyết khí cuồn cuộn, chuẩn bị liều mạng một lần trong nháy mắt, Cố Thịnh mi tâm thoáng qua một đạo gần như không thể phát giác tinh thần ba động. Cái kia đang muốn nhào về phía Tạ Hòa linh miêu yêu thú đột nhiên cứng tại chỗ. Hai mắt cùng lỗ hai đồng thời phun ra máu tươi. Phá không kiếm quyết, một đạo ngân quang thoáng qua, linh miêu yêu thú thậm chí chưa kịp kêu thảm, liền bị lăng không chém thành hai đoạn, nội tạng cùng máu tươi vãi đầy mặt đất. Tạ Hòa đứng chết chân tại chỗ, bạo huyết quyết phản vệ để cho khỏe miệng của hắn tràn ra tơ máu. Hắn sững sờ nhìn xem Cố Thịnh thu kiếm vào vỏ tiêu sái động tác, lại cúi đầu xem trên mặt đất đã thành hai nửa yêu thú thi thể. Ngươi Tạ Hòa âm thanh khàn giọng. Cố Thịnh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, quay người đối với Tạ Thanh Tuyền nói: "Thu thập một chút, trời sắp tối rồi." Tạ Thanh Tuyền vội vàng chạy đến bên cạnh Tạ Hòa. Từ trong ngực lấy ra thuốc bột vì hắn cầm máu. Tạ Hòa lại đẩy ra nàng, lảo đảo đi đến Cố Thịnh mặt phía trước. "Vì cái gì cứu ta?" Tạ Hòa cắn răng nghiến lợi hỏi, bị chính mình một mực người đáng ghét cứu, so thụ thương càng làm cho hắn cảm thấy khuất đủ. Cố Thịnh lúc này mới mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt lạnh lùng. Lưu tính mệnh của ngươi là bởi vì ngươi còn hữu dụng chỗ. Tạ Hòa nắm đấm nắm đến khanh khách vang dội, nhưng cuối cùng chỉ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: cảm tạ. Tạ Thanh Tuyền nhỏ giọng đối với Cố Thịnh đạo: Tần đại ca, cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi kỳ thực đừng hiểu lầm. Cố Thịnh đánh gãy nàng: Ta chỉ là không muốn ban đêm trông coi một cái trọng thương vương hữu. Hắn chỉ Tạ Hòa vết thương trên người. Lấy tu vi của hắn, chút thương thế này không chết được, nhưng mùi máu tươi sẽ dẫn tới càng nhiều yêu thú. Tạ Hòa cười lạnh: Như thế nào, bây giờ chê ta cản trở? Cố Thịnh đột nhiên lộ ra một cái để cho Tạ Hòa rợn cả tóc gáy nụ cười. Vừa vặn tương phản, ta có cái kế hoạch cần ngươi phối hợp. Kế hoạch gì? Tạ Thanh Tuyền tò mò hỏi. Để cho hắn ra ngoài chạy vài vòng, đem phụ cận yêu thú đều dẫn tới. Cố Thịnh chỉ chỗ rừng sâu: Ta ở phía sau săn giết, dùng mùi máu tươi xua tan những yêu thú khác, so với bị động phòng thủ càng hữu hiệu. Tạ Hòa trừng to mắt: Ngươi để ta làm mồi nhử, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Cố Thịnh thờ ơ nhún nhún vai. Bất quá trong đêm yêu thú hoạt động mạnh, hạ trại phía trước mơ hồ ra một mảnh khu vực an toàn, chỉ sợ không có người có thể ngủ an ổn. Tạ Thanh Tuyền lo âu nhìn xem Tạ Hòa. Thế nhưng là thương thế của hắn di động có thể gia tốc huyết dịch tuần hoàn, trợ giúp vết thương ngưng huyết. Cố Thịnh ngữ khí bình đạm được giống đang thảo luận thời tiết. Đương nhiên, nếu như sợ, ta đi. Tạ Hòa bỗng nhiên đánh gãy hắn, trong mắt giấy lên lửa giận. Không phải liền là mấy cái xúc sinh sao? Cố Thịnh đầy ý gật đầu, đối với Tạ Thanh Tuyền nói: Ngươi lưu tại nơi này, bố trí một cái giản dị doanh địa. Nhớ kỹ, không cần nhóm lửa. Tạ Thanh Tuyền còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Cố Thịnh chân thật đáng tin ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Các ngươi cẩn thận. Tạ Hòa lạnh rên một tiếng, nắm lên trường đao liền hướng chỗ rừng sâu đi đến. Cố Thịnh không nhanh không chậm theo ở phía sau, từ đầu tới cuối duy trì 5 bước khoảng cách. Chạy, mùi nhử liền nên có mùi nhử dáng vẻ. Cố Thịnh nhâm thanh từ phía sau truyền đến. Tạ Hòa trên trán nổi lên gân xanh, nhưng vẫn là khấp khẽ tăng nhanh tốc độ. Máu tươi từ sau lưng hắn vết thương chảy ra, nhỏ xuống tại trên lá khô, phát ra nhỏ nhẹ cạch cạch âm thanh. Tạ Hòa che lấy vai trái vết thương tại trong rừng rậm lao nhanh, máu tươi theo khe hở không ngừng nhỏ xuống, tại trên lá khô lưu lại một chuỗi màu đỏ sẫm vết tích. Hắn thở hổn hển, trong cổ họng hiện ra dị sắc vị, cũng không dám dừng bước lại. Đáng chết Cố Thịnh. Tạ Hòa nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy cừu hận. Nếu không phải là ngươi, ta như thế nào tại trước mặt Thanh Tuyển trật vật như thế? Gió đêm cuốn lấy mùi máu tươi hướng bốn phía quét tán, Tạ Hòa đột nhiên toàn thân run lên, một cỗ băng lãnh khí thế cuốn lên phía sau lưng của hắn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, con ngươi đột nhiên co lại, trong bóng tối hai điểm tinh hồng đang nhanh chóng tới gần. Huyết Nguyệt Lang Vương. Tạ Hòa trong lòng cuồng loạn, ba ngày đầu kia địa vo cảnh đỉnh phong yêu thú để lại cho hắn bóng tối chưa tiêu tan. Hắn vô ý thức sở về phía bên hông, lại phát hiện bội kiếm sớm đã lúc trước trong chiến đấu gãy. Càng làm hắn hơn kinh hãi là, Cố Thịnh thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Chẳng lẽ Tạ Hòa hầu kết nhấp đô, một cái ý niệm vừa qua, hắn mang theo Thanh Tuyền chạy trốn. Nghĩ tới đây, hắn lại vô hình nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng kéo ra cười khổ. Cũng tốt, nếu ta chết trận nơi này, ít nhất Thanh Tuyền có thể ngao ô. Đinh Hai nhức góc sói chu cắt đứt suy nghĩ của hắn, tiếng gầm chấn động đến mức chung quanh lá cây rỉ rào rơi xuống. Tạ Hòa hai chân như nhũn ra, lại gắng gượng bày ra tư thế chiến đấu. Nhưng mà trong dự đoán đánh giết cũng không đến, cái kia khí thế khủng bố đột nhiên chuyển hướng, hướng về rừng rậm một bên khác mau chóng đuổi theo. Tạ Hòa sững sờ tại chỗ, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Hắn do dự một chút, quỷ thần xui khiến hướng về khí thế biến mất phương hướng sờ soạng. 300 ngoài trượng, Cố Thịnh đứng chắc tay, áo bào đen tại trong gió đêm bay phất phới. Trước mặt hắn 10 trượng chỗ, một đầu hình thể như tiểu sơn cự lang đang nhe răng gầm nhẹ. Dưới ánh trăng, Lang Vương ngân bạch da lông hiện ra huyết quang, cái trán trăng non hình dáng bản tinh hồng ngát. Đột phá đến tiên vũ cảnh. Cố Thịnh nhíu mày, nhìn xem Lang Vương trên thân chưa hoàn toàn thu liễm khí tức của bạo. Xem ra mạnh tiêu mấy tên thủ hạ kia nhường người ăn non nê. Huyết Nguyệt Lang Vương chân trước đào địa, tại nham thạch bên trên lưu lại mấy đạo ngân sâu. Nó nhớ kỹ cái này nhân loại, ban ngày cái kia cố làm nó kiêng kỵ khí tức chính là bắt nguồn từ người này. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, sau khi đột phá sức mạnh tại trong mạch máu sôi trào, nó muốn đem cái này nhân loại ngay cả cốt mang thịt nuốt vào trong bụng. Giống. Lang Vương chân sau đạp một cái, mặt đất rạn nứt, thân thể cao lớn lại huyết buồn đại khẩu thẳng đến Cố Thịnh cổ họng. Không biết sống chết. Trong mắt Cố Thịnh hàn mang chợt hiện, thể nội ba tòa động thiên đồng thời mở ra, kim sắc linh diễm từ quanh thân lỗ chân lông phun ra. Niết bàn ba huyền biến. Bang. Một đạo kim sắc kiếm khí vô căn cứ ngưng tụ thành, đón gió căng phồng lên đến dài 3 trượng ngắn, cùng Lang Vương phun ra huyết sắc cổ sáng ầm vang chạm vào nhau. Phốc phốc. Huyết sắc cổ sáng bị một phân thành hai, kiếm khí dư thế không giảm, tại Lang Vương chân sau xé mở một đạo cao vài trượng vết thương, bạch cốt xâm nhiên có thể thấy được. Ồ, Lang Vương bị đau, tinh hồng thú đồng tử bên trong lần đầu hiện lên sợ hãi. Nó bản năng nhảy lên triệt thoái phía sau, đã thấy Cố Thịnh chập chỉ thành kiếm, lang không bạch một cái. Phá không kiếm quyết. Ầm ầm. Một đạo vô hình kiếm khí sát mặt đất cày qua, những nơi đi qua đất đá tung bay, tại trong rừng rậm chém ra một đạo dài 10 trượng khe rãnh to lớn. Lang Vương hiểm lại càng hiểm mà tránh đi, lại bị dư ba lật tung, ngân bạch da lông dính đầy bùn đất, chật vật không chịu nổi. Chương 742, ngươi dám? Có gì không dám? Chương 742, ngươi dám? Có gì không dám? Trốn ở phía sau cây Tạ Hòa gắt gao che miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ba tòa đầu tiên. Cố Thịnh càng là địa võ cảnh tam trọng, càng làm cho hắn khiếp sợ là, đầu kia rõ ràng đã đột phá thiên vũ cảnh Lang Vương, tại Cố Thịnh mặt phía trước lại như chó nhà có tang. Trong chiến trường, Cố Thịnh nhìn xem hốt hoảng tránh né Lang Vương, nhếch miệng lên cười lạnh. Làm nóng người kết thúc. Veng, veng, veng. Liên tiếp 6 âm thanh trầm đục, lại có 6 tòa động thiên ở trong cơ thể hắn mở ra, cửu đại động thiên nối thành một mảnh, bàng bạc chân khí trào lên. Cố Thịnh chắp tay hành lễ, một thanh tử kim sắc thần diễm ngưng tụ 3 trượng khí kiếm chậm rãi hình thành. Bắc Thần Chu Tiên kiếm. Lang Vương toàn thân lông tóc nổi lên, thú loại bản năng điên cuồng dự cảnh. Nó không chút do dự quay đầu chạy trốn, tốc độ nhanh đến lôi ra thân ảnh. Chạm. Nhẹ nhàng một chữ rơi xuống, thần diễm khí kiếm trong nháy mắt phân liệt thành 10, xuyên qua Lang Vương thân thể. Phốc phốc phốc. 10 cái to bằng miệng chén khét lẹt huyết động xuất hiện tại Lang Vương trên thân, trước sau trong suốt. Nó kêu thảm lại xông ra hơn 10 trượng, mới như sơn nhạc sụp đổ giống như ầm vang ngã xuống đất, chấn lên đầy trời bụi đất. Cố Thịnh thở ra một bụng trọc khí, cửu đại động thiên chậm rãi khép kín. Một kích này tiêu hao hắn gần 7 thành chân khí, nhưng hiệu quả rõ rệt. Hắn đi đến Lang Vương trước thi thể, ngón tay nhập lại đâm vào mi tâm, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Ra đi. Cố Thịnh cũng không quay đầu lại nói. Tạ Hòa toàn thân cứng đờ, lập tức ý thức được mình bị phát hiện. Hắn nhắm mắt đi ra chỗ ẩn thân, hai chân còn tại không bị khống chế run rẩy. Ngươi Tạ Hòa nhìn xem Cố Thịnh dưới chân Lang Vương thi thể, cổ họng phát khô. Đầu này để cho hắn nghe ngóng rồi chuẩn tiên vũ cảnh yêu thú, lại Cố Thịnh thủ hạ đi bất quá 3 chiêu. Cố Thịnh lắc lắc đầu ngón tay huyết châu, thản nhiên nói: "Đem Lang Vương thi thể kéo về, thiên vũ cảnh khí tức của yêu thú có thể xua tan trong trăm dặm đê giai yêu thú." "Là." Tạ Hòa vội vàng ứng thanh, thái độ trước nay chưa có cung kính. Hắn len lén đánh giá Cố Thịnh, phát hiện khí tức đối phương bình ổn như thường, phản phất vừa rồi cuộc chiến đấu kia chỉ là tiện tay chụp chết con muỗi. "Cố Sư Minh." Tạ Hòa cân nhắc dùng từ. "Chuyện tối nay, ta tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra nửa phần." Cố Thịnh cười như không cười liếc mắt nhìn hắn. "Ngươi cảm thấy ta quan tâm?" Tạ Hòa cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này ngày bình thường không hiện sơn lộ thủy đồng môn, tu vi thật sự chỉ sợ đã tới thiên vũ cảnh. Nghĩ đến chính mình đã từng đối với Cố Thịnh đủ loại khiêu khích, Tạ Hòa phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. San sát Cố Thịnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông nam phương hướng, hơi nhíu mày. "Cố Sư Minh?" Tạ Hòa nghi ngờ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy đen kịt một màu. "Có người tự tìm cái chết." Trong mắt Cố Thịnh hàn quang lấp lóe, tay phải không tự giác theo thượng chu kiếm. Tạ Hòa mở mịt tứ phương. "Ai? Ở đâu?" Hắn địa võ cảnh nhị trọng cảm giác hoàn toàn bắt giữ không đến bất luận cái gì dị thường. Cùng đồng thời, Tạ Thanh Tuyền tự mình tại chỗ chờ đợi. San sát, Tạ Thanh Tuyền lỗ tai hơi động một chút, trường kiếm trong tay trong nháy mắt nắm chặt. Nàng dựa lưng vào một gốc cổ thụ, ánh mắt quét bốn phía lùm cây. Kể từ Cố Thịnh cùng Tạ Hòa rời đi đi quét sạch yêu thú sau, thần kinh của nàng vẫn căng thẳng, luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp. "Ai ở nơi đó?" Nàng lạnh giọng quát lên, thanh âm bên trong mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm. Trong bụi cây rậm rạp động tĩnh im bặt mà dừng, nhưng lập tức, một hồi tiếng cười âm lãnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tạ tiểu thư cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Mạnh Tiêu thân ảnh từ phía sau cây chuyển ra, trên mặt mang làm cho người nôn mửa đủ cười, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Tạ Thanh Tuyền trên thân chạy. "Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tự mình lưu thủ tại loại này rừng núi hoang vắng, nhiều nguy hiểm a." Tạ Thanh Tuyền con ngươi co rụt lại, cầm kiếm đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. "Mạnh Tiêu, ngươi muốn làm gì?" Mạnh Tiêu chậm rãi hướng về phía trước dạ bước, sau lưng lần lượt đi ra năm tên thân mang mạnh gia phục sức võ giả, mỗi người trên thân tán phát khí tức đều ít nhất là địa võ cảnh. Bọn hắn năng ý phân tán ra tới, đem Tạ Thanh Tuyền tất cả khả năng toàn bộ đường lui phong kín. "Làm gì?" Mạnh Tiêu khoa trương giang hai tay ra. "Đương nhiên là tới cùng Tạ tiểu thư đàm luận một vụ giao dịch a." Hắn liếm môi một cái. "Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta không chỉ có thể giúp gia ngươi giải quyết Liễu gia phiền phức, còn có thể nhường ngươi tại Mạnh gia hưởng hết vinh hoa phú quý. Hà tất đi theo cái kia không rõ lai lịch Cố Thịnh chịu khổ đâu?" "Vô sỉ." Tạ Thanh Tuyền giận dữ mắng mỏ một tiếng, trường kiếm trực chỉ Mạnh Tiêu. "Cố đại ca trở về sẽ không bỏ qua ngươi." "Ha ha ha." Mạnh Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy niềm ai. "Cố Thịnh, chỉ bằng hắn, ta mang theo 5 tên địa võ cảnh cường giả, nếu là hắn dám đến, ta để hắn chết không toàn thây." Tạ Thanh Tuyền không ngừng lùi lại, thẳng đến phía sau lưng chống đỡ lên một gốc cường tráng thân cây. Trong mắt nàng mang theo bối rối. "Mạnh Tiêu, ngươi dám động ta một ngón tay, gia gia của ta tuyệt sẽ không buông tha Mạnh gia." Chậc chậc chậc. Mạnh Tiêu đong đưa ngón tay, từng bước một tới gần. "Tạ lao gia tử bây giờ tự thân khó đảm bảo, nào có thời gian của ngươi." Hắn bỗng nhiên sầm mặt lại. "Đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, hôm nay ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng," hắn cười gằn. "Ta liền bá vương ngạnh tự cung." Theo hắn vừa nói xong, năm tên địa võ cảnh võ giả đồng thời phóng xuất ra uy áp cường đại. Tạ Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem nàng áp chế gắt gao tại trên cành cây, cả ngón tay đều khó mà chuyển động. Trong mắt của nàng mang theo tuyệt vọng, răng cắn chặt môi dưới, đã làm xong tự vận chuẩn bị. Xem ra Tạ tiểu thư là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Mạnh Tiêu đưa tay thì đi chào Tạ Thanh Tuyền cổ áo. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo âm thanh lạnh nhạt đột nhiên ở trong rừng vang lên. "Nàng còn có con đường thứ ba có thể chọn, tiêu diệt các ngươi, giết sạch tất cả mọi người tại chỗ." Thanh âm này không lớn, lại phản phất tại mỗi người bên tai vang dội. Trong mắt Tạ Thanh Tuyền trong nháy mắt giấy lên hy vọng hỏa hoa. "Tần đại ca." Mạnh Tiêu sắc mặt đột biến, đột nhiên xoay người tứ phương. "Ai? Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta." "Mạnh Tiêu, ngươi Mạnh gia tính là thứ gì?" Cố Thịnh âm thanh băng lãnh, tại trong rừng rậm vang dội. Thân hình hắn giữa khu rừng xuyên thẳng qua, trong tay kim sắc kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, mỗi một lần lấp lóe đều mang theo chói hai tiếng xé gió. "A, cánh tay của ta." Mạnh Tiêu che lấy chỗ cụt tay lảo đảo lui lại, máu tươi từ giữa ngón tay phun ra ngoài. Sắc mặt hắn trắng bệnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi dám còn dám tới gần Tạ Thanh Tuyền nửa bước, lần sau cắt chính là của ngươi đầu. Cố Thịnh âm thanh lạnh lùng nói, trong tay kim mang lại lóe lên. Giết hắn cho ta. Mạnh Tiêu điên cuồng mà gào thét, âm thanh cũng thay đổi điệu. Trong rừng rậm năm thân ảnh đồng thời bạo khởi, địa võ cảnh khí tức cầm vang một phát. Năm người hiện lên vây quanh chi thế hướng Cố Thịnh đánh tới, chân khí khuấy động ở giữa, cây cối chung quanh nao nao nổ tung. Tự tìm cái chết. Cố Thịnh trong mắt hàn quang lóe lên, chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên nhất đạo hơi mở kim sắc gợn sóng. Chương 743, ngươi không sao chứ? 1, chương 743, ngươi không sao chứ? 1, Diệt Thần. Phốc, phía trước nhất tên kia địa võ cảnh võ giả thân hình đột nhiên cứng đờ, trong mắt thần thái trong nháy mắt tan rã. Không đợi hắn phản ứng lại, một đạo kim sắc kiếm khí đã xẹt qua cổ của hắn. Lão Ngũ, còn thừa bốn người muốn rách cả mí mắt, đồng thời thay đổi phương hướng hướng kiếm khí nơi phát ra trô đánh tới. Bốn người chân khí nối thành một mảnh, tạo thành một tấm cực lớn chân khí lưới, đem phương viên trong vòng 10 trượng cây cối toàn bộ ép thành một biển. Phá! Cố Thịnh một tiếng quát chói tai, chân khí trong cơ thể chợt tăng vọt. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đột phá rồi vốn có giới hạn. Niết bàn ba huyền biến, đệ nhị biến. Kim sắc kiếm khí đón gió căng phồng lên, hóa thành cao vài trượng kinh thiên thất luyện. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra the thé chói tai rít gào. Liên thủ ngăn cản, bốn tên địa võ cảnh võ giả đồng thời đánh ra phòng ngự mạnh nhất, chân khí tại trước mặt bọn hắn tạo thành tứ phía vừa dày vừa nặng quan thuẫn. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc bên trong, bốn bóng người bay ra ngoài, trong miệng máu tươi của vốn. Nhóm kinh mạch tại kiếm khí trong dư âm đứt thành từng khúc, lúc rơi xuống đất đã trở thành phế nhân. Này, đây không có khả năng. Mạnh Tiêu mặt không còn chút máu, bờ môi run rẩy. Người rõ ràng chỉ là huyền vũ cảnh Tạ Thanh Tuyền đứng tại cách đó không xa, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này nhìn như thông thường thanh niên lại có thực lực kinh khủng như thế. Cố Thịnh nàng nhẹ giọng nỉ non, tim đập không bị khống chế tăng tốc. Hỗn đản. Mạnh Tiêu đột nhiên cười gằn, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái ngọc phù hung hăng bóp nát. Đây là ngươi bức ta. Ngọc phù bể tan cảnh trong nháy mắt, một cố làm cho người hít thở không thông uy áp chợt buông xuống. Một đạo thân ảnh hư ảo trên không trung ngưng kết, mặc dù mơ hồ, thế nhưng khí tức kinh khủng lại làm cho toàn bộ rừng rậm cũng vì đó rung động. Thiên Vũ hóa thân. Tạ Thanh Tuyền la thất thanh. Cố Thịnh chạy mau. Đây là Thiên Vũ cảnh cường giả hóa thân. Ha ha ha, chạy. Chậm. Mạnh Tiêu cùng Tiếu chỉ hướng Cố Thịnh. Lao tổ, giết hắn. Thiên Vũ hóa thân chậm rãi đưa tay, một đạo đủ để bị diệt sơn nhạc lực lượng kinh khủng đang tại ngưng kết. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thịnh thân ảnh đột nhiên hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tan trong không khí. Cái gì? Mạnh Tiêu nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Ngu xuẩn, đây chẳng qua là ta linh thai hóa thân. Cố Thịnh âm thanh từ rừng rậm một bên khác truyền đến, bản tôn thân ảnh lướt đi. Hắn mấy cái lên xuống liền đi đến Mạnh Tiêu trước mặt, trong tay cương khí ngưng kết thành một thanh khí kiếm, thẳng đến Mạnh Tiêu cổ họng. Không, sống chết trước mắt, Mạnh Tiêu bộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực, miễn cưỡng nghiêng người tránh đi một kích chí mạng. Khí kiếm lao cổ của hắn sẽ qua, mang theo một đạo vết máu. Ngươi không thể giết ta. Mạnh Tiêu điên cuồng mà hô. Ta Mạnh gia có Thiên Vũ cảnh lão tổ tọa chấn, có thể so với nhị đẳng tông môn. Lão tổ đã thu đến đưa tin đang chạy tới, giết ta các ngươi đều phải chết. Cố Thịnh nghe vậy dừng động tác lại, hơi nhíu mày. A, ngươi nói lão tổ chính là vừa rồi cái kia Thiên Vũ hóa thân. Không tệ. Mạnh Tiêu gặp Cố Thịnh dừng tay, cho là hắn sợ, lập tức lại khôi phục phách lối. Thức thời liền lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta còn có thể cho người thông khoái. A, Cố Thịnh đột nhiên cười, nụ cười kia để cho Mạnh Tiêu đáy lòng phát lạnh. Chỉ là nhập môn Tiên Vũ cảnh lão giả, cũng xứng uy hiếp ta. Hắn nếu dám tới, cùng nhau chém chính là ngươi. Ngươi Mạnh Tiêu triệt để ngây dại. Hắn tự xưng là càn rỡ một đời, nhưng chưa từng thấy qua người cuồng vọng như thế. Thiên Vũ cảnh cường giả, đây chính là có thể khai tông lập phái tồn tại a. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, giữa không trung chợt hiện lên một đạo áo bào xám thân ảnh. Đó là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt khô gầy, quanh thân lại còn quấn làm cho người hít thở không thông mạnh đại uy áp. Giữa rừng núi không khí phảng phất ngưng kết, lá cây không gió mà bay, trên mặt đất đá vụn nhưng vẫn đi lơ lửng. Thiên Vũ cảnh. Tạ Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể mềm mại bị áp lực vô hình hung hăng đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Vừa đổi tới Tạ Hòa đồng dạng kêu lên một tiếng, vì một chân trên đất, chán nổi gân xanh lên. Lao tổ cứu ta. Mạnh Tiêu nhìn thấy người tới, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, chỉ mình chốc cụt tay quát tầm lên. Cái này Cố Thịnh tiểu nhi chạm cánh tay ta, còn xin lão tổ vì ta làm chủ. Mạnh gia lão tổ ánh mắt quét về phía giữa sân duy nhất đứng yên Cố Thịnh. Khi hắn phát hiện đối phương bất quá là địa võ cảnh tứ trọng tu vi lúc, lông mày khó mà nhận ra mà nhíu một chút, người trẻ tuổi này đối mặt hắn uy áp, vậy mà không lúc đích. Tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, đúng là không dễ. Lão tổ âm thanh khàn khàn, trong giọng nói mang theo cư cao lâm hạ bố thí ý vị. Chuyện hôm nay, không bằng liền như vậy bỏ qua như thế nào? Lão tổ. Mạnh Tiêu không dám tin chừng tỏ mắt. Hắn đánh gãy ta một tay, có thể nào ngậm miệng. Lão tổ quát lạnh một tiếng, Mạnh Tiêu lập tức câm như hến. Cố Thịnh nét miệng lên châm chọc đường cong. Lão giả, ngươi cái này cầu hòa thái độ có phần quá không thành khẩn. Nếu là sợ, liền lấy ra điểm thành ý tới, nếu là không sợ, vậy liền một trận chiến. Làm càn. Lão tổ trong mắt hàn quang tăng gọn. Lão phu niệm tình ngươi tu hành không dễ, mới cho ngươi một con đường sống, ngươi càng như thế không biết điều. Ha ha ha. Cố Thịnh ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt. Lão thất phu, ý tại cái này cố làm ra vẻ. Ngươi Mạnh gia người đánh lén trước đây, bây giờ đánh không lại liền nghĩ cầu hòa, Trên đời này nào có chuyện tốt bực này. Mạnh Tiêu ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Lão tổ, kẻ này cuồng vọng đến cực điểm, tuyệt không thể lưu. Lão tổ sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, lão phu đã cho người cơ hội. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí thế chợt bộc phát, so với trước kia cường hành gấp mấy lần uy áp hướng Cố Thịnh nghiền ép mà đi. Chương 743, ngươi không sao chứ? 2, chương 743, ngươi không sao chứ? 2, mặt đất rạn nứt, cây cối gãy, Tạ gia huynh muội trực tiếp bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, miệng mũi chảy máu. Nhưng mà Cố Thịnh lại tại trong uy áp kinh khủng này đứng nghiêm, trong mắt mang theo trêu tức. Liền chút năng lực ấy. Cố Thịnh cười lạnh một tiếng, thể nội đột nhiên truyền ra 4 tiếng đinh thai nhức góc quanh mình. Veng, 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 veng. 4 đạo sáng chói ánh sáng trụ từ sau lưng của hắn phóng lên trời, hóa thành 4 cái năng lượng to lớn vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt chung quanh thiên địa linh khí. Cố Thịnh khí tức liên tục tăng lên, lại ngược lại đem lão tổ uy áp bức lui. Tứ đại động tiên. Lão tổ con ngươi đột nhiên co lại, trên gương mặt gầy đét lần đầu lộ ra kinh sợ. Ngươi bất quá địa võ cảnh tứ trọng, làm sao có thể lão giả bây giờ biết sợ? Cố Thịnh tóc dài không gió mà bay, tứ đại động thiên xoay tròn ở giữa, cuồng bạo chân khí tại quanh người hắn phun trào. Không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Lão tổ sắc mặt âm tình bất định, hắn sống gần 100 năm, chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế. Địa võ cảnh mở ra tứ đại động thiên, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Tiểu tử, ngươi quả thật có mấy phần bản sự. Lão tổ cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, âm thanh trầm thấp. Nhưng thiên vũ cảnh cùng địa võ cảnh chênh lệch, không phải dựa vào mấy cái động thiên liền có thể bù đắp. Lão phu cuối cùng cho ngươi một cơ hội ổn nào. Cố Thịnh không kiên nhẫn đánh gãy. Muốn đánh cứ đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Lão tổ cuối cùng bị triệt để chọc giận, chán nổi gân xanh lên. Tự tìm cái chết. Hắn bàn tay khô gầy đột nhiên hướng về phía trước đẩy, một đạo cao mấy trượng cực lớn trường ấn vô căn cứ ngưng kết, mang theo thế tồi khô lạp hủ đánh phía Cố Thịnh. Trường ấn những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra thật sâu khe rãnh, không khí phát ra the thé nổ đùng. Cố đại ca cẩn thận. Tạ Thanh Tuyển kinh hô. Cố Thịnh lại là không tránh không né, tay phải đưa nắm, một thanh tử cường khí ngưng tụ trường kiếm trong nháy mắt hình thành. Trong mắt của hắn tinh quang bắn mạnh, đón trường ấn nhất kiếm chém ra. Phá! Kiếm khí ngang dọc, tứ đại động thiên chi lực gia trì, một kiếm này càng đem cái kia cực lớn trường ấn từ trong bộ ra. Đáng sợ hơn là, kiếm khí dư thế không giảm, thẳng đến lao tổ mà đi. Cái gì? Lao tổ cực kỳ hoảng sợ, trong lúc đội vã nghiêng người né tránh, lại vẫn bị kiếm khí sát qua ống tay áo. Hắn cái kia xem xét liền bật phi phàm áo bào xám, lại bị chặt đứt hơn phân nửa ống tay áo, bay xuống trên mặt đất. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Mạnh Tiêu ha to mồm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tạ gia huynh muội cũng ngây dại, bọn hắn mặc dù biết Cố Thịnh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có thể mạnh tới mức này. Đệ nhất kiếm. Cố Thịnh cầm trong tay cương khí trường kiếm, ngữ khí khinh miệt. Ta nói qua, tam kiếm bên trong, nhất định vượt biên chẳng ngươi. Cuồng vọng tiểu nhi. Lao tổ triệt để nổi giận, từng sợi tóc trắng dựng thẳng lên. Lao phu hôm nay nhất định nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, mấy chục đạo trường ấn trên không trung ngưng kết, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để san bằng địa võ cảnh cường giả lực lượng kinh khủng. Thiên huyễn trường. Trường ấn hướng Cố Thịnh đánh tới, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Trong mắt Cố Thịnh mang theo ngưng trọng, nhưng khóe miệng cười lạnh không giảm. Hắn bí mật truyền âm cho Tạ Hòa. Mang thanh truyền đi, càng xa càng tốt. Tạ Hòa sững sờ, lập tức phản ứng lại, gắng gượng kéo muội muội liền hướng nơi xa chạy tới. Muốn chạy. Mạnh Tiêu thấy thế muốn ngăn cản, lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm khí bức lui. Hắn vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Cố Thịnh, lại phát hiện đối phương rõ ràng tại ứng đối lao tổ công kích, làm sao còn có dư lực. Lao giả, ngươi liền chút bản lĩnh này. Cố Thịnh một bên huy kiếm ngăn cản trưởng ấn, vừa tiếp tục mở miệng khiêu khích. Khó trách Mạnh gia đều là chút phế bẩn, thì gia thượng bất chính hạ tắc loạn. A a a, tức chết lão phu. Lao tổ tức sủi bọt mép, công kích càng ngày càng lăng lệ. Hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, lão phu thể không làm người. Cố Thịnh mặt ngoài một bộ cuồng vọng tư thái. Hắn cố ý không ngừng khiêu khích, chính là vì triệt để chọc giận đối phương, để cho hắn cùng mình tự chiến. Tất nhiên kết thủ, vậy liền chạm thảo trừ căn. Trong lòng Cố Thịnh sát ý lâm nhiên. Tiểu bối tự tìm cái chết. Mạnh gia lão tổ gầm thét một tiếng, trưởng tâm lôi quang tăng gọn, hóa thành ngàn vạn điện xả hướng Cố Thịnh đánh tới. Cái kia bạn lôi xuyên tim trưởng chính là hắn tuyệt kỹ thành danh, trưởng phong chưa đến, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực đã đem trùng quanh không khí điện ly, phát ra chói hai tiếng tí tách. Cố Thịnh trong mắt tinh quang lóe lên, cửu đại động thiên tại thể nội đồng thời quán thông, bàng bạc cương khí tại bên ngoài thân tạo thành một tầng mắt trần có thể thấy lồng ánh sáng màu vàng nhạt. Vâng. Lôi quang rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân Cố Thịnh, đã thấy cái kia kim sắc lồng ánh sáng không nhúc nhích tí nào, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực lại bị ngạnh sinh sinh cách trở bên ngoài. Mạnh gia lão tổ con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng báo động đại sinh. Làm sao có thể? Ngay tại hắn khiếp sợ nháy mắt, Cố Thịnh thân ảnh đột nhiên từ trong lôi quang tiêu thất. Lão tổ sau lưng lông tơ dựng thẳng, nhiều năm sinh tử đánh giết kinh nghiệm để cho hắn bản năng nghiêng người né tránh. Suy, một đạo cương khí ngưng tụ thành ba thước khí kiếm lao lão tổ cổ xẻ qua, máu tươi giống như suối phun bắn ra. Lão tổ kêu lên một tiếng, lão đảo lui lại mấy bước, chỗ cổ huyết nhục xoay tròn, mơ hồ có thể thấy được sâm bạch cổ bên trên một đạo khắc sâu vết kiếm. Lão giả xương cốt cũng rất cứng rắn. Cố Thịnh cười lạnh một tiếng, trong tay khí kiếm lần nữa vung lên. Mạnh gia lão tổ trong mắt lộ ra hoảng sợ, hắn trước kia từng phải kỳ ngộ, tu luyện qua một môn công pháp giàn thể, xương cốt toàn thân cứng như thép tinh. Nếu không phải như thế, vừa rồi một kiếm kia đủ để cho hắn đầu một nơi thần một nẻo. Tiểu xuất sinh, lão tổ gầm thét, quanh thân chân khí bộc phát, vô số ngân xả một dạng lôi đỉnh từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 trượng. Cố Thịnh dưới chân bước chân biến ảo, thi triển phân quang bộ lao nhanh lui lại. Hắn trước kia đứng thẳng chỗ bị lôi đình anh ra một cái hơn một trượng hố sâu, mặt đất rạn nứt. Nhưng mà ngoài ý liệu là, lão tổ cũng không truy kích, mà là chân khí một quyển, cuốn lấy sớm đã dọa ngây Ngô Mạnh tiêu hóa thành một đạo độn quang hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn đi? Cố Thịnh ánh mắt mãnh liệt, thể nội cửu đại động tiên điên cuồng vận chuyển, bảy đạo đỏ thâm thần diễm như máu khí kiếm trước người ngưng kết. Bắc thần chu tiên kiếm. Theo quát khẽ một tiếng, bảy đạo khí kiếm phá không mà đi, tốc độ nhanh như sấm sét. Cùng lúc đó, Cố Thịnh sắc mặt chợt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lay động mấy lần suýt nữa ngã quỵ. Nơi xa phía chân trời truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mơ hồ có thể thấy được độn quang bên trong tuôn ra một đám mưa máu. Nhưng độn quang tốc độ không giảm, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Đáng tiếc Cố Thịnh xóa đi khóe miệng vết máu, gắng gượng quanh chân ngồi xuống. Trong vòng một ngày hai lần thi triển Bắc Thần Chu Tiên Kiếm, cho dù lấy hắn chín đại động tiên hùng hậu chân khí cũng không chịu nổi. "Chủ nhân, ngươi như thế nào?" Tiên Tiên Linh Thai thanh âm lo lắng trong đầu vang lên. Cố Thịnh vừa muốn trả lời, đột nhiên thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện tại trước mặt. Người kia một bộ thanh sam, khuôn mặt mơ hồ, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nhạc Thần Công Cố Thịnh nhận ra đạo hư ảnh này. Hư ảnh không có nhiều lời, tay áo vung lên, Cố Thịnh liền cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một khắc đã đưa thân vào một tòa hùng vĩ thanh đồng trong đại điện. Đây là Thần Công Mê Điện. Cố Thịnh ngắm nhìn bốn phía, nhận ra đây chính là trước đây thu được Tiên Tiên Linh Thai thần bí điện đường. Người bị thương không nhẹ. Nhạc Thần Công việc hư ảnh phiêu phù ở giữa không trung, âm thanh mở mịt như từ cựu thiên truyền đến. Ở đây điều tức 3 ngày, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cố Thịnh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt vận chuyển công pháp. Cựu đại động thiên xoay chậm chậm, bắt đầu thu nạp trong đại điện linh khí nồng nặc. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm trên không trung, một đạo độn quang lung lay sắp đổ. Mạnh gia lão tổ ngực ba cái bắt lớn lô máu nhìn thấy mà giật mình, nám đen vết thương tản ra gây mũi mùi cháy khét. Trong ngực hắn Mạnh Tiêu sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu. Tổ phụ, ngài không có sao chứ? Mạnh Tiêu âm thanh run rẩy. Lão tổ cố nén kịch liệt đau nhức, từ trong ngực móc ra một cái xanh biếc đan dược nuốt vào, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Không sao, lão phu sớm uống thất phẩm hoàn dương đan, không chết được. Mạnh Tiêu cúi đầu xuống, thanh âm bên trong tràn ngập tự trách. Đều tại ta liên lụy tổ phụ hử. Lão tổ lạnh rên một tiếng, lại không có trách cứ. Lần này coi như dạy cho ngươi một bài học. Con đường tu hành, không phải dựa vào gia tộc bối cảnh liền có thể hoành hành không sợ. Có ít người, cho dù tu vi không bằng ngươi, cũng có thể muốn mạng của ngươi. Cơ thể của Mạnh Tiêu chấn động, trong mắt mang theo hiểu ra. Tôn Nhi hiểu rồi. Lão tổ thỏa mãn gật gật đầu, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Chương 744, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? 1. Chương 744, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? 1. Bất quá, cái này Cố Thịnh phải chết. Tổ phụ có ý tứ là lão phu đã thăm dò lai lịch của hắn. Lão tổ trong mắt sát cơ lộ ra. Cựu đại động thiên chính xác kinh người, nhưng hắn cuối cùng chỉ là địa võ cảnh. Chờ trở lại Đại Hoang Thành, lão phu sẽ thỉnh mấy vị lão hữu ra tay, nhất thiết phải đem hắn triệt để tiêu diệt. Mạnh Tiêu trần chờ nói, cái kia Cố Thịnh sau lưng sẽ có hay không có cái gì thế lực lớn ngu xuẩn? Lão tổ nghiêm nghị quát lên, như là đã kết thủ, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Bằng không đợi hắn trưởng thành, chính là ta Mạnh gia là ngày diệt môn. Nhớ kỹ, tu hành giới ngươi không chết thì là ta vong, không cho phép nửa điểm lòng dạ đàn bà. Mạnh Tiêu hôn thân run lên, lập tức chỉnh trọng đáp. Tôn Nhi ghi nhớ tổ phụ dạy bảo. Lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, toàn lực thôi động đột quang. Hắn mặt ngoài trấn định, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia Cố Thịnh bất quá địa võ cảnh tu vi, lại có thể đón đỡ hắn bạn lôi xuyên tim trường, càng suýt nữa chém xuống một kiếm đầu của hắn. Kẻ này nếu không trừ, sau này tất thành họa lớn. Thần công việc mê trong điện, thời gian phảng phất đứng im. Cố Thịnh ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, mười mấy canh giờ điều tức để cho thương thế của hắn khôi phục hơn phân nửa. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, thể nội khí huyết trào lên, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Nhục thân cường độ còn chưa đủ. Cố Thịnh nội thị bản thân, nhíu mày. Cùng Mạnh gia lão tổ một trận chiến mặc dù chiến thắng, nhưng cũng bại lộ hắn nhục thân một điểm. Nếu không phải có song thức hải bí thuật chèo chống, chỉ sợ khó mà ngăn cản thiên võ cảnh cường giả một kích toàn lực. Hắn đứng lên, xương cốt phát ra thanh thúy bạo hưởng, quay đầu nhìn về phía một bên đứng yên Nhạc Thần Công. Đa tạ tiền bối hộ pháp. Nhạc Thần Công việc mặt không thay đổi gật gật đầu, trong tay bấm niệm pháp quyết, thần công mê điện bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Theo không gian một hồi vặn mèo, Cố Thịnh trọng mới xuất hiện tại Linh Diễm Sơn mạch trong rừng rậm. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở bay xuống, Cố Thịnh híp híp mắt, thích ứng ngoại giới tia sáng. Hắn vừa đứng vững gót chân, sau lưng liền truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Cố công tử. Tạ Thanh Tuyền thanh âm bên trong mang theo không che giấu được kinh hỉ. Nàng bước nhanh về phía trước, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta tìm ngài rất lâu, ngài đột nhiên liền biến mất. Cố Thịnh quay người, nhìn thấy Tạ Thanh Tuyền cùng Tạ Hòa đứng tại cách đó không xa. Tạ Thanh Tuyền quần áo có chút lộn xộn, rõ ràng đã trải qua một phen buôn ba. Tạ Hòa thì cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Ta có món pháp bảo có thể che giấu hành tung. Cố Thịnh hời hợt nói. Cùng Mạnh gia lão tổ giao thủ thụ chút thương, cần điều tức. Mạnh gia lão tổ. Tạ Thanh Tuyền hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp trừng lớn. Vị kia thiên võ cảnh cường giả. Cố Thịnh khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Nhưng trong lòng Tạ Thanh Tuyền đã là sóng to gió lớn, trước mắt cái này nhìn như thông thường người trẻ tuổi, vậy mà có thể cùng thiên võ cảnh cường giả chống lại, còn đem đối phương trọng thương. Tạ Thanh Tuyền trịnh trọng thi lễ một cái. Cố công tử, trước đây mời ngài lúc, ta chỉ coi ngài là đồng cấp võ giả. Bây giờ biết được thực lực của ngài, 300 thượng phẩm linh thạch thực sự không đủ để thanh toán thù lao. Xin ngài nhất thiết phải theo chúng ta trở về Đại Hoang Thành, Tạ gia nhất định có thâm tạng. Cố Thịnh lắc đầu, ngữ khí bình thản. Ta tới Linh Diễm Sơn mạch vốn là có mình sự tình, cùng các ngươi đồng hành chỉ là thuận đường bảo hộ đoạn đường. 300 linh thạch, đầy đủ. Thế nhưng là nếu thật phải thêm giá cả. Cố Thịnh đánh gãy nàng, nhếch miệng lên nụ cười như có như không. Tạ gia chưa hẳn mời được nắm giữ thiên võ cảnh chiến lược võ giả. Tạ Thanh Tuyền yên lặng. Nàng biết rõ Cố Thịnh lời nói không loa, tại Đại Hoang Thành, thiên võ cảnh cường giả đã là đỉnh tiêm tồn tại, bất kỳ gia tộc nào đều biết không tiếc đại giới lôi kéo. 300 thượng phẩm linh thạch, chính xác liên tục mời được một vị địa võ cảnh đỉnh phong đều miễn cưỡng, coi như kết một thiện duyên a. Cố Thịnh thản nhiên nói, ánh mắt chuyển hướng nơi xa nguy nga sơn mạch. Tạ Thanh Tuyền ánh mắt phức tạp, vừa có cảm kích, lại gặp nạn lấy lời nói cảm xúc. Nàng cắn cắn môi, cuối cùng không tiếp tục kiên trì. Lúc này, Tạ Hòa cẩn thận từng ly từng tí tiến tới góc mặt, trên mặt chất đầy nụ cười xu định. "Chú ý, Cố tiền bối, lúc trước là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng." Cố Thịnh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, chỉ là đối với Tạ Thanh Tuyền nói, "Linh diễm trong dãy núi có giấu một chỗ bí cảnh, các ngươi muốn tìm linh diễm tiên thảo, hẳn là ngay tại bên trong bí cảnh." "Bí cảnh?" Tạ Thanh Tuyền kinh ngạc nói. "Khó trách chúng ta tìm lâu như vậy cũng không phát hiện bí cảnh cửa vào tại sơn mạch khu vực trung tâm." Cố Thịnh ánh mắt thâm thúy. "Chúng ta trực tiếp đi qua a." Tạ Thanh Tuyền cùng Tạ Hòa liếc nhau, đồng thời gật đầu. Có Cố Thịnh dạng này cường giả dẫn dắt, bọn hắn tự nhiên cầu còn không được. Ba người đang chuẩn bị khởi hành, Cố Thịnh đột nhiên bước chân dừng lại, nhíu mày. Hắn bén nhạy cảm thấy khác thường, phản phất có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối. "Thế nào?" Tạ Thanh Tuyền phát giác được dị thường của hắn, thấp giọng hỏi. Cố Thịnh không trả lời ngay, mà là lặng yên vận chuyển xong thức hải bí thuật, tinh thần lực hướng bốn phía quét tán. Nhưng mà đảo qua phương viên trăm trượng, lại không thu hoạch được gì. Kỳ quái, Cố Thịnh tự lẩm bẩm. Tựa hồ có người, nhưng lại tìm không thấy dấu vết. Tạ Thanh Tuyền khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, trong rừng rậm chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Có thể là ảo giác. Cố Thịnh cuối cùng lắc đầu. "Đi thôi." Ba người tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu tiến phát, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong rừng cây rậm rạp. Tại phía sau bọn họ hẹn 200 trượng chỗ, một đạo thân thể tinh tế từ phía sau cây chậm rãi đi ra. Liêu Khinh Vân sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng động. "Tạ Thanh Tuyền, ngươi dựa vào cái gì chắc là có thể nhận được cường giả che chở?" Nàng cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, ngón tay không tự chủ vuốt ve trước ngực ngọc bội. Ngọc bội tản ra yếu ớt thanh quang, tạo thành một tầng bình chướng vô hình, chính là tầng bình chướng này để cho Cố Thịnh tinh thần lực dò xét không công mà lui. "Cố sư minh, chúng ta thật có thể tìm được gốc kia ngàn năm hỏa linh chi sao?" Tạ Thanh Tuyền nhỏ giọng hỏi, cái trán nàng chảy ra mồ hôi mịn, lại không che giấu được trong mắt chờ mong. Cố Thịnh không quay đầu lại, chỉ là khẽ gật đầu. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, hỏa linh chi lớn lên tại cực nhiệt chi địa. Linh Diễm Sơn mạch chủ phong phụ cận có khả năng nhất. "Thanh Tuyền sư muội đừng nóng đội." Đi ở sau cùng thanh niên to con cười nói, "Có Cố sư minh dẫn đường, chắc chắn không có vấn đề." Tạ Thanh Tuyền nghe vậy, gương mặt từng đỏ, lén lén liếc trước mắt phương cao ngất bóng lưng. Đột nhiên, Cố Thịnh đưa tay ra hiệu dừng lại. Hắn nhíu mày, tay phải nhẹ giơ lên, một đạo vô hình tinh thần ba động hướng về phía trước quét tán. "Có gì đó quái lạ." Cố Thịnh thấp giọng nói. Tạ Hòa lập tức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. "Yêu thú?" "Không phải." Cố Thịnh lắc đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc. Chương 744, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? 2, chương 744, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? 2, chúng ta vừa mới mặc qua một đạo che chắn. Tạ Thanh Tuyền kinh ngạc mở to hai mắt. "Che chắn? Ta như thế nào không có cảm giác?" "Là trận pháp." Cố Thịnh giải thích nói. "Vô cùng ẩn nấp, nếu không phải tinh thần lực ta đặc thủ, cũng khó có thể phát giác." Ba người tiếp tục tiến lên, không bao lâu liền đã đến chủ phong dưới chân. Cảnh tượng trước mắt để cho Tạ Thanh Tuyền hít sâu một hơi, vốn nên cao vút trong mây đỉnh núi, lại là một cái cực lớn miệng núi lửa, nham tương tại chỗ sâu chầm chậm lưu động, tản mát ra khí nóng hơi thở. "Này, cái này sao có thể?" Tạ Thanh Tuyền lắp bắp nói. Từ bên ngoài nhìn, chủ phong rõ ràng là hoàn chỉnh. Cố Thịnh trong mắt tinh quang lấp lóe. "Chứng nhãn pháp." Đạo kia trận pháp không chỉ có ẩn giấu đi cửa vào, còn cải biến cả ngọn núi vẻ ngoài. Hắn chuyển hướng Tạ Hòa, kiểm tra một chút xung quanh, nhìn có hay không yêu thú dấu vết. Tạ Hòa gật đầu, thân hình lóe lên liền biến mất ở trong rừng rậm. Hắn mặc dù không bằng Cố Thịnh thực lực cường đại, nhưng xem như thể tu, cảm giác lực cũng viễn siêu thường nhân. Tạ Thanh Tuyền nhìn qua miệng núi lửa, trong mắt vừa có sợ hãi lại có chờ mong. "Cố sư minh, hỏa linh chi có thể hay không liền tại bên trong?" Cố Thịnh không trả lời ngay, hắn nhắm mắt ngưng thần, tinh thần lực hướng về miệng núi lửa lan tràn. Một lát sau, hắn mở mắt ra, hơi nhíu mày. "Bí cảnh cửa vào có thể tại trong nham tương. Vậy chúng ta như thế nào đi vào?" Tạ Thanh Tuyền vội la lên. "Gia gia thương thế không thể kéo dài được nữa." Cố Thịnh trấn an nhìn nàng một mắt. "Đừng nóng nội. Ta cảm ứng được cửa vào cùng trận pháp có liên quan, rất có thể chỉ ở ban ngày hiện ra. Bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta theo kế hoạch hạ trại, ngày mai dò nữa." Tạ Thanh Tuyền mới chợt hiểu ra, trong mắt tràn đầy sùng bái. Cố sư minh suy tính được thật chu đáo. Lúc này Tạ Hòa trở về, vỗ vỗ bụi đất trên người. "Trong phạm vi ba dặm không có cường đại yêu thú, chỉ có một ít thú, không đáng để lo." "Khô cực." Cố Thịnh gật đầu. "Đêm nay ta trực đêm a." Tạ Hòa nhếch miệng nở nụ cười. "Sao có thể để cho sư huynh mệt nhọc, ta tới là được. Ngày mai tiến bí cảnh còn phải dựa vào sư huynh đâu." Cố Thịnh hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý cũng tốt. Bất quá hắn dừng một chút, trong mắt mang theo cảnh giác. "Ta luôn cảm thấy hơi khác thường, các ngươi ban đêm bảo trì cảnh giác." Tạ Hòa cùng Tạ Thanh Tuyền liếc nhau, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là trịnh trọng đáp ứng. Màn đêm buông xuống, ba người tại miệng núi lửa cách đó không xa hạ trại. Tạ Hòa tại trung quanh doanh trại dạo bước, cảnh giác quan sát bốn phía. Cố Thịnh cùng Tạ Thanh Tuyền riêng phần mình nhập sổ nghỉ ngơi. Nhưng mà bọn hắn không biết là, khoảng cách doanh địa ngoài mấy trăm trượng một gốc cổ thụ bên trên, một đạo thân thể tinh tế đang lặng yên mai phục. Liêu Khinh Vân kề sát thân tê, được một cái cổ pháp ngọc bội tản ra yêu đất hình quang. "Hừ, Cố Thịnh, lần này xem ngươi chạy đi đâu?" Nàng thấp giọng tự nói, trong mắt mang theo ánh sáng hoán động. Ngọc bội tia sáng bỗng nhiên tăng cường một cái chớp mắt, Liêu Khinh Vân sắc mặt biến hóa, cấp tốc từ trong ngực tay lấy ra phủ lục bóp nát. Mấy cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, cầm đầu là một tên thân mang trường bào màu vàng óng thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo không ai bị nổi ngạo khí. "Liêu Khinh Vân, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì?" Thanh niên mặc kim bào từ lạnh tùng lạnh giọng chất vấn, trong mắt tràn đầy không vui. Liêu Khinh Vân lập tức thay đổi một bộ định hót biểu lộ. "Từ sư minh bất giận, tiểu muội phát hiện một chỗ bí cảnh, đang muốn thông trì ngài đâu." "Bí cảnh?" Từ lạnh tùng đầu lông mày nhướng một chút. "Ở đâu?" Liêu Khinh Vân chỉ hướng miệng núi lửa phương hướng. "Chính ở đằng kia, bất quá nàng ra vẻ do dự, đã bị Cố Thịnh bọn hắn phát hiện." "Cố Thịnh?" Từ lạnh tùng con ngươi đột nhiên co vào, âm thanh đột nhiên đề cao. "Ngươi nói là cái kia cấp đi thông minh bảo kính mảnh vụn Cố Thịnh?" Liêu Khinh Vân mừng thầm, trên mặt lại giả vờ làm sợ hãi. "Đúng là hắn." Bọn hắn một nhóm ba người, thực lực đều không kém, nhất là Cố Thịnh mà miệng. Từ lạnh tùng nghiêm nghị đánh gãy, trong mắt sát ý sôi trào. "Hảo, rất tốt. Lần trước để cho hắn may mắn đào thoát, lần này nhất định phải lấy tính mệnh của hắn." Liêu Khinh Vân ra vẻ lo nghĩ. "Từ sư minh, Cố Thịnh quỷ kế đa đoan, ngài phải cẩn thận a." Từ lạnh tùng cười lạnh một tiếng. "Chỉ là một cái Cố Thịnh, cũng xứng để cho ta cẩn thận." Hắn quay người đối với sau lưng bốn tên thủ hạ ra lệnh. "Bố trí xuống thiên la địa võng, đêm nay ta muốn hắn chết không nơi táng thân." Liêu Khinh Vân vội vàng nói. "Từ sư minh thần uy, tiểu bội thực lực thấp, sợ kéo ngài chân sau, không bằng ở ngoại vi tiếp ứng." Từ lạnh tùng khinh thường lườm nàng một mắt. "Tùy ngươi." Nói xong, hắn tay áo vung lên, mang theo bốn tên thủ hạ ngự không dựng lên, chiều chủ phong phương hướng bay đi. Đợi bọn hắn đi xa, Liêu Khinh Vân trên mặt định nọt trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là băng lanh trào phúng. "Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết Cố Thịnh. Bất quá, làm quân cờ của ta ngược lại là vừa vặn." Nàng khẽ bước trước ngực ngọc bội, trong mắt mang theo phức tạp. Hy vọng người kia có thể kịp thời đổi tới cùng lúc đó, trong doanh trại Cố Thịnh đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn dù chưa phát hiện Liêu Khinh Vân dấu vết, lại cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại đang tại tới gần. Lòng bàn tay lặng yên ngưng tụ lại một tia chân khí màu xanh, hắn im lặng ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm lều vải cửa vào. Năm đạo tiên võ cảnh khí tức đang tại hướng chủ phong tới gần. Cố Thịnh thấp giọng tự nói, cấp tốc đứng dậy. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng giống như một đạo u linh, mấy cái lên xuống ở giữa liền đã đến Tạ Thanh Tuyền trước lều. "Thanh Tuyền." Cố Thịnh hạ giọng kêu. Lều vải rèm bị xốc lên, Tạ Thanh Tuyền cái kia trương khuôn mặt thanh lệ xuất hiện ở trước mặt hắn, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. "Có cường giả tới gần, ngươi cùng Tạ Hòa lập tức trốn đến phía sau núi hang đi." Cố Thịnh ngữ khí gấp rút, không nên phát ra cái gì linh lực ba động. Tạ Thanh Tuyền biến sắc, nhưng rất nhanh chấn định lại. "Ngươi đây, ta đi chiếu cố bọn hắn." Trong mắt Cố Thịnh mang theo lãnh ý yên tâm, "Ta có chừng mực." Tạ Thanh Tuyền gật gật đầu, xoay người đi đánh thức vẫn còn ngủ say Tạ Hòa. Cố Thịnh đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, quay người hướng đỉnh núi lao đi. Trong bầu trời đêm, năm đạo độn quang vạch phá hắc ám, tại Linh Diễm Sơn chủ trên đỉnh khoảng không dừng lại. Độn quang tán đi, lộ ra năm thân ảnh, cầm đầu chính là Nhật Nguyệt Tông trưởng lão Từ Lạnh Tùng. "Phía dưới người nào?" Một cái âm thanh vang dội từ không trung truyền đến. "Linh Diễm Sơn bí cảnh đã bị ta Nhật Nguyệt Tông chiếm giữ, người không có phận sự nhanh chóng tối lui." Cố Thịnh đứng tại đỉnh núi, áo bào bay phất phới, ngửa đầu nhìn chỗ không bên trong đám người. Nghe tới Nhật Nguyệt Tông ba chữ lúc, nét mặt của hắn hơi chậm lại. "Nhật Nguyệt Tông?" Cố Thịnh thầm nghĩ trong lòng. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đúng lúc này, một cái thanh âm vang lên. "Cố Thịnh, lại là ngươi?" Cố Thịnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Từ Lạnh Tùng cái kia trương âm trí khuôn mặt ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ dữ tợn. Năm đó ở Đại Hoang Thành nhân đoán trong nháy mắt xông lên đầu, Cố Thịnh ánh mắt cũng lạnh xuống. "Từ trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a?" Cố Thịnh thản nhiên nói, thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ. Từ Lạnh Tùng trong mắt sát ý tăng gọn. "Rất tốt, hôm nay vừa vặn lấy ngươi đầu người trên cổ, rửa sạch ta Nhật Nguyệt Tông tại Đại Hoang Thành xỉ nhục." Cố Thịnh cười lạnh một tiếng. Từ trưởng lão khẩu khí thật lớn. "Ta bây giờ thế nhưng là Đại Hoang Thành người, giết ta, các ngươi Nhật Nguyệt Tông chưa hẳn gánh vác nổi cái hậu quả này." Nhật Nguyệt Tông trong đám người, một cái nam tử trung niên nghe vậy sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói: "Chương 745, chính hợp ý ta, 1, chương 745, chính hợp ý ta, 1, Từ sư minh, người này cùng Lâm Lang các quan hệ không ít, nếu giết hắn mà miệng." Từ Hàn Tùng nghiêm nghị đánh gãy: "Tại bí cảnh này bên ngoài, giết hắn lại có ai biết? Lâm Lang các lại thần thông quảng đại, cũng tra không được trên đầu chúng ta." Cố Thịnh thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đối phương năm tên thiên võ cảnh, chính mình mặc dù thực lực không tầm thường, vốn lấy một địch 5 phần thắng xa vời. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trấn nhiếp đối phương. "Phải không?" Cố Thịnh bỗng nhiên cười, trong tươi cười mang theo quỷ dị. "Vậy các ngươi không ngại thử xem?" Lời còn chưa dứt, Cố Thịnh bên cạnh đột nhiên hiện ra một đạo kim sắc hư ảnh. Cái kia hư ảnh dần dần ngưng thực, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức cường đại, rõ ràng là tông cảnh đỉnh phong mỹ áp. Đây là Nhật Nguyệt Tông tên kia nam tử trung niên sắc mặt đại biến. Đạm đại ảnh khí tức. Từ Hàn Tùng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt mang theo sợ hãi. "Không có khả năng. Đạm đại ảnh như thế nào ở đây?" Cố Thịnh đứng chắc tay, kim sắc hư ảnh tại bên cạnh hắn như ẩn như hiện. "Từ trưởng lão, ngươi cảm thấy bằng mấy người các ngươi thiên võ cảnh, có thể tại một vị tông cảnh đỉnh phong thủ hạ chống nổi mấy chiêu?" Nhật Nguyệt Tông đám người hai mặt nhìn nhau, khí thế lập tức yếu đi 3 phần. Tông cảnh cùng thiên võ cảnh chênh lệch, cho dù bọn họ 5 người liên thủ, đối mặt tông cảnh đỉnh phong cũng không có phần thắng chút nào. Từ Hàn Tùng sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng nói: "Cố Thịnh, ngươi bất ở chỗ này giả thần giả quỷ. Đạm Đài Ảnh nếu thật ở đây, vì cái gì không hiện thân?" Từ trưởng lão không tin. Cố Thịnh nết miệng lên cười lạnh: "Cái kia không ngại thử thử xem. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, một khi độc thủ, liền không có đường rút lui." Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, song phương giằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, Từ Hàn Tùng lạnh rên một tiếng: "Cố Thịnh, hôm nay coi như số người gặp may. Nhưng bí cảnh mở ra sau, ta nhìn ngươi còn có thể dựa dẫm ai?" Trong lòng Cố Thịnh run lên, biết đối phương đây là ghi hận, trong bí cảnh tất có một hồi ác chiến. Hắn âm thầm quyết định, nhất thiết phải tìm cơ hội giải quyết tai họa ngầm này, bằng không vô cùng hậu họa. Từ trưởng lão cứ việc phóng ngựa tới, Cố Thịnh không hề nhượng bộ chút nào. Hẹo chết vào tay ai, còn chưa biết được. Liền tại đây Dương Cung bạn kiếm lúc, giữa không trung đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười chói tai. "Ha ha ha, Từ Hàn Tùng ngươi đường đường Nhật Nguyệt Tông trưởng lão, lại bị một cái mao đầu tiểu tử hù dọa. Thực sự là mất mặt xấu hổ." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái mình Trần thanh niên đứng lơ lửng trên không, trên thân hiện đầy quỷ dị huyết sắc đường vân, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ yêu dị. Cố Thịnh con ngươi co rụt lại. "Bí pháp thể tu." Thanh niên kia nghe vậy, ánh mắt bắn về phía Cố Thịnh. "Tiểu tử, có chút nhãn lực. Bất quá ngươi mới vừa nói chúng ta bí pháp thể tu là dựa vào ngoại vật mạnh nhét sức mạnh bản môn tà đạo." Cố Thịnh mặt không đổi màu. "Chẳng lẽ không phải? Cưỡng ép đem yêu thú tinh huyết dung nhập bản thân, trong ngắn hạn quả thật có thể thu được lực lượng cường đại, nhưng cuối cùng không phải chính đạo." "Làm càn." Minh Trần thanh niên gầm thét một tiếng, trên người đường vân chợt sáng lên, tản mát ra khí tức cuồng bạo. "Tiểu tử, bên trong bí cảnh, ta sẽ để cho ngươi đích thân lãnh hội một chút, trong miệng ngươi bảng môn tà đạo mạnh bao nhiêu." Cố Thịnh không thèm để ý, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Có Đạm Đài Ảnh hư ảnh trấn nhiếp, các phương thế lực tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, một khi tiến vào bí cảnh, thế cục đem hoàn toàn khác biệt. "Trong bí cảnh xem hư thực a." Cố Thịnh thản nhiên nói, quay người đi xuống chân núi. Sau lưng truyền đến từ Hàn Tùng thanh âm: "Cố Thịnh, bí cảnh chính là của ngươi nơi táng thân." Cố Thịnh cũng không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm. Trên đỉnh núi, tam phương thế lực tạo thành quỷ dị rằng co cục diện. Từ Hàn Tùng xuất lĩnh Nhật Nguyệt Tông đám người đứng tại phía đông, thanh nhất sắc màu đen trang phục, được thêu lên Nhật Nguyệt cùng sáng đồ án. Bản thân hắn sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, tay phải không tự chủ đuốt ve bên hông một cái ngọc bội, đó là Nhật Nguyệt Tông thiếu tông chủ tín vật. Phía tây nhưng là cái kia mình Trần thanh niên lãnh đạo mấy chục người, người người khí tức bưu hãn, yếu nhất cũng có địa võ cảnh tu vi. Mình Trần thanh niên hai tay ôm ngực, cổ đồng sắc cơ bắp dưới ánh mặt trời hiện ra sáng bóng như kim loại vậy. Sau lưng một thanh trừng cánh cửa rộng cự kiếm tản ra xâm nhiên hàn ý, mà Cố Thịnh cùng Tạ Thanh Tuyền, Tạ Hòa ba người thì đứng ở phía nam, nhìn như thế đơn lực mạnh nhất. Tạ Thanh Tuyền một bộ áo trắng như tuyết, bên hông phối thêm một thanh tế kiếm, Tạ Hòa thời là một khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, hai người cũng khó khăn che trong mắt vẻ khẩn trương. "Cố đại ca, những người này khí tức..." Tạ Thanh Tuyền thấp giọng truyền âm, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Cố Thịnh khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh như trước. "Không sao, bọn hắn tạm thời sẽ không động thủ." Minh Trần thanh niên bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. "Từ Hàn Tùng ngươi cái này thiếu tông chủ nên được thật là đủ bất ức, mang theo như thế chút người liền dám đến tham bí cảnh." Trong mắt Từ Hàn Tùng mang theo âm u lạnh lẽo, lại kiềm nén lửa giận. "Hừ, nhiều người chưa hẳn hữu dụng. Ngược lại là ngươi, Thiết Kiếm môn phản đồ, cũng dám ở này đại phóng quyết tử." "Phản đồ?" Minh Trần thanh niên cười ha ha. "Thiết Kiếm môn tính là thứ gì? Ta Xích Viêm bây giờ tự lập môn hộ, những huynh đệ này cũng là tự nguyện đuổi theo." Cố Thịnh thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng âm thầm tính toán. Cái này Xích Viêm quả thật có cùng tư bản, thiên võ cảnh tu vi, thủ hạ mấy chục địa võ cảnh, thực lực tối cường. Mà Từ Hàn Tùng mặc dù cá nhân thực lực không tốt, nhưng Nhật Nguyệt Tông nội tình không thể khinh thường. Về phần mình bên này, hắn dư quang liếc xem Tạ Thanh Tuyền nắm chặt chuôi kiếm ngón tay đã trắng bệnh, Tạ Hòa càng là cái chán đầy mồ hôi. Huyền Vũ cảnh đối mặt thiên võ cảnh, chính xác giống như sâu kiến đối mặt cự tượng. "Cố đại ca, bọn hắn có thể hay không..." Tạ Hòa nhịn không được thấp giọng hỏi. "Im lặng." Cố Thịnh đánh gãy hắn. "Nói nhiều tất nói hớ." Tạ Thanh Tuyền cắn cắn môi, đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Nàng không rõ vì cái gì những cái kia thiên võ cảnh cường giả không có ra tay với bọn họ, nhưng Cố Thịnh tất nhiên nói như vậy, tất nhiên có đạo lý riêng. Bóng đêm dần khuya, tam phương riêng phần mình chiếm giữ một góc, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Xích Viêm bên kia đống lửa hừng hực, bọn thủ hạ lớn tiếng cười nói, không che giấu chút nào. Từ Hàn Tùng bên này thì an tĩnh nhiều, Nhật Nguyệt Tông đám người khoanh chân điều tức, vận sức chờ phát động. Cố Thịnh ba người thì tựa ở cạnh một tảng đá lớn, nhìn như buông lỏng, kỳ thực cảnh giác. "Cố đại ca, ngươi không nghỉ ngơi sao?" Tạ Thanh Tuyền nhẹ giọng hỏi. Cố Thịnh lắc đầu. "Các ngươi ngủ đi, ta trông coi." Tạ Thanh Tuyền muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là gật đầu một cái. Nàng không biết Cố Thịnh vì cái gì chấn định như thế, nhưng con đường đi tới này, Cố Thịnh chưa bao giờ để cho nàng thất vọng qua. Lúc đêm khuya vắng người, Cố Thịnh bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn phát giác được có hai đạo khí tức đang đến gần, là Xích Viêm cùng Từ Hàn Tùng phái tới thử dò xét người. "Hừ." Cố Thịnh hừ nhẹ một tiếng, quanh thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí tức như có như không, chính là bắt chước từ ảnh tông cảnh đỉnh phong mỹ áp. Cái kia hai đạo khí tức lập tức cấp tốc thối lui. Cố Thịnh khẽ miệng hơi bệnh. Hắn biết, một đêm này, không người dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ánh bình minh vừa ló dạng, tia nắng đầu tiên vẩy vào trên sôi trào ao nham tương. Ầm ầm, nham tương lan lộn, một phiến toàn thân thanh đồng cổ lão đại môn chậm rãi dâng lên, tang thương màu đồng cổ bên trên khắc đầy phù văn huyền ảo, tản ra cổ xưa khí tức thần bí. Bí cảnh mở. có người kinh hô. Chương 745, chính hợp ý ta, 2, chương 745, chính hợp ý ta, 2, từ Hàn Tùng trong mắt lóe lên nhất định phải được chi sắc, hắn nắm chặt nắm đấm. Lần này nhất định phải nhận được món kia bảo vật, bằng không thiếu tông chủ chi vị Xích Viêm thì liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tham lam. Các huynh đệ, chuẩn bị đi vào phát tài. Cố Thịnh đứng lên, vô vô trên áo bào cũng không tồn tại cho bụi. Chuẩn bị tiến vào. Tạ Thanh Tuyền cùng Tạ Hòa liền vội vàng đứng lên, khẩn trương nhìn về phía cái kia phiến thanh đồng đại môn. Đại môn đã hoàn toàn hiện lên, trường cao 10 trượng, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm. Nhưng vào lúc này, Xích Viêm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Chấm đã. Hắn lăng không dậm chân, từ trên cao nhìn xuống Cố Thịnh ba người. Bí cảnh vừa mở ra, chưa bao giờ có người tìm tòi qua, nguy hiểm trọng trọng. Hai người các ngươi huyền vũ cảnh tiểu gia hỏa, có tư cách gì đi vào? Tạ Thanh Tuyền sắc mặt trắng nhợt, Tạ Hòa càng là lui về sau nửa bước. Từ Hàn Tùng nghe vậy, lông mày nhíu một cái. Xích Viêm, ngươi có ý tứ gì? Bổn thiếu chủ cũng là huyền vũ cảnh, chẳng lẽ cũng không tư cách? Xích Viêm cười ha ha. Từ Hàn Tùng, ngươi tu vi đỉnh trệ tại huyền vũ cảnh đỉnh phong nhiều năm, còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải là dựa vào Nhật Nguyệt Tông pháp bảo đan dược, ngươi ngay cả đứng ở chỗ này tư cách cũng không có. Ngươi! Từ Hàn Tùng giận tím mặt, sau lưng Nhật Nguyệt Tông đám người lập tức xuống lại, khí thế hùng hổ. Xích Viêm thủ hạ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhao nhao lấy ra binh khí. Trong lúc nhất thời, dương cung bạc kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. Cố Thịnh có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, thậm chí lui về phía sau mấy bước, cho hai phe đưa ra càng nhiều không gian. Từ Hàn Tùng, các ngươi Nhật Nguyệt Tông tay rối quá dài. Mình Trần thanh niên tiến lên trước một bước, màu đồng cổ trên da thịt huyết sắc đường vân lấp lóe, quanh thân ba trượng bên trong không khí đều bởi vì nóng bỏng khí huyết mà bặm mẻo. Phía sau hắn hơn 30 tên thần huyết tông đệ tử đồng thời bộc phát khí huyết chi lực, ánh sáng đỏ thắm nối thành một mảnh, lại giữa không trung ngưng tụ ra một đầu dữ tợn huyết thú hư ảnh, hướng về phía Nhật Nguyệt Tông đám người phát ra im lặng gào thét. Từ Hàn Tùng bạch bảo phân phật, trong tay quạt xếp bá triển khai, cười lạnh nói: "Xích Viêm, cái này Linh Diễm Sơn bí cảnh vốn là ta Nhật Nguyệt Tông phát hiện trước, các ngươi thần huyết tông nửa đường rất ra, chẳng lẽ là muốn tìm lên hai tông đại chiến?" Lời còn chưa dứt, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp vụ vụ. Không gian như sóng nước dạo dực, một cái áo bào xám trung niên nhân đạm không mà tới, ống tay áo Nhật Nguyệt văn chương lập lòe. Hắn mua đi một bước, dưới chân liền nở rộ một đóa thanh liên hình dáng tinh thần lực hỏa diễm, đảo mắt đã đứng tại Từ Hàn Tùng bên cạnh. Tông cảnh cường giả. Minh Trần thanh niên Xích Viêm con ngươi hơi co lại, huyết sắc trên mặt đường vân chợt sáng tỏ ba phần. Áo bào xám trung niên nhân ánh mắt đảo qua thần huyết tông đám người. Bản tọa Nhật Nguyệt Tông tam trưởng lão, hôm nay bí cảnh này cơ duyên đương quy tông ta tất cả. Thần huyết tông bọn tiểu bối, bây giờ rút đi còn kịp. Xích Viêm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng. Lão giả, ngươi cho rằng liền các ngươi Nhật Nguyệt Tông có tông cảnh? Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Thỉnh trưởng lão buông xuống. Chiếc kia tinh huyết trên không trung hóa thành kỳ dị phù văn, trong chốc lát, ba đạo huyết sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Mặt đất rung động ở giữa, ba tên thân mang trường bào màu đỏ ngòm lão giả hiện ra thân hình, mỗi người quanh thân đều quấn quanh lấy làm cho người hít thở không thông uy áp. Càng làm cho người ta kinh hãi là, còn có bốn bóng người theo sát phía sau, mặc dù khí tức hơi yếu, nhưng cũng đạt đến thiên võ cảnh đỉnh phong. Ba đối một, bây giờ là ai nên rút đi? Xích Viêm nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sầm mặt răng. Thần huyết tông đám người khí thế nối thành một mảnh, lại giữa không trung ngưng tụ ra một mảnh huyết vân, đem Nhật Nguyệt Tông tinh thần lực thanh liên ép liên tục lùi về phía sau. Từ Hàn Tùng sắc mặt biến hóa, đang muốn mở miệng, Nhật Nguyệt Tông trong trận doanh lại đi ra một vị lão giả tóc trắng. Lão giả nhìn như đi lại tập tễnh, nhưng mỗi đi một bước, dưới chân địa mặt liền vô thanh vô tức hòa tan ra một cái hợp quy tắc hố tròn. Đại trưởng lão, Từ Hàn Tùng liền đội vàng hành lễ. Lão giả tóc trắng khoát qua tay, cặp mắt đục ngầu nhìn về phía Thần Huyết Tông phương hướng. Linh Diễm Sơn bí cảnh hung hiểm dị thường, không bằng dạng này, hai chúng ta tông liên thủ, để cho bọn tiểu bối đi vào tìm đòi, đạt được cơ duyên đều bằng bản sự như thế nào? Thần Huyết Tông trong trận doanh, đứng tại chính giữa nhất huyết bảo lão giả trầm ngâm chốc lát, đột nhiên ánh mắt bắn về phía nơi xa đá núi. Có thể, bất quá ở trước đó hắn giơ tay một ngón tay. Mấy cái kia con chuột nhỏ, có phải hay không nên xử lý một chút? Đám người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Cố Thịnh ba người đang ẩn thân tại một tảng đá lớn sau đó, bị mấy chục đạo cường giả ánh mắt khóa chặt, Cố Thịnh chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều phải ngưng kết, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cố Thịnh, Nhật Nguyệt Tông đại trưởng lão trong mắt tinh quang tăng gọn. Ngươi nhiều lần cùng ta Nhật Nguyệt Tông là địch, hôm nay vừa bạn thanh toán. Cố Thịnh cưỡng chế tim đập nhanh, trầm giọng nói, đại trưởng lão chẳng lẽ quên ảnh cảnh cáo? Ảnh? Đại trưởng lão cười lạnh, tông ta đệ tử nửa tháng trước tại Thanh Nang Tông gặp qua hắn, nơi đây cách Thanh Nang Tông xa vạn dặm, hắn chẳng lẽ có thể thuấn di sao? Cố Thịnh cau mày, Thanh Nang Tông, ảnh làm sao sẽ đi nơi đó? Trong lúc này tất có kỳ quặc. Nhật Nguyệt Tông đại trưởng lão chuyển hướng Thần Huyết Tông đám người, thanh âm bên trong mang theo mệ hoặc. Chư vị, kẻ này sau lưng cũng không tông cảnh định phong tỏa chấn, không bằng chúng ta liên thủ giết bọn họ, bảo đảm bí cảnh cơ duyên chỉ rơi vào hai ta tông chi thủ, như thế nào? Thần Huyết Tông huyết bảo lão giả nhẹ răng cười gật đầu. Chính hợp ý ta. Trong lòng Cố Thịnh nhanh quay ngược trở lại. Hắn bây giờ chỉ là địa võ cảnh tu vi, đối mặt bốn vị tông cảnh cường giả, dù có cựu long càn khôn đỉnh nơi tay cũng tuyệt không phần thắng. Nếu cưỡng ép thôi động trong đỉnh phong ấn bản nguyên chi lực, chỉ sợ không bị thương địch tự phá hủy trước. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo băng lãnh phải phản phất đến từ cửu u âm thanh đột nhiên tại mỗi người bên tai vang lên. Ảnh là không tại, nhưng người nào động Cố Thịnh, ai chết? Thanh âm này gần trong gang tấc, nhưng lại giống như xa cuối chân trời. Nhật Nguyệt Tông đại trưởng lão sắc mặt đột biến, tinh thần lực hướng bốn phía quét tán, lại bắt giữ không đến kẻ nói chuyện nửa điểm dấu vết. Giả thần giả quỷ. Từ Hàn Tùng quát chói tai, trong tay quạt xếp đống nhiên vung ra ba đạo thanh quang. Thanh quang ở giữa không trung đột nhiên ngưng kết, tiếp lấy răng rắc một tiếng vỡ thành điểm sáng. Một cái mơ hồ nữ tử hư ảnh tại Cố Thịnh trước người chậm rãi ngưng kết, nàng thân mang màu băng lam váy dài, khuôn mặt mơ hồ mơ hồ, thế nhưng cố khí thế bệ nghệ thiên hạ lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ hô hấp vì đó cứng lại. Đạm Đài Băng Đường, Thần Huyết Tông huyết bảo lão giả La Thất Thành, vô ý thức lui lại nửa bước. Hư ảnh lạnh lùng nói: "Cố Thịnh chính là ta Lâm Lang các ba các chủ, hắn mà chết, ta muốn thần huyết, Nhật Nguyệt hai tông trên dưới, chó gà không tha." Từ Hàn Tùng sắc mặt xanh xám, ngươi ngậm miệng. Đại trưởng lão nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, cái trán chảy ra mồ hôi lấm tấm. Chương 746, không tốt. Mau lui lại. Một, chương 746, không tốt. Mau lui lại. Một, hắn miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Đạm Đài các chủ nói đùa. Ngài bản tôn không tại, chỉ dựa vào tinh thần lực lớn tiếng muốn phá diệt hai tà tông, chỉ sợ khó mà phục chúng a. Phải không? Đạm Đài Băng Đường âm thanh bỗng nhiên mang tới nghiền ngẫm. Sau một khắc, đại trưởng lão chỗ cổ trống rỗng xuất hiện một cây bóng ánh sợi tơ, nhỏ như sợi tóc lại tản ra rét thấu xương hàn ý giết các ngươi, cần gì bản tôn đích thân đến. Suy, nhẹ âm thanh bên trong, đại trưởng lão đầu người cùng cơ thể phân ly. Quỷ dị chính là cổ chỗ đứt không có máu tươi phun tung tóe, mà là bao trùm lấy một lớp băng mỏng. Thân thể của hắn cứng ngắc ngã xuống đất, đầu người lại lơ lửng giữa không trung, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. A! Đầu người phát ra kêu thê lương thảm thiết, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi. Không có khả năng, chỉ là tinh thần lực phân thân liền có thể chạm ta nhục thân ngươi. Ngươi đã đụng chạm đến cảnh giới kia. Một màn này để cho hai tông cường giả cùng nhau biến sắc. Tông cảnh cường giả nhục thân bị chạm, mặc dù không đến chết, nhưng trùng tu nhục thân ít nhất cần 10 năm khổ công. Đáng sợ hơn là, Đạm Đài Băng Đường bản tôn chưa đến, chỉ dựa vào một đạo tinh thần lực phân thân liền có như thế uy năng. Đạm Đài Băng Đường cái kia hư ảo thân ảnh lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài màu trắng bạc không gió mà bay, trong đôi mắt hình như có tinh thần lưu chuyển. Nàng chỉ là một đạo tinh thần lực hóa thân, lại làm cho Thần Huyết Tông cùng Nhật Nguyệt Tông tông cảnh các cường giả như lâm đại địch. Chư vị còn muốn thanh lý Cố Mỗ bị loại sao? Cố Thịnh đứng chắc tay, khoe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không. Thanh âm không lớn của hắn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Thần Huyết Tông vị kia mình Trần thanh niên cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, lặng lẽ hướng bên cạnh sư tôn truyền âm. Sư tôn, cái này Cố Thịnh bất quá địa võ cảnh tu vi, cho dù tiến vào bí cảnh cũng chưa hẳn là đệ tử đối thủ. Nếu bị chiêu này gây hư hư thực thực vương cảnh Đạm Đài Băng Đường, thực sự lợi bất cập hại Nhật Nguyệt Tông trong trận doanh. Từ lạnh tùng thần sắc giống vậy biến ảo, hướng đại trưởng lão truyền âm nói. Đại trưởng lão, lúc này cùng Lâm Lang các nổi lên va chạm, sẽ chỉ làm Thần Huyết Tông ngư ông đắc lợi. Giết Cố Thịnh chính là nhiều cơ hội, không bằng. Hai vị tông cảnh cường giả liếc nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được kiêng kỵ. Bọn hắn không cách nào xác định Đạm Đài Băng Đường đạo này hóa thân còn có thể ra tay mấy lần, càng không cách nào tiếp nhận một vị vương cảnh cường giả lựa giận. Hừ, tất nhiên Lâm Lang các đứng ra, hôm nay liền cho mặt mũi này. Thần Huyết Tông trưởng lão lạnh rên một tiếng, tay áo vung lên. Các đệ tử nghe lệnh, có thứ tự tiến vào bí cảnh. Cố Thịnh trong mắt tinh quang lóe lên, quay người đối với Tạ Thanh Tuyển cùng Tạ Hóa thấp giọng nói: "Đi." Ba người trước tiên xuyên qua thanh đồng đại môn. Trong chốc lát, bạch quang chói mắt bao phủ tầm mắt, Cố Thịnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc đã đặt mình vào một mảnh lạ lẫm thiên địa. Đây chính là không bị phát hiện bí cảnh. Tạ Thanh Tuyển tò mò ngắm nhìn bốn phía, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ hứng vấn. Cố Thịnh không trả lời ngay, mà là nhắm mắt ngưng thần. 2000 trượng phạm vi bên trong, dung nham chảy xuôi, sóng nhiệt cuộn, cùng lối vào núi lửa hoàn cảnh rất giống nhau. Nhưng ở trên ngàn trượng bên ngoài một tòa cao vút đỉnh núi, trong miệng núi lửa mơ hồ lộ ra đậm đà sinh mệnh năng lượng ba động. Có phát hiện, Tạ Hòa bén nhạy phát giác được Cố Thịnh thần sắc biến hóa. Cố Thịnh mở mắt ra, chỉ hướng nơi xa ngọn núi kia. Nơi đó có dị thường, sinh mệnh năng lượng cực kỳ nồng đậm, rất có thể có linh diễm tiên thảo. Hắn dừng một chút, hạ giọng nói: "Bất quá Thần Huyết Tông cùng Nhật Nguyệt Tông người chẳng mấy chốc sẽ cùng lên đến, chúng ta phải dành thời gian." Tạ Thanh Tuyền nắm chặt bên hông trường kiếm, trong mắt chiến ý bốc lên. "Vậy liền nhanh đi thôi, đừng để cho bọn họ đoạt tiên cơ." Ba người không chần chờ nữa, hướng sơn phong phương hướng lao đi. Cố Thịnh một bên phi nhanh, vừa đem tinh thần lực duy trì tại phạm vi lớn nhất, cảnh giác có thể nguy hiểm. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu, thanh đồng đại môn chỗ lần lượt dần hiện ra từng đạo thân ảnh. Từ Lạnh Tùng cùng mình Trần Thanh Niên gần như đồng thời bước vào bí cảnh, hai người ánh mắt đảo qua, lập tức phát hiện nơi xa Cố Thịnh ba người biến mất phương hướng. Màu máu đỏ nham tương tại miệng núi lửa bên trong lan lộn. Cố Thịnh đứng tại núi lửa biên giới, áo bào đen bị sóng nhiệt nhấc lên một góc, lộ ra trên bên hông thanh đồng cổ kính, đó chính là từ trong Từ Hàn buông tay đoạt được thông minh bảo kính mạnh vụn. Cố công tử, đó chính là linh diễm tiên thảo. Tạ Thanh Tuyền đột nhiên chỉ hướng giữa hồ nham thạch, âm thanh bởi vì kích động mà hơi hơi phát run. Một gốc toàn thân đỏ tươi cỏ nhỏ theo nham tương chìm nổi, bảy mảnh lá cây như ngọn lửa giãn ra. Cố Thịnh ánh mắt đảo qua gốc kia tiên thảo, khẽ gật đầu. Chính xác cần chứa cường đại sinh mệnh lực. Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Thanh Tuyền, thiếu nữ gò má trắng nõn bị nham tương chiếu đỏ rực, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cố công tử, chúng ta tạ ra. Tạ Thanh Tuyền cắn cắn môi dưới, ngón tay không tự chủ giảo cùng một chỗ. Chỉ cần có thể cứu ra, Tạ gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tạ Hoa đứng ở phía sau, mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt khẩn cầu chi sắc đồng dạng rõ ràng. Ta vừa đáp ứng hỗ trợ, cũng sẽ không đổi ý. Cố Thịnh thản nhiên nói. Cái này tiên thảo đối với ta vô dụng. Trong mắt Tạ Thanh Tuyền trong nháy mắt tuôn ra nước mắt, đang muốn nói lời cảm tạ, đột nhiên biến sắc. Cố Thịnh cũng đồng thời quay người, ánh mắt bắn về phía hậu phương sơn đạo, hai nhóm đội ngũ đang từ phương hướng khác nhau hướng miệng núi lửa tới gần. Tới thật nhanh. Cố Thịnh nheo mắt lại. Bên trái trên sân đạo, Từ Lạnh Tùng một bộ áo trắng như tuyết, đi theo phía sau bốn tên khí tức hùng hậu lão giả và mấy chục tên địa võ cảnh võ giả, phía bên phải nhưng là một cái mình trần thanh niên, cơ bắp như sắt đúc giống như nô lên, chính là Thần Huyết Tông Trương Thiên Hành. Cố Thịnh. Từ Lạnh Tùng xa xa trông thấy áo bào đen thân ảnh, trong mắt hàn quang chợt hiện. Lần này xem ngươi chạy đi đâu? Trương Thiên Hành lại đối với Cố Thịnh xem nếu không có thấy, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm màu máu đỏ hồ dung nham, đột nhiên cười như điên. Ha ha ha, quả nhiên là thần hoàng tinh huyết. Cổ tịch ghi chép càng là thật sự. Cố Thịnh nhíu mày, chương này tiên được chuyện quả nhiên giống như tin đồn điên cuồng. Hắn nói khẽ với Tạ Gia huynh ngồi đạo, lui ra phía sau, không nên tới gần miệng núi lửa biên giới. Tạ Hòa khẩn trương giữ chặt tỉ tỉ ống tay áo. Tiểu thư, chúng ta nghe Cố công tử. Tạ Thanh Tuyền mặc dù lo nghĩ tiên hảo, nhưng cũng biết bây giờ tình huống nguy cấp. Từ Lạnh Tùng một nhóm trước tiên đến miệng núi lửa bình đài, bốn tên thiên vũ cảnh lão giả hiện lên hình quạt tản ra, ẩn ẩn đem Cố Thịnh vây vào giữa. Từ Lạnh Tùng cười lạnh nói, Cố Thịnh, đem thông minh bảo kính mảnh vụn giao ra, ta có thể cho người thông khoái. Cố Thịnh đứng chắc tay, áo bào đen không gió mà bay. Từ Lạnh Tùng, ngươi mang theo bọn này gà đất chó sành liền dám đến chịu chết. Làm cản. Một cái thiên vũ cảnh lão giả gầm thét, đang muốn ra tay, lại bị Từ Lạnh Tùng đưa tay ngăn lại. Mạnh miệng. Từ Lạnh Tùng âm lãnh cười. Lần trước tại thần công bí cảnh đường ngươi may mắn đào thoát, lần này cũng không có. Hắn lời còn chưa dứt, phía bên phải đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trương Thiên Hành lại trực tiếp vọt lên cao mấy trượng, hướng trong hồ dung nham tâm đánh tới. Tự tìm cái chết. Trong mắt Cố Thịnh mang theo niềm ai. Chương 746, không tốt. Mau lui lại. 2, chương 746, không tốt. Mau lui lại. 2, chỉ thấy Trương Thiên Hành thân ở giữa không trung, hai tay đã chụp vào gốc kia linh diễm tiên thảo. Ngay tại hắn sắp chạm đến nham tương mặt ngoài lúc, màu máu đỏ mặt hồ đột nhiên kịch liệt sôi trào, một đạo hỏa trụ phóng lên trời. A! Trương Thiên Hành phát ra một tiếng gào lên đau đớn, cả người bị hỏa trụ đánh trúng, trọng trọng ngã tại trên vách đá. Hắn trần trụi thân trên bây giờ đầy cháy đen vết tích, có chỗ thậm chí có thể nhìn đến huyết nhục ở dưới bạch cốt. Sư Minh, vài tên Thần Huyết Tông đệ tử vội vàng tiến lên nâng. Trương Thiên Hành lại đẩy bọn họ ra, lung la lung lay đứng lên, trong mắt vẻ điên cuồng càng lớn. Thật mạnh thần hoàng tinh huyết. Ha ha ha, lúc này mới đủ sức. Cố Thịnh đem hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh. Hắn đã sớm cảm giác được trong hồ dung nham ẩn chứa năng lượng kinh khủng, Trương Thiên Hành lỗ mãng như vậy, không có bị tại chỗ đốt thành tro bụi đã là vận hạnh. Hồ dung nham quần quật lấy xích kim sắc sóng lớn, khí nóng lặng đem không khí đều vặn bẹo biến hình. Cố Thịnh đứng tại trên bên hồ một khối nô ra đen diệu thạch, hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên sôi trào mặt hồ. Đáy hồ mơ hồ có kim quang lưu chuyển, đó là thượng cổ thần hoàng tinh huyết đang cuộn trào. Cơ duyên đang ở trước mắt, Cố sư minh vì cái gì bất động? Nhật Nguyệt Tông đệ tử Từ Lạnh Tùng tiến lên trước, trong mắt mang theo ánh sáng tham lam. Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch, nhưng lại lộ ra nếu không có niệm ai. Gấp cái gì, để cho Thần Huyết Tông ngu xuẩn đi trước thăm dò sâu cạn. Lời còn chưa dứt, một đạo huyết sắc thân ảnh đã bắn về phía giữa hồ. Trương Thiên Hành quanh thân quấn quanh lấy huyết sắc đạo văn, mỗi một bước bước ra đều trong hư không lưu lại vạn bèo đường vân. Hắn quay đầu lườm Cố Thịnh một mắt, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nhật Nguyệt Tông người, quả nhiên cũng là hèn nhát. Trương sư minh vì vũ, Thần Huyết Tông tất thắng. Thần Huyết Tông các đệ tử bộc phát ra một hồi reo hò. Cố Thịnh ngay cả mí mắt đều không dơ lên một chút, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tự tìm cái chết. Trương Thiên Hành đã nhảy vọt đến giữa hồ bầu trời, hai tay mở ra, quanh thân đạo văn tỏa hào quang rực rỡ, tạo thành một cái huyết sắc vòng bảo hộ. Hắn cười lớn rơi xuống dưới. Thần Hoàng tinh huyết là của ta, a. Tiếng kêu thảm thiết chợt xé rách không khí. Cơ thể của Trương Thiên Hành vừa tiếp xúc nham tương mặt ngoài, những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo văn bị nốt xuyên. Xích kim sắc nham tương cuốn lên hai chân của hắn, trong nháy mắt đem ra thịt tiêu đến từ từ băng rội. Không, đây không có khả năng. Trương Thiên Hành hoảng sợ trừng to mắt, muốn bước ra cũng đã không kịp. Hai chân của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành than, nám đen khối vụn không ngừng chóc từng mảng. Thần Huyết Tông các đệ tử reo hò im bặt mà dừng, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Phanh. Trương Thiên Hành trọng trọng ngã tại bên hồ nham thạch bên trên, nửa người dưới đã hoàn toàn cháy đen, tản ra làm cho người nôn mửa mùi cháy khét. Hắn khuôn mặt bặm mẻo, trán nổi gân xanh lên, nhưng cố cắn răng không có lại phát ra một tiếng kêu đau. Trương Sư Minh, vài tên Thần Huyết Tông đệ tử muốn lên phía trước, tất cả chớ động. Trương Thiên Hành quát chói hai một tiếng, đột nhiên từ trong nhận chứa đồ rút ra một cái huyết sắc đại đao. Ánh đao lướt qua, hắn lại tự tay đem đốt cháy nửa người dưới ngang eo chặt đứt. À, lần này hắn cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, chỗ đứt máu tươi dâng trào, nhưng rất nhanh liền bị hắn dùng khí huyết chi lực phong bế. Cố Thịnh lúc này mới chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tê liệt ngã xuống trên đất Trương Thiên Hành. Đạo văn nhu lợi, cuối cùng không phải chính đạo. Trương Thiên Hành ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc. Người đã sớm biết. Tự nhiên. Cố Thịnh đứng chắc tay, áo bào tại trong sóng nhiệt bay phất phới. Thượng cổ thần hoàng tinh huyết ẩn chứa niết bàn chân ý, chuyên khắc như ngươi loại này đầu cơ trục lợi đạo văn chi thể. Đạo văn của ngươi tại trước mặt nó, giống như tuyết gặp liệt nhật. Trương Thiên Hành sắc mặt âm tình bất định, chỗ gây chân huyết đục lúc đích, đang chậm rãi trùng sinh. Nói cho ta biết phương pháp phá giải. Cố Thịnh khẽ cười một tiếng. Hai con đường, hoặc là phế bỏ đạo văn, trung tu luyện thể chính đạo, hoặc là bây giờ liền lăn, cái này hồ dung nham đối với ngươi mà nói chính là kịch độc. Ngươi. Trong mắt Trương Thiên Hành sát ý tăng vọt, nhưng lập tức lại cưỡng chế đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thịnh. Vậy ngươi vì cái gì không vào trong? Chẳng lẽ cũng là sợ? Cố Thịnh không để ý đến hắn nữa, quay người hướng đi hồ dung nham. Nhật Nguyệt Tông các đệ tử nhao nhao tránh ra một con đường, trong mắt tràn ngập kính sợ. Cố sư minh cẩn thận. Tạ Thanh Tuyển nhịn không được lên tiếng. Cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ đệ tử vẫn đứng tại đám người cuối cùng, bây giờ lại lấy dũng khí nhắc nhở. Cố Thịnh cước bộ hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Đi tới bên hồ, Cố Thịnh chậm rãi đem chân phải bước vào lăn lộn nham tương. Xuy, huyết nhục đốt cháy âm thanh giận người. Cố Thịnh giày trong nháy mắt hóa thành cho tàn, bàn chân làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành than dụng, lộ ra bạch cốt âm u tê. Nhật Nguyệt Tông các đệ tử hít sâu một hơi. Nhưng Cố Thịnh mặt sắc không thay đổi, thậm chí ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Hắn cảm giác được rõ ràng, tại nham tương đốt cháy huyết nhục đồng thời, một cô nóng bỏng lại tràn ngập sinh cơ năng lượng đang từ miệng vết thương tràn vào, kích thích thịt mới lớn lên. Huyết nhục bị tiêu hủy, lại trùng sinh, sau khi sống lại bị tiêu hủy. Mỗi một lần tuần hoàn, tân sinh huyết nhục đều trở nên càng thêm bền bỉ. Thì ra là thế. Cố Thịnh trong mắt tinh quang lấp lóe. Đây mới thật sự là luyện thể chi đạo. Hắn không chút do dự đem chân trái cũng bước vào nham tương. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Cố Thịnh cái trán chảy ra mồ hôi lấm tấm, nhưng khóe miệng lại làm giấy lên ý cười. Hắn có thể cảm giác được hai chân của mình đang phát sinh chất biến. Cố Thịnh. Trương Thiên Hành đột nhiên quát chói tai một tiếng. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể độc chiếm cơ duyên? Nằm mơ giữa ban ngày. Hắn quay đầu đối với Thần Huyết Tông đệ tử quát. Thừa dịp hắn bây giờ không cách nào chuyển động, cho ta giết. Hơn 10 người Thần Huyết Tông đệ tử hơi chần chờ, nhưng ở Trương Thiên Hành hung hung ác dưới ánh mắt, vẫn là nhao nhao ra tay. Huyết sắc đao quang, quyền ảnh, chỉ phong đánh út về phía trong hồ Cố Thịnh. Cẩn thận. Tạ Thanh Tuyền thét lên tiếng, nhưng nàng âm thanh hoàn toàn bị công kích tiếng xé gió bao phủ. Cố Thịnh lại ngay cả đầu cũng không quay lại, vẫn như cũ chuyên chú cảm thụ được trong nham tương dòng năng lượng động. Ngay tại công kích sắp tới người nháy mắt, hồ dung nham đột nhiên sôi trào lên. Bang, từng tiếng cảng phượng minh vang vọng đất trời. Xích kim sắc nham tương phóng lên trời, trên không trung ngưng kết thành một cái cực lớn thần hoàng hư ảnh. Cái kia hư ảnh hai cánh bày ra, che khuất bầu trời, mỗi một cây lông vũ đều biết tích có thể thấy được. Đây là thần hoàng hiển linh. Từ lạnh tùng hai chân như nhũ ra, kém chút quỳ rạp xuống đất. Thần hoàng hư ảnh nhìn xuống chúng nhân, trong mắt kim quang đại thịnh. Tất cả đánh út về phía Cố Thịnh công kích đều bị một cỗ vô hình chi lực định giữa không trung, sau đó tan rã. Không tốt, mau lui lại. Trương Tiên Hành sắc mặt đại biến, gắng gượng muốn đứng lên, nhưng đã chậm. Trong hồ dung nham bắn ra hơn 10 đạo đỏ kim gai nhọn, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Mỗi một đạo gai nhọn đều tinh chuẩn xuyên thấu một cái Thần Huyết Tông đệ tử lồng ngực. Phốc phốc phốc, huyết nhục bị xuyên thủng, âm thanh liên tiếp vang lên. Bị đánh trúng đệ tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trên thân liền giấy lên kim sắc hỏa diễm, trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Chỉ có Trương Tiên Hành bởi vì khoảng cách khá xa, may mắn trốn qua một kiếp, cầu vé tháng. Chương 746, phía dưới có cái gì đi lên? 1. Chương 746, phía dưới có cái gì đi lên? 1. Mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh, thần hoàng hư ảnh cũng dần dần tiêu tan, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cố Thịnh lúc này mới quay đầu, nhìn xem đầy đất cho tàn, cười lạnh nói: "Công kích hồ dung nham chính là khinh nhẫn thần hoàng thân thể, tự tìm cái chết." Trương Tiên Hành mặt xám như tro, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Thần Huyết Tông tinh huệ, cứ như vậy toàn quân bị diệt. Cố sư huynh thần cơ diệu toán. Nhật Nguyệt Tông các đệ tử hoan hô lên. Từ lạnh tùng trong mắt lóe lên ghen ghét, nhưng rất nhanh tiếp tục che giấu. Hắn bước nhanh đi đến bên hồ, thử dò xét nói: "Cố sư huynh, cái này nham tương tựa hồ đối với ngươi hữu ích, không biết ta." Cố Thịnh liếc mắt nhìn hắn. Thể phách ngũ trọng tiên trở xuống, cốt tủy không rèn luyện giả, vào chi tức tử. Ngươi liền nhị trọng tiên đều chưa hẳn đến, muốn chịu chết. Từ lạnh tùng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngượng ngùng lui ra phía sau. Cố Thịnh đứng tại hồ trung ương, hai chân đầu gối phía dưới đã hoàn toàn không có vào nham tương, làn da tại dưới nhiệt độ cao không ngừng thành than lại cấp tốc trùng sinh, mỗi một lần tuần hoàn đều để cơ thể của hắn sợi trở nên càng thêm cứng cỏi. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên từ bên bờ truyền đến. Từ lạnh tùng thủ hạ võ giả ôm chân gãy lăn lộn trên mặt đất, chân phải của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, chỗ đứt cháy đen một mảnh, ngay cả huyết dịch đều bị trong nháy mắt sấy khô. Cái kia võ giả sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán lăn xuống, rõ ràng thừa nhận thống khổ to lớn. Phế vật! Từ lạnh tùng lạnh rên một tiếng, trong mắt mang theo chán ghét, nhưng nhìn về phía hồ dung nham bên trong Cố Thịnh lúc, phần kia chán ghét lập tức bị ghen ghét thay thế. Trương Thiên Hành đứng ở một bên, ngón tay không tự chủ đuốt ve bên hông trường kiếm, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tư Minh, xem ra tiểu tử kia không có gạt chúng ta. Cái này dung nham chính xác không phải là người tầm thường có thể đụng. Từ lạnh tùng mặt tâm trầm, không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm Cố Thịnh tại trong nham tương như ẩn như hiện thân ảnh, nắm đấm không tự chủ nắm chặt. Cố Thịnh mỗi xâm nhập một phần, trên thân tán phát khí tức liền cường thịnh một phần, loại thịt này mắt có thể thấy được tốc độ tiến bộ để cho trong lòng của hắn ghen ghét dữ dội. Đi. Từ lạnh tùng đột nhiên quay người. Tất nhiên ở đây không có phần của chúng ta, không bằng đi nơi khác xem. Trương Thiên Hành nhíu mày, đuổi kịp Từ lạnh tùng bước chân. Từ huynh cứ như vậy từ bỏ. Hừ, ngươi cho rằng ta nguyện ý? Từ lạnh tùng hạ giọng. Nhưng đạm đài băng đường nữ nhân kia lúc nào cũng có thể trở về, chúng ta như đối với tiểu tử kia ra tay. Trong mắt Trương Thiên Hành mang theo âm tàn. Từ huynh quá lo lắng. Trong bí cảnh cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, ai có thể cam đoan tiểu tử kia chắc chắn có thể sống sót ra ngoài? Từ lạnh tùng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hành. Trương huynh có ý tứ là? Hai người lẫn nhau, an ý bước nhanh hơn, rất mau dẫn lấy riêng phần mình nhân mã biến mất ở hồ dung nham khu vực trong sương mù. Hồ dung nham bên trong, Cố Thịnh nhắm mắt cảm thụ được hai chân biến hóa. Nham tương thiêu đốt đã không bằng ban sơ như vậy đau đớn, tái sinh máu thịt tốc độ mặc dù chậm lại, nhưng mỗi một lần trùng sinh đều để xương cốt càng thêm óng ánh, cơ bắp càng gia tăng hơn thực. Còn chưa đủ, Cố Thịnh tự lẩm bẩm, thôi động thể nội khí huyết gia tốc tuần hoàn. Hắn dưới làn da mạch máu sáng lên nhàn nhạt hồng quang, đem nhiệt lượng dẫn đạo đến toàn thân các nơi. Bên bờ bên trên, Tạ Thanh Tuyền lo lắng đi qua đi lại. Nàng mấy lần muốn tới gần bên hồ, đều bị hơi nóng phả vào mặt bất lui. Cố Sư Minh, linh diễm tiên thảo ngay tại giữa hồ trên trụ đá, nhưng ta cùng Tạ Hỏa đều không thể ngự không. Tạ Thanh Tuyền hô, thanh âm bên trong mang theo không cam lòng. Cố Thịnh mở mắt ra, ánh mắt đảo qua hồ trung ương gốc kia toàn thân đỏ thẫm, hình như hỏa diễm linh thảo. Hắn không có lập tức hành động, mà là đột nhiên chỉ hướng phía tây. Tạ Hỏa, qua bên kia 300 trượng chỗ, dưới mặt đất ba thước có cái gì? Tạ Hỏa sững sờ, lập tức ổn quyền. Là Cố Sư Minh. Chờ Tạ Hỏa rời đi, Cố Thịnh lại nhìn về phía Tạ Thanh Tuyền. Tạ sư muội, ngươi ngay tại bên bờ tu luyện. Hồ dung nham tiêu tán sinh mệnh năng lượng mặc dù mỏng manh, nhưng đối ngươi thể chất cũng có ích lợi. Tạ Thanh Tuyền bán tín bán nghi, nhưng vẫn là theo lời ngồi xếp bằng. Một lát sau, nàng kinh ngạc phát hiện làn da mặt ngoài quả thật có yếu ớt dòng nước cấm rót vào, sợi cơ nhục tại trong lúc bất chi bất giác trở nên càng thêm cứng cỏi. Thật sự hữu hiệu. Tạ Thanh Tuyền kinh hỉ nói. Cố Thịnh mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục chuyên chú vào chính mình tối thể. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này hồ dung nham chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi hắn, nhưng bây giờ hắn còn không dám mạo muội xâm nhập. Cùng lúc đó, bí cảnh một chỗ khác trong bãi đá. Chư Minh, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Từ Lạnh Tùng dừng bước lại, phất tay ra hiệu thủ hạ tản ra cảnh giới. Trương Thiên Hành nhếch miệng lên cười lạnh. Thứ Minh nhưng biết, trong bí cảnh này có tòa cổ lão trận pháp. Trận pháp? Từ Lạnh Tùng nhíu mày. Không tệ. Trương Thiên Hành hạ giọng. Căn cứ ta Thần Huyết Tông điện tịch ghi chép, trận pháp này cần tông cảnh cường giả hoặc hơn 10 tên tiên vũ cảnh hợp lực mới có thể mở ra. Một khi kích hoạt, hồ dung nham bên trong thần hoàng tàn hồn liền sẽ bạo động. Từ Lạnh Tùng trong mắt tinh quang lóe lên. Ý của ngươi là mượn đao giết người? Trương Thiên Hành làm một cái động tác cắt cổ, để cho thần hoàng tàn hồn thay chúng ta giải quyết tiểu tử kia, coi như đạm đài băng đường sau đó truy tra, cũng không trách đến trên đầu chúng ta. Từ Hàn Tùng trầm tưởng nhớ phút chốc, trong mắt sát ý dần dần dày. Trận pháp ở đâu? Ngay tại trong lòng núi. Trương Thiên Hành chỉ hướng nơi xa một tòa tương tự Phượng Hoàng Dương cánh sơn phong. Nơi đó có duy trì thần hoàng tàn hồn ổn định trận pháp, rất có thể là tiền nhân hoặc thần hoàng vẫn lạc phía trước bố trí. Từ Lạnh Tùng vẫn có lo lắng, nhưng đạm đài băng đường Từ Minh yên tâm. Trương Thiên Hành đã tính trước, ta Thần Huyết Tông có đặc biệt nhằm vào trận pháp mà phá cấm truy có thể thần không biết ủy không hay nhiễu loạn bên ngoài trận pháp vây cấm chế. Coi như sau đó có người kiểm tra, cũng chỉ sẽ cho rằng là trận pháp lâu năm thiếu tu sửa đưa đến ngoài ý muốn. Từ Lạnh Tùng trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Sau khi chuyện thành công, bảo vật chia một nửa. Trương Thiên Hành lập tức nói tiếp, ta chỉ cần trên người tiểu tử kia chữ vật giới chỉ cùng công pháp, Từ Minh có thể lấy đi thanh đồng cổ điện. Nóng bỏng trong hồ dung nham, Cố Thịnh ngồi xếp bằng, đầu gối trở xuống bộ vị đã hoàn toàn thích ứng cái này đủ để đốt kim hóa thiết dung nham. Da của hắn hiện ra một loại ám kim sắc, tại nham tương chiếu rọi hiện ra sáng bóng như kim loại vậy. Thể phách lục trọng thiên đỉnh phong Cố Thịnh cảm thụ được hai chân truyền đến sức mạnh, khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái này 7 ngày tới, hắn mỗi ngày đều tại kinh nghiệm huyết đục bị tiêu hủy lại trùng sinh đau đớn, bây giờ cuối cùng thấy được thành quả. Chủ nhân, cái này thần hoàng tinh huyết sinh mệnh lực tựa hồ so dự đoán yếu nhược. Tiên tiên linh thai âm thanh tại Cố Thịnh trong đầu vang lên. Chương 746, phía dưới có cái gì đi lên? 2, chương 746, phía dưới có cái gì đi lên? 2, thượng cổ thần hoàng vẫn lạc sau tinh huyết không nên thiếu thốn như thế. Ta hoài nghi cái này hồ dung nham phía dưới có huyền cơ khác. Cố Thịnh nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía dưới chân lăn lộn nham tương. Ý của ngươi là đáy hồ có thể cất giấu đồ vật gì đang hấp thu thần hoàng tinh huyết sinh mệnh lực? Tiên tiên linh thai ngữ khí ngưng trọng. Cố Thịnh trầm ngâm chốc lát, lắc đầu. Bây giờ không phải là dò xét thời điểm. Cái này hồ dung nham sinh mệnh lực đã không đủ để chèo chống ta tiếp tục rèn luyện quá lâu, nhất thiết phải trước tiên đem nhục thân rèn luyện hoàn thành. Nói đi, hắn lần nữa chìm vào trong nham tương. Nóng bỏng nham tương bao quanh thân thể của hắn, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt hỏa diễm. Nhưng Cố Thịnh đã thành thói quen loại đau đớn, cơ thể của hắn tại hủy diệt cùng chúng sinh ở giữa không ngừng cường hóa. Bên bờ, Tạ Thanh Tuyền xếp bằng ở một khối đột xuất nham thạch bên trên, hai tay kết ấn, quanh thân còn cuốn một tầm nhàn nhạt hồng quang. Trong hồ dung nham tiêu tán ra sinh mệnh lực bị nàng chậm rãi hấp thu, dung nhập thể nội. Thể phách tam trọng tiên. Nàng mở mắt ra, trên mặt hiện ra vui mừng. Quay đầu nhìn về giữa hồ nham thạch, nơi đó chỉ có một cái nho nhỏ vòng xoáy, Cố Thịnh thân ảnh đã hoàn toàn không nhìn thấy. Gia hỏa này, thật đúng là một cái điên rồ. Tạ Thanh Tuyền thấp giọng tự nói, trong mắt lại mang theo lo nghĩ. Đúng lúc này, Tạ Hỏa đội vã từ đằng xa chạy tới, sắc mặt ngưng trọng dị thường. "Thanh Tuyền, việc lớn không tốt." "Thế nào?" Tạ Thanh Tuyền đứng lên, phủi phủi trên quần áo bụi núi lửa. "Ta vừa rồi tại ngoại vi đi dạo, phát hiện Nhật Nguyệt Tông cùng Thần Huyết Tông nhân mã thế mà kết minh." Tạ Hỏa thở hổn hển nói, "Ước chừng hơn 10 cái thiên vũ cảnh cường giả, tại lòng núi chúng quanh ngự không phi hành, lén lén lút lút không biết đang làm gì." Tạ Thanh Tuyền sắc mặt đổi biến. "Hai tông từ trước đến nay như nước với lửa, tại sao đột nhiên kết minh?" "Đi, đi xem một chút." Nàng vừa muốn cất bước, sau lưng hồ dung nham đột nhiên kịch liệt sôi trào lên. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ giống như bị một bàn tay vô hình quấy động, nham tương nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ giữa hồ bộc phát ra. Không tốt, cháy mau! Tạ Hỏa sắc mặt đại biến, kéo lại Tạ Thanh Tuyền cổ tay liền muốn xông ra ngoài. Tạ Thanh Tuyền lại tránh thoát, lo lắng nhìn về phía hồ dung nham. Cố Thịnh còn tại bên trong, không quản được nhiều như vậy. Cái này nham tương bạo động, liền xem như thiên vũ cảnh cường giả cũng gánh không được. Tạ Hỏa giận dữ hét, gặp Tạ Thanh Tuyền còn đang do dự, trong mắt của hắn mang theo kiên quyết, cổ tay chặt đống nhiên bổ vào nàng trên gáy. Người Tạ Thanh Tuyền chỉ tới kịp nói ra một chữ, liền mắt tối sầm lại, ngã vào tiếp. Tạ Hoa một cái ôm lấy hôn mê Tạ Thanh Tuyền, cũng không quay đầu lại lên núi bên ngoài lao nhanh. Sau lưng, nóng bỏng nham tương giống như mưa to bắn tung tóe, một giọt nham tương rơi vào Tạ Hoa trên lưng, trong nháy mắt đốt thủng quần áo, tại hắn trên da lưu lại một cái nám đen vết tích. Nhưng Tạ Hoa cắn chặt răng, tốc độ không giảm chút nào. Cùng lúc đó, sâu trong lòng núi, Tư Lệnh Tùng cùng Trương Thiên Hành đứng tại một cái trận pháp thật to phía trước, trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Trung ương trận pháp, một đạo hư ảo phượng hoàng ảnh tử đang tại thống khổ rãy rủa. Ha ha ha, trận pháp cuối cùng phá. Tư Lệnh Tùng cười to nói, thần hoàng tàn hồn mất đi khống chế, toàn bộ linh diễm sơn đều biết bạo động. Trương Thiên Hành âm lãnh gật đầu. Cái kia Cố Thịnh chắc chắn phải chết. Dám đồng thời đắc tội hai chúng ta tông, đây chính là hạ trạng. Theo lời của bọn hắn, cả ngọn núi bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số khe hở trên mặt đất lan tràn. Hư ảo phượng hoàng ảnh tử phát ra một tiếng thê lương kêu to, âm thanh xuyên thấu ngọn núi, vang tận mây xanh. Đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Tư Lệnh Tùng vung tay lên, mang theo hai tông nhân mã cấp tốc rút lui. Nóng bỏng trong hồ dung nham, Cố Thịnh ngồi xếp bằng, quanh thân bị đỏ thâm nham tương bao khỏa. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vừa chảy ra làn da liền bị nhiệt độ cao bức hơi. Bây giờ, thân thể của hắn đã hoàn thành 9/9 rèn luyện, còn sót lại đầu còn tại chịu đựng nham tương tẩy lễ. Tê, Cố Thịnh ngược lại hít một hơi nhiệt khí, đầu huyết nhục tại nham tương ăn mòn không ngừng tan rã lại chủ sinh. Mỗi một lần huyết nhục tan rã cũng giống như vạn kiến đốt thân, nhưng hắn cắn chặt răng không núc nhích tí nào. Tiên Thiên Linh Thai điều khiển hóa thân lơ lửng ở bên người hắn, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Chủ nhân, dung nham lưu động cắt thượng. Linh Thai hóa thân đột nhiên truyền âm thanh trực tiếp tại Cố Thịnh trong đầu vang lên. Cố Thịnh đột nhiên mở mắt, kim mang tại trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm giác được hồ dung nham chỗ sâu truyền đến không tầm thường chấn động, nguyên bản ổn định nhiệt lưu bắt đầu vô tự cuộn. Quả nhiên tới. Cố Thịnh cười lạnh một tiếng, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái đỏ thấm đan dược nuốt vào. Trương Thiên Hành cùng Từ Lạnh Tùng hai cái lao ra kia, cuối cùng kiềm chế không được. Đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ thanh lương chi lực xông thẳng linh hải, tạm thời hóa giải đầu rèn luyện đau đớn. Cố Thịnh hai tay kết ấn, quanh thân kim quang đại thịnh, đem đánh tới cuồng bạo nham tương ngăn cách tại ba thước bên ngoài. Linh hai, tăng cường phòng hộ, ta muốn nhất cổ tác khí hoàn thành rèn luyện. Tuân mệnh. Linh hai hóa thân hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo thanh quang che chắn đem Cố Thịnh vây quanh bảo vệ. Hồ dung nham bạo động càng ngày càng kịch liệt, vô số bọt khí từ chỗ sâu tuôn ra, nổ tung lúc sinh ra sóng xung kích đủ để đem phổ thông tu sĩ chấn thành trọng thương. Cố Thịnh lại ngẩng mặt làm ngơ, hết sức chuyên chú mà dẫn đạo nham tương chi lực rèn luyện đầu cuối cùng mấy chỗ yếu. Ba canh giờ đi qua, Cố Thịnh đột nhiên thét dài một tiếng, tiếng gào xuyên thấu nham tương truyền khắp toàn bộ đáy hồ. Đỉnh đầu hắn phóng ra chói mắt kim mang, cùng trên thân kim quang hòa lẫn, cuối cùng hòa làm một thể. Trở thành. Cố Thịnh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được hoàn toàn mới sức mạnh thân thể. Thời khắc này nham tương đối với hắn mà nói đã như nước ấm, lại không nửa điểm uy hiếp. Nhưng mà đúng vào lúc này, đáy hồ đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, toàn bộ hồ dung nham tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Cố Thịnh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cuồng bạo dòng nham thạch cuốn lấy hướng đáy hồ lặn xuống. Chủ nhân, linh hai hóa thân vội vàng đuổi theo, lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện nham tương trụ tách ra. Cố Thịnh gặp nguy không loạn, vận chuyển mới rèn luyện đục thân ổn định thân hình. Nhưng vòng xoáy hấp lực quá mạnh, hắn dứt khoát từ bỏ chống lại, tùy ý nham tương đem chính mình đưa vào chỗ càng sâu. Đã có người hao tâm tổn trí đem ta đưa xuống tới, không bằng tương kế tự kế, xem đáy hồ này đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Châm xuống quá trình bên trong, Cố Thịnh phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Càng đi chỗ sâu, nham tương nhiệt độ càng cao, nhưng ẩn chứa sinh mệnh lực lại càng ngày càng mỏng manh. Theo lý thuyết hồ dung nham chỗ sâu hẳn là sinh mệnh lực càng dày đặc mới đúng. Có cái gì tại thôn vệ sinh mệnh lực? Cố Thịnh nheo mắt lại, do xét gần trăm trượng phạm vi bên trong động tĩnh. Đột nhiên, Thiên Tiên Linh Thai dồn dập cảnh cáo trong đầu vang dội. Chủ nhân cẩn thận, phía dưới có cái gì đi lên. Cố Thịnh gần như đồng thời cảm giác được nguy cơ, thân hình bỗng nhiên phía bên phải lướt ngang tránh. Một đạo đen ảnh lau cánh tay trái của hắn lướt qua, cuốn lên đại lượng nham tương. Trong khoảng cách gần, Cố Thịnh cuối cùng thấy rõ đó là cái gì, một gốc toàn thân máu đỏ yêu thực dây leo, thô như thành nhân cánh tay, mặt ngoài đầy dữ tợn gai ngược, mũi nhọn còn mọc lên năm mảnh sắc bén phiến lá như lao. Huyết nhận yêu đằng. Cố Thịnh con ngươi hơi co lại, cái này yêu thực hắn dường như đang tông môn trong điện tịch gặp qua. Dây leo kia nhất kích không trúng, lại giữa không trung linh hoạt chuyển hướng, lần nữa hướng Cố Thịnh đánh tới. Lần này tốc độ càng nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo huyết sắc sấm sét. Hừ. Cố Thịnh lạnh rên một tiếng, tay phải kim quang đại thịnh, trực tiếp chụp vào đánh tới dây leo. Cả hai chạm nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm, tóe lên một chuỗi hỏa hoa, cầu bé thắng, chương 747, 1, chương 747, 1, dây leo bị đau, cấp tốc lùi về. Cố Thịnh lại nhìn mình chằm chằm bàn tay, cau mày, lấy hắn vừa rèn luyện hoàn thành nhục thân, vậy mà chỉ ở trên dây leo lưu lại mấy đạo bệnh ấn. Chủ nhân, không xong. Linh hai hóa thân cuối cùng đột phá nham tương cách trở chạy đến, thanh âm bên trong mang theo hiếm thấy kinh hoàng. Đáy hồ có trên trăm gốc dạng này yêu thực đang tại lên cao. Cố Thịnh tinh thần lực hướng phía dưới dò xét, quả nhiên cảm giác được rậm rạp chẳng chỉ huyết sắc dây leo hướng về phía trước vọt tới, những nơi đi qua trong nham tương sinh mệnh lực bị điên cuồng thôn phệ. Đi. Linh hai hóa thân giữ chặt Cố Thịnh liền muốn lên phủ. Tại trong nham tương chúng ta hành động nhận hạn chế, không phải đối thủ của bọn nó. Cố Thịnh lại không nhúc nhích tí nào, ánh mắt nhìn chằm chằm lần nữa đánh tới vài cọng dây leo. Tại sên sệt trong nham tương, hắn tốc độ di chuyển chính xác so ngoại giới chậm rất nhiều, mà những thứ này yêu thực tốc độ nhanh đến kinh người. Chờ đã. Cố Thịnh một bên né tránh vừa quan sát. Những thứ này dây leo phương thức công kích ta giống như ở nơi nào gặp qua. Hồ dung nham bên trong, đỏ thâm nham tương chậm chậm lưu động, ánh chiếu lên toàn bộ đáy hồ toàn màu đỏ tươi. Cố Thịnh lơ lửng ở mảnh này tử vong chi hồ trung tầng, bốn phía rậm rạp chẳng chịt dây leo ở trong nước vặn bẹo du động, phát ra làm cho người mao cốt sợ hãi tê tê âm thanh. Siêu, một đạo đen ảnh bạch nước mà đến, tốc độ nhanh đến cơ hồ xé rách dòng nước. Cố Thịnh khỏe mắt liếc qua bắt được gốc kia dây leo đang lấy thế sét đánh lôi đỉnh đánh út về phía bộ ngực mình, cuốn lấy tiếng nổ đùng đoàng. Đến hay lắm. Cố Thịnh không tránh không né, giơ tay phải lên, cương khí tại lòng bàn tay ngưng kết, trong nháy mắt hóa thành một thanh ba thước khí kiếm. Mũi kiếm hàn quang lạnh thấu xương, đón dây leo chém tới. Bang. Lưỡi mát dao minh thanh âm tại đáy hồ vang dội, khí kiếm cùng dây leo chạm vào nhau, lại tóe lên một chuỗi hỏa hoa. Cái kia nhìn như mềm mại dây leo không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại chấn động đến mức Cố Thịnh cổ tay run lên. Cứng như vậy. Cố Thịnh hơi nhíu mày, trong mắt mang theo kinh ngạc. Cẩn thận. Thiên Thiên Linh Thai tại trong thức hải của hắn kinh hô. Người chọc giận bọn họ. Quả nhiên, một kích này phảng phất chọc tổ ong vào bẽ. Vốn chỉ là chậm chạp bơi lội vô số dây leo đột nhiên bạo động, từ bốn phương tám hướng hướng Cố Thịnh cuốn tới. Bọn chúng ở trong nước tốc độ nhanh đến kinh người, viễn siêu địa võ cảnh võ giả cực hạn, trong chớp mắt liền tạo thành một cái gió thổi không lọt lưới bao vây. Cố Thịnh ngắm nhìn một phía, chỉ thấy chung quanh trên dưới tất cả đều là ngoại ngoại dây leo, một mảnh đen kịt, để cho da đầu người ta tê dại. Những cái kia dây leo mặt ngoài đầy chi tiết gai ngược, tại nham tương chiếu rọi hiện ra như kim loại lanh quang. Lần này phiền phái Tiên Tiên Linh Thai âm thanh nghiêm trọng. Những thứ này dây leo độ cứng có thể so với nguyên thiết, số lượng lại nhiều như vậy, liều mạng không phải biện pháp. Ngoài ý liệu là, Cố Thịnh chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng lên ý cười. Thì ra là thế, là Thiên Ma dây leo. Thiên Ma dây leo? Tiên Tiên Linh Thai nghi ngờ nói. Đó là cái gì? Cố Thịnh một bên cảnh giác quan sát bốn phía dần dần nắm chặt dây leo lưới bao vây, một bên tại thức hải bên trong nhanh chóng giảng giải. Ta tại động thiên trong cổ tịch gặp qua ghi chép, Thiên Ma dây leo là thượng cổ dị chủng, hạt giống rất khó nảy mầm, chỉ có tại sinh mệnh năng lượng nồng đậm đến cực điểm chỗ mới có thể lớn lên. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh mỏng manh sinh mệnh năng lượng. Cái này hồ dung nham vốn nên có thần hoàng vẫn lạc sau bàng bạc sinh mệnh lực, bây giờ lại mỏng manh như thế, chính là bởi vì bị này Thiên Ma dây leo hấp thu. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Thiên Linh Thai lo lắng nói. Dây leo đã vây quanh. Cố Thịnh thần sắc đạm nhiên. Nếu biết là cái gì, liền tốt đối phó. Lời còn chưa dứt, hắn hai mắt ngưng lại, thức hải bên trong tinh thần lực tại bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo bình chướng vô hình, vừa vặn bao trùm quanh thân một trượng phạm vi. Chuyện kỳ diệu xảy ra. Những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ đánh tới dây leo đột nhiên ngừng giữa không trung, giống như bị làm định thân pháp. Bọn chúng tại trong dòng nước nhẹ nhàng lắc lư, cũng không tiếp tục tiến lên một chút, phản phất đột nhiên đã mất đi mục tiêu. Cái này Tiên Thiên Linh Thai ngạc nhiên. Bọn chúng tại sao bất động? Cố Thịnh cười khẽ. Thiên Ma dây leo không có trí tuệ, toàn bằng bản năng hành động. Bọn chúng dựa vào cảm giác sinh mệnh khí tức kiếm ăn, sinh mệnh lực càng mạnh mục tiêu càng hấp dẫn nó nhóm. Hắn chỉ tinh thần lực của mình che chắn. Bây giờ ta ngăn cách tất cả khí tức, tại bọn chúng trong nhận thức, ta cùng một khối đá không có khác nhau. Tiên Thiên Linh Thai bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Tiểu tử ngươi biết được vẫn rất nhiều. Hành tẩu giang hồ, kiến thức rộng rãi thôi. Trong mắt Cố Thịnh mang theo hồi ức. Kỳ thực ta một mực tìm kiếm sống Thiên Ma dây leo, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Nói xong, hắn bắt đầu chậm rãi hướng sâu trong đáy hồ bơi đi. Tinh thần lực che chắn theo hắn di động, giống như một tầng trong suốt vòng bảo hộ, những nơi đi qua, dây leo nhao nhao tránh lui, phản phất hắn là một khối đung đỏ quái hàn. Ngươi muốn làm gì? Tiên Thiên Linh Thai phát giác được ý đồ của hắn, âm thanh đột nhiên đề cao. Đừng nói cho ta ngươi muốn đi tìm Thiên Ma đẳng bản thể. Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch. Chính là ý này. Ngươi điên rồi. Tiên Thiên Linh Thai cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đây chính là Thiên Ma dây leo. Cổ tịch bên trên nói như thế nào? Cổ tịch đã nói, Thiên Ma dây leo sinh mệnh lực cường đại, tiềm lực trưởng thành cực cao. Cố Thịnh một bên lặn xuống một bên trả lời, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Nếu có thể thu phục bồi dưỡng, hắn tác dụng không thua thần binh lợi khí. Hồ dung nham sâu đạt mấy trăm trượng, Cố Thịnh vị trí trung tầng đã sinh mệnh năng lượng mỏng manh, càng hướng xuống tiềm, trong nước sinh mệnh khí tức càng ngày càng mờ nhạt. Rõ ràng, tất cả năng lượng đều bị đáy hồ Thiên Ma đẳng bản thể hấp thu. Theo chiều sâu tăng thêm, thủy áp càng lúc càng lớn, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Võ giả tầm thường tại bậc này trong hoàn cảnh, chỉ sợ đã sớm bị ép thành bánh thịt hoặc nướng thành thịt. Nhưng Cố Thịnh quanh thân cương khí lưu chuyển, đem ngoại giới hoàn cảnh ác liệt ngăn cách bên ngoài, lại lặn xuống trăm trượng. Thiên Thiên Linh Thai đột nhiên khẩn trương lên. Cố Thịnh, ta linh thức cảm giác được chung quanh chí ít có hàng ngàn cây dây leo. Số lượng này quá kinh khủng. Cố Thịnh thần sắc không thay đổi. Không sao, chỉ cần không tiết lộ khí tức, bọn chúng cũng sẽ không công kích. Vạn nhất đâu? Thiên Thiên Linh Thai không buông tha. Vạn nhất tinh thần lực của ngươi che chắn xuất hiện ba động, hoặc tên thiên ma này đẳng bản thể có trí tuệ, những thứ này dây leo trong nháy mắt là có thể đem ngươi xoắn thành thịt nát. Cố Thịnh dừng động tác lại, chân thành nói: Con đường tu hành vốn là cùng trời tranh mệnh, gặp phải như thế cơ duyên, há có thể bởi vì e ngại phong hiểm mà từ bỏ? Cố Thịnh ngưng thở, quanh thân bao phủ một tầng màu lam nhạt tinh thần lực che chắn, đem nóng bỏng nham tương ngăn cách bên ngoài. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua lăn lộn màu đỏ thắm nham tương, thấy rõ những cái kia ngọa ngậy thiên ma dây leo. Mỗi cái dây leo uy lực công kích cũng không dưới tại địa võ cảnh võ giả đỉnh cao một kích toàn lực. Cố Thịnh ở trong lòng mặc niệm, hàng ngàn cây dây leo đồng thời rào sát, liền xem như tông cảnh cường giả cũng phải nhượng bộ lui mình. Nham tương di động mang theo một chuỗi bạc khí, sát qua gương mặt của hắn. Cố Thịnh có thể cảm giác được những cái kia trên dây leo tản ra hung lệ khí tức, bọn chúng tựa hồ đối với bất luận cái gì sinh mệnh đều tràn đầy ý, tùy thời chuẩn bị đem kẻ xông vào xé thành mảnh nhỏ. Chương 747, 2, chương 747, 2, nhưng ta biết nhược điểm của các ngươi. Cố Thịnh khẽ miệng hơi hơi dương lên, tiếp tục hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Tinh thần lực của hắn che chắn hoàn mỹ ngăn cách tự thân khí tức, để cho những cái kia cảm giác bén nhạy thiên ma dây leo không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Trên mặt hồ phương, hồ dung nham bên cạnh, Trương Thiên Hành đứng chắc tay, trường bào màu đỏ thắm tại trong sóng nhiệt bay phất phới. Mắt hắn híp lại nhìn xem dần dần bình tĩnh trở lại hồ dung nham mặt, quay đầu đối với bên cạnh Từ Lạnh Tùng đạo: "Tiểu tử kia hoặc là đã chết, hoặc là trọng thương chạy trốn." Từ Lạnh Tùng cười lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp nhẹ lay động. "Chỉ là một cái địa võ cảnh tiểu bối, cũng dám ở trước mặt chúng ta giở trò gian." Truyền lệnh xuống, tìm khắp toàn bộ Linh Diễm Sơn bí cảnh. Phía sau hai người mấy chục tên tiên vũ cảnh cường giả lập tức phân tán ra tới, đảo qua bí cảnh mỗi một cái xó xỉnh. Linh Diễm Sơn bí cảnh vốn cũng không lớn, vừa mới nửa ngày công phu, những cường giả này đã hoàn thành địa thám thức lùng tìm. Báo cáo hai vị đại nhân, không có phát hiện Cố Thịnh dấu vết. Một cái thiên vũ cảnh võ giả quỳ một chân trên đất bẩm báo. Trương Thiên Hành cùng Từ Lạnh Tùng liếc nhau, đồng thời đưa ánh mắt về phía cái kia như cũ sôi trào không ngừng hồ dung nham. Chẳng lẽ? Từ Lạnh Tùng cau mày. Tiểu tử kia còn tại trong hồ. Trong mắt Trương Thiên Hành mang theo ngân lệ. Người tới, đi tìm mấy cái thể tu cường giả, chuẩn bị xuống hồ dò xét. Cùng lúc đó, Cố Thịnh đã đến hồ dung nham chỗ sâu nhất. Nhiệt độ của nơi này cao đến kinh người, ngay cả tinh thần lực che chắn cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, nơi đây cũng không có cái kia ngàn vạn dây leo, chỉ có hơn 10 cây rắc rối phức tạp cực lớn rễ cây, mỗi một cây đều có 10 trượng kích thước, giống như ngủ say như cự long yên tĩnh chờ cứ. Đây chính là thiên ma dây leo gốc rễ sao? Tiên thiên linh thai âm thanh tại Cố Thịnh trong đầu vang lên, mang theo hải đồng một dạng hiếu kỳ. Cố Thịnh ở trong lòng đáp lại: "Không, đây chỉ là nó hấp thu sinh mệnh lực bộ phận, cũng không phải là chân chính hạch tâm. Vậy chúng ta muốn làm sao thu phục nó?" Linh thai tiếp tục hỏi, thanh âm bên trong mang theo khẩn trương. Cố Thịnh trong mắt tinh quang lóe lên: "Ta cần ngươi hỗ trợ. Thao túng ngươi hóa thần, mô phỏng thần hoàng khí tức, tiếp đó tận lực rời xa ở đây." "Thần hoàng khí tức? Đây chính là thượng cổ thần thú khí tức a?" Linh thai kinh ngạc nói. "Bất quá, ta chính xác có thể nếm thử mô phỏng." "Rất tốt." Cố Thịnh gật đầu. "Nhớ kỹ, một khi bắt đầu, lập tức hướng thượng du đi, không nên quay đầu lại." Linh thai trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó trịnh trọng nói: "Ta hiểu rồi." Bên ngoài trong trượng, một đạo mơ hồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đó là một cái cùng Cố Thịnh giống nhau đến 7 phần linh thai hóa thân, quanh thân bắt đầu tản mát ra một loại cổ xưa tôn quý khí tức, chính là thượng cổ thần hoàng uy áp. Trong chốc lát, toàn bộ hồ dung nham sôi trào. Vô số dây leo bằng tốc độ kinh người hướng linh thai hóa thân cuốn giết tới. Những cái kia trên dây leo mang theo quỷ dị phù văn, mỗi một kích đều đủ để xé rách sơn nhạc. Linh thai hóa thân bằng vào tốc độ kinh người, tại dây leo ở giữa khe hở bên trong linh hoạt xuyên thẳng qua, cấp tốc hướng thượng du đi. Đáy hồ cái kia hơn 10 cây cực lớn rễ cây cũng bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi giãn ra. Cố Thịnh nắm cơ hội này, tiếp tục hướng xuống kín đáo đi tới. Chân của hắn cuối cùng chạm đến cứng rắn đáy hồ mặt đất. Ngay tại lúc này, trong lòng Cố Thịnh quắc khẽ. Theo cực lớn rễ cây di động, bọn chúng nguyên bản chiếm cứ vị trí trung tâm dần dần hiện lộ ra. Ở nơi đó, có một cái trắng như tuyết đoàn hình dáng bất thể, toàn thân tản ra ánh nhuận lộng lẫy, tại trong nham tương nhẹ nhàng chập trùng, phảng phất có sinh mệnh giống như hô hấp lấy. Đây chính là thiên ma dây leo hải tâm. Cố Thịnh trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Bình thường nó bị trọng trọng bảo hộ, căn bản không có khả năng tiếp cận. Chỉ có tại nó toàn lực lúc công kích, hạch tâm mới có thể ngắn ngủi bạo lộ ra. Trắng như tuyết nắm tản mát ra như có như không sinh mệnh ba động, tính chất nhìn mềm mại dị thường, theo nham tương di động mà hơi hơi biến hình. Cố Thịnh chỗ mi tâm nổi lên trong suốt gợn sóng. Tinh thần lực của hắn bắt đầu phân liệt, một phần tiếp tục duy trì lấy bảo hộ che chắn, ngăn cách tự thân khí tức, một phần khác thì tại mi tâm ngưng kết, hóa thành vô số huyền ảo trận văn. Song thức hải bí thuật mở. Theo Cố Thịnh quắc khẽ, những cái kia trận văn đan vào một chỗ, dần dần tạo thành một cái tràn ngập tang thương khí tức cổ lao phù ấn. Ấn phù thượng lưu truyền khó hiểu đường vân, tản mát ra trấn áp vạn vật khí tức. Đi. Cố Thịnh chỗ mi tâm ấn phù theo tinh thần lực dẫn dắt, chậm rãi hướng cái kia trắng như tuyết nắm dũng mãnh lao tới. Cố Thịnh đầu ngón tay ngưng tụ ấn phù không có vào trắng như tuyết nắm trong nháy mắt, toàn bộ hồ dung nham thực chất phảng phất bị một bàn tay vô hình quấy động. Mười trượng to thiên ma dễ mây thân điên cuồng bặm mẹo, mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện đỏ thâm huyết văn, phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh. Song song, cái đồ chơi này muốn nổ tung. Tiên Thiên Linh Thai tại Cố Thịnh thức hải bên trong thét lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Cháy mau, nếu không chạy chúng ta đều phải giao phó tại cái này. Cố Thịnh lại không nhúc nhích tí nào, trong mắt kim quang lưu chuyển, khóe miệng thậm chí câu lên đường cong. Đội cái gì? Đã trở thành. Lời còn chưa dứt, cái kia điên cuồng bặm mẹo rễ cây đột nhiên chỉ trệ, lại tránh đi Cố Thịnh chỗ phương vị. Rễ cây mặt ngoài huyết văn dần dần rút đi, thay vào đó là một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng. Cái này đây là Tiên Tiên Linh Thai trừng vào mắt. Xuyệt. Cố Thịnh dựng thẳng lên một ngón tay. Chấm như tuyết nắm đột nhiên nổ tung, một đạo dài ba thước kim quang như rắn ra khỏi hàng, bắn thẳng đến Cố Thịnh mặt môn. Cố Thịnh không tránh không né, khẽ quát một tiếng. Thu. Kim quang quấn lên cánh tay trái của hắn, lại hóa thành một đầu kim hồng xen nhau dây leo, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, không thấy nửa phần dữ tợn. Dây leo thân mật cọ sát Cố Thịnh gương mặt. Thiên ma dây leo chủ thể. Tiên Tiên Linh Thai bay ra, tò mò chọc chọc dây leo. Những cái kia dương nhanh múa bước cảnh cây đâu? Cố Thịnh khẽ bước dây leo, thản nhiên nói: "Hồ dung nham bên trong bất quá là cảnh cây, đây mới là bản thể. Không còn nó, những cái kia cảnh cây chẳng mấy chốc sẽ khô héo." Đáng tiếc những cái kia cảnh cây Tiên Tiên Linh Thai chép miệng một cái: "Nếu có thể đều mang đi." Lòng tham. Cố Thịnh cười khẽ: "Có cái này chủ thể tại, chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh lực, tùy thời có thể mọc ra mới cành cây. Trong mắt của hắn thoáng qua kinh hỉ, không nghĩ tới thượng cổ thần hoàng lưu lại sinh mệnh lực, lại tẩm bổ ra bực này linh vật. Dây leo tựa hồ nghe đã hiểu hắn lời nói, vui sướng dây rủa. Cố Thịnh không lại trì hoãn, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đỏ nhạt nham tương. Nên lên rồi. Hai chân hắn đạp một cái, thân hình như mũi tên hướng về phía trước vọt tới. Kim hồng dây leo tự động quấn quanh ở bên hông hắn, tạo thành một tầng bảo hộ. Những nơi đi qua, nham tương tự động tách ra, phản phất tại e ngại cái gì. Hồ dung nham mở, bầu không khí ngưng trọng đến có thể chảy ra nước. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Từ Lạnh Tùng một cước đạp lăn trước mặt đệ tử, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ba ngày, ngay cả một cái người ảnh cũng không tìm tới. Trương Thiên Hành đứng chắp tay, lạnh lùng đảo qua bị áp tới Tạ Thanh Tuyền cùng Tạ Hòa. Cơ hội cuối cùng, nói ra Cố Thịnh tung tích, thà các ngươi không chết. Tạ Thanh Tuyền khỏe miệng mang huyết, lại quật cường ngẩng đầu, cầu vé tháng. Chương 748, cuối cùng đi ra. Một. Chương 748, cuối cùng đi ra. Một. Ta nói, ta không biết. Không biết. Từ Lạnh Tùng cười gần đến gần, bóp một cái ở Tạ Hòa cổ. Tiểu tử này là ngươi thân đệ đệ a? Ngươi nhẫn tâm nhìn hắn chết? Tạ Hòa sắc mặt đỏ lên, lại khó khăn gạt ra mấy chữ. Tỷ đừng nói có cốt khí. Trương Thiên Hành đột nhiên cười, nụ cười kia để cho người ta mau cốt sợ hãi. Hắn giơ tay vung lên, Tạ Hòa cả người bay về phía hồ dung nham. Không. Tạ Thanh Tuyền tê tâm liệt phế hô. Tạ Hòa cơ thể xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào sôi trào trong nham tương. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, hơn nửa người liền đã hóa thành cho tàn. Súc sinh. Tạ Thanh Tuyền muốn rách cả mí mắt, giấy rủa muốn xông qua, lại bị hai tên đệ tử gắt gao đè lại. Trương Thiên Hành mặt không thay đổi đi đến trước mặt nàng. Bây giờ, đến phiên ngươi. Hắn tự tay bóp lấy Tạ Thanh Tuyền cái cằm, cuối cùng hỏi một lần, Cố Thịnh ở đâu? Trong mắt Tạ Thanh Tuyền rưng rưng, lại cười lạnh nói, hắn mà chết, các ngươi hà tất tốn công tốn sức như thế? Hắn như sống sót. Nàng đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Các ngươi liền chờ chết đi, tự tìm cái chết. Trương Thiên Hành giận dữ, đưa tay liền muốn đem nàng ném vào hồ dung nham. Không nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Trong mắt Trương Thiên Hành lộ hung quang, năm ngón tay chế trụ Tạ Thanh Tuyền cổ họng, đem nàng cả người nhấc lên. Tạ Thanh Tuyền hai chân cách mặt đất, sắc mặt cấp tốc đỏ lên, lại vẫn gắt gao cắn chặt răng quan, trong mắt lóe lên kiên quyết. Tạ Tuyền sẽ không bán đứng Cố sư minh. Nàng khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, khoe miệng lại làm giấy lên cười lạnh. Hắn nhất định sẽ báo thù cho ta, tự tìm cái chết. Trương Thiên Hành giận quá thành cười, cơ bắp tay bạo khởi, đống nhiên đem Tạ Thanh Tuyền hướng ngoài trăm thước hồ dung nham ném đi. Cơ thể của Tạ Thanh Tuyền bay ra, tiếng gió bên tai gào thét. Nàng nhìn qua càng ngày càng gần đỏ thẫm nham tương, trong mắt sợ hãi chợt lóe lên, lập tức hóa thành thoải mái. Cố sư minh, đừng đi ra. Nàng phồng lên toàn thân chân khí, âm thanh xuyên thấu hồ dung nham phía trên sóng nhiệt. Chờ thực lực đầy đủ lại vì chúng ta báo thù. Ngay tại nàng sắp rơi vào nham tương ngay mắt, một đạo đỏ thẫm thân ảnh từ trong sôi trào ao nham tương phóng lên trời. Thanh Tuyền. Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang dội, Tạ Thanh Tuyền chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, rơi vào một cái nóng bỏng lại kiên cố ôm ấp. Nàng mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là cái kia trương ngày nhớ đêm mong khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, hình dáng như đao gọn giống như kiên nghị, chỉ là bây giờ trong cặp mắt kia thiêu đốt lên làm nàng kinh hãi lửa giận. Chú ý Cố sư minh. Tạ Thanh Tuyền âm thanh run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Cố Thịnh túi đầu nhìn nàng, trong mắt lửa giận hơi liễm. Là ta. Ánh mắt của hắn vượt qua Tạ Thanh Tuyền bà bay, nhìn về phía hồ dung nham trung ương. Nơi đó, một cái cơ hồ bị đốt thành than cốc hình người đang chậm rãi chìm vào nham tương, chỉ còn dư một cái tay còn lộ ở bên ngoài, năm ngón tay mở ra, phản phất tại cầu cứu. Tạ Hòa. Cố Thịnh nghe âm thanh trầm thấp, mang theo tiếng lối. Vẫn là không có bắt kịp. Tạ Thanh Tuyền theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Tạ sư minh hắn. Vì hiểm hộ ta. Ta biết. Cố Thịnh đánh gãy nàng, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn. Bút chứng này, ta sẽ gấp 10 đòi lại. Cố Thịnh. Một tiếng vừa kinh vừa sợ hét to từ bên bờ truyền đến. Trương Thiên Hành cùng Từ Lạnh Tùng đứng tại hồ dung nham bên cạnh, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Phía sau bọn họ, Thần Huyết Tông cùng Nhật Nguyệt Tông đệ tử cấp tốc tập kết, ước chừng hơn 20 người, thấp nhất cũng là địa võ cảnh đỉnh phong. Người thế mà không chết. Trương Thiên Hành nheo mắt lại, lập tức nghe răng cười. Vừa bạn, hôm nay tự tay tiễn ngươi lên đường. Từ Lạnh Tùng tiến lên một bước, âm u lạnh lẽo đạo. Hồ dung nham dị động, Lâm Lang các đệ tử bất hạnh gặp nạn, lý do này, chắc hẳn Lâm Lang các cũng nói không ra cái gì. Cố Thịnh ôm Tạ Thanh Tuyền chậm rãi rơi vào bên hồ một khối nô ra nham thạch bên trên. Hắn thả xuống Tạ Thanh Tuyền, ánh mắt đảo qua đối diện đám người, nhếch miệng lên cười lạnh. Thần Huyết Tông Thiên Vũ cảnh 3 người, Địa Vũ đỉnh phong 9 người, Nhật Nguyệt Tông Thiên Vũ cảnh 2 người, Địa Vũ đỉnh phong 8 người. Không tệ, cũng là thượng hạng phân bón hoa. Phân bón hoa? Trương Thiên Hành sững sờ, lập tức cùng thiếu. Sắp chết đến nơi còn hầu ngôn loạn ngữ. Cố Thịnh không cần phải nhiều lời nữa, cánh tay trái chậm rãi nâng lên. Ống tay áo chợt xuống, lộ ra đầy quỷ dị đường vân cánh tay, những văn lộ kia tại dưới làn da chậm rãi nhúc nhích. Thiên ma dây leo, nên dùng bữa ăn. Lời còn chưa dứt, hắn trên cánh tay trái đường vân chợt sáng lên chói mắt hào quang màu đỏ vàng. Sau một khắc, mấy chục đạo kim hồng xen nhau dây leo từ cánh tay hắn bắn mạnh mà ra, đón gió liền dài, trong chớp mắt thì trở thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm, dài mấy trăm trượng kinh khủng yêu thực. Đồ vật gì? Từ Lạnh Tùng sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Dây leo mặt ngoài đầy sắc bén gai ngược, trên không trung phát ra rợn người két két âm thanh. Tráng kiện nhất mấy cây dây leo trước tiên nhào về phía khí huyết thịnh vượng nhất Trương Thiên Hành. Giả thần giả quỷ. Trương Thiên Hành gầm thét một tiếng, quanh thân khí huyết cuộn cuộn, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng huyết sắc áo giáp. Hắn song quyền đánh phía đánh tới dây leo. Phanh! nắm đấm cùng dây leo chạm vào nhau, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Trương Thiên Hành sắc mặt đột biến, hắn đủ để khai sơn phá thạch một quyền, lại chỉ tại trên dây leo lưu lại nhàn nhạt vết lõm, lực phản chấn ngược lại để cho hắn hổ khẩu run lên. Làm sao có thể? Ngay tại hắn khiếp sợ trong nháy mắt, sau lưng ba đầu dây leo lặng yên mà tới, tại trên lưng hắn vạch ra mấy chục vết máu. A! Trương Thiên Hành kêu đau một tiếng, máu tươi phun ra ngoài. Quỷ dị chính là, những cái kia huyết dịch vừa mới tiếp xúc dây leo, liền bị trong nháy mắt hấp thu. Hấp thu máu tươi dây leo mặt ngoài gai ngược mắt trần có thể thấy biến dài, biến sắc bén, tản mát ra yêu dị hồng quang. Bảo hộ Trương sư minh, cùng tiến lên, giết Cố Thịnh. Hai đại tông môn đệ tử lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao tế ra binh khí, hướng Cố Thịnh cùng dây leo công tới. Trong lúc nhất thời, kiếm khí, đao quang, quyền ảnh phô thiên cái địa. Nhưng mà bọn hắn vừa xông ra mấy bước, mặt đất đột nhiên nổ tung, mấy chục cây đồng dạng cường tráng thiên ma dây leo phá đất mà lên, cuốn về đám người. A! Một cái thiên vũ cảnh sơ kỳ tử bảo lão giả kêu thảm một tiếng, cánh tay phải bị dây leo cuốn lấy, trong nháy mắt xoắn thành thịt nát. Kinh khủng hơn là, tay cụt còn chưa rơi xuống đất, liền bị trên dây leo gai ngược cuốn vào, trong chớp mắt gặm nuốt hầu như không còn. Mùi máu tươi dưới sự kích thích, thiên ma dây leo càng cuồng bạo. Dây leo xen lẫn thành thiên la địa võng, đem tất cả người mệt mỏi ở trong đó. Gai ngược xẹt qua hộ thể cương khí âm thanh làm cho người dùng mình. Cố Thịnh đi bộ nhàn nhã giống như đi đến Tạ Thanh Tuyền bên cạnh, cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ vào trong miệng nàng. Máu của ta có thể để ngươi tạm thời nhiễm khí tức của ta, bằng không thiên ma dây leo sẽ không khác biệt công kích. Tạ Thanh Tuyền lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy một cây dây leo đâm xuyên cái nào đó võ giả lồng ngực, máu tươi tuôn ra, lại bị dây leo đều hấp thu kinh khủng chẳng cảnh. Sắc mặt nàng trắng bệnh. Cái này đây là đừng sợ, bọn chúng bây giờ sẽ không tổn thương ngươi. Cố Thịnh quay người nhìn về phía chiến trường, ánh mắt lạnh lùng phải phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Chương 748, cuối cùng đi ra, 2, chương 748, cuối cùng đi ra, 2, trong chiến trường, Trương Thiên Hành đã máu me khắp người. Hắn giống giận xé mở áo, lộ ra đầy quỷ dị phù văn lồng ngực. Huyết sắt rèn thể thuật. Phù văn sáng lên huyết quang, cơ thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, lại tay không xé đứt mấy cây dây leo. Nhưng mà đứt gãy dây leo rơi xuống đất tức mọc dễ, đảo mắt lại dài ra mới chi nhánh. Càng nhiều dây leo từ bốn phương tám hướng cuốn tới, đem hắn trói thành dạng kén. Một cây đặc biệt sắc bén dây leo đột nhiên đâm vào bụng hắn, điên cuồng hút vào tinh huyết. Cố Thịnh, ta làm bị an ngoan thoại không nói xong, lại một cây dây leo từ trong miệng hắn đâm vào, cái ót xuyên ra. Trương Thiên Hành hai mắt trợn lên, cơ thể kịch liệt run rẩy mấy lần, liền không tiếng thở nữa. Từ Lạnh Tùng thấy tình thế không ổn, móc ra một tấm ngân sắc phủ lục liền muốn bóp nát. Cố Thịnh lạnh rên một tiếng, cánh tay trái kim quang lóe lên. Một cây so khác dây leo mảnh nhiều lắm, lại hiện ra kim loại sáng bóng dây leo bắn ra, tại phủ lục kích phát phía trước xuyên thủng Từ Lạnh Tùng cổ tay. Không. Từ Lạnh Tùng mặt xám như tro, nhìn xem dây leo theo cánh tay quấn quanh mà lên. Hắn liều mạng giãy giụa, đã thấy trên dây leo đột nhiên nứt ra vô số miệng nhỏ, phun ra màu đỏ nhạt sương mù. Sương mù chạm đến làn da, Từ Lạnh Tùng giãy giụa lập tức trở nên bất lực. Ánh mắt của hắn dần dần tan rã, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt tiếp. Bất qua mấy hơi thở, vị này thiên vũ cảnh đỉnh phong cường giả liền biến thành một bộ thây khô. Đồ sát kéo dài một khắc đồng hồ. Đến lúc cuối cùng một cái địa võ cảnh võ giả bị dây leo xoắn nát đầu người, toàn bộ hồ dung nham vỡ cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Mặt đất phủ kín mảnh xương cùng bại rách, mà ngay cả một giọt máu đều không còn lại. Thiên ma dây leo vẫn chưa thỏa mãn mà ngọ nguậy, kim hồng sắc đường vân so với trước kia lớn hơn hai lần. Cố Thịnh cánh tay trái nhẹ giơ lên, tất cả dây leo lui về, cuối cùng lùi về dưới làn da, chỉ để lại nhàn nhạt kim hồng sắc đường vân. Tạ Thanh Tuyền cố nén nôn mửa xúc động, âm thanh phát run. Người giết hết bọn họ, hai đại tông môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Thịnh lấy ra túi nước rửa tay một cái. Võ giả thế giới, mạnh được yếu thua. Bọn hắn dám ở trong bí cảnh động thủ, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Thanh Tuyền. Lâm Lang các chiêu bài đầy đủ để cho hai tông này kiên kỵ. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một gốc toàn thân đỏ thẫm, phiến lá như ngọn lửa linh thảo. Linh diễm tiên thảo, hồ dung nham thực chất hái. Chúng ta giao dịch hoàn thành. Tạ Thanh Tuyền tiếp nhận tiên thảo, đầu ngón tay chuyển đến cảm giác nóng rực, xác nhận là đồ thật không thể nghi ngờ. Nàng phức tạp nhìn xem Cố Thịnh. Cảm ơn ngươi không chỉ đã cứu ta, hoàn. Theo như nhu cầu thôi. Cố Thịnh đánh gãy nàng. Ra bí cảnh sau ngươi trực tiếp trở về Tạ gia. Nếu hai tông làm khó dễ, liền đem sự tình giao cho ta. Tạ Thanh Tuyền nắm chặt tiên thảo, đột nhiên bị một chân trên đất. Cố Thịnh, ta thiếu ngươi một cái mạng. Ngày khác nếu có cần, Tạ gia nhất định dốc sức tương trợ. Cố Thịnh khẽ gật đầu, quay người hướng đi hồ dung nham. Hắn đưa lưng về phía Tạ Thanh Tuyền nâng cánh tay trái lên, cẩn thận quan sát dưới làn da lưu động kim hồng sắc đường vân. Thiên ma dây leo truyền đến thỏa mãn nhịp đập, hắn có thể cảm giác được, lần này thôn phệ để nó sức mạnh bạo tăng. Hấp thu 12 tên tiên vũ cảnh, lại còn thành thạo điêu luyện. Cố Thịnh trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Thần hoàng tinh huyết quả nhiên bất phàm. Theo tốc độ này, lại thôn phệ mấy lần, sợ là liền tông cảnh cường giả đều có thể uy hiếp. Hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đối với vẫn quỷ Tạ Thanh Tuyền đạo. Đúng, chuyện hôm nay ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tạ Thanh Tuyền lập tức hiểu ý hai đại tông môn người chết tại bí cảnh di động, không liên quan gì đến ta. Cố Thịnh đầy ý gật đầu, một lần nữa đem lực chú ý thả lại cánh tay trái. Thiên ma dây leo trưởng thành cần cường giả máu tươi, cái này cùng tà tu tàn sát kẻ yếu hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu bỏ mặc nó tiếp tục thôn vệ mắt hắn híp lại, kim hồng sắc đường vân tại hắn trong con mắt phản chiếu ra tia sáng yêu dị. Sức mạnh cùng nguy hiểm, cho tới bây giờ cũng là một người có hai bộ mặt. Cố Thịnh xếp bằng ở Linh Diễm Sơn bí cảnh một chỗ ẩn nấp trong huyệt động, quanh thân còn quấn linh khí nhàn nhạt. Đột nhiên, trong cơ thể hắn tiên tiên linh thai kịch liệt rung động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác giống như thủy triều sông lên đầu. Không tốt. Cố Thịnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt mang theo kim mang. Bên cạnh Tạ Thanh Tuyền đang tại chỉnh lý gói thuốc, bị hắn động tĩnh sợ hết hồn. Cố đại ca, thế nào? Cố Thịnh vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt như điện quét về phía huyệt động cửa vào phương hướng. Bên ngoài có cường giả tới gần, ít nhất là tông cảnh tu vi. Tạ Thanh Tuyền trong tay dược thảo rớt xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tông cảnh cường giả, chẳng lẽ là Nhật Nguyệt Tông cùng Thần Huyết Tông người tìm tới cửa? Cố Thịnh đứng lên, khí tức quanh người nội liễm, lại cho người ta một loại như núi cao cảm giác áp bách. Bọn hắn có phải là vì Từ Lạnh Tùng cùng Trương Thiên hành chuyện? Tạ Thanh Tuyền cắn môi một cái. Cố đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tông cảnh cường giả. Cố Thịnh đưa tay đánh gãy nàng mà nói, trong mắt mang theo kiên quyết. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, đối phó Thiên Vũ cảnh còn có thể, nhưng đối mặt tông cảnh hắn dừng một chút, khóe miệng lại làm giấy lên tự tin độ cong. Bất quá ta có bảo mệnh át chủ bài. Hắn quay người nắm chặt Tạ Thanh Tuyền bả vai, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Thanh Tuyền, đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì, ta nhường ngươi đi, ngươi nhất thiết phải lập tức toàn lực thoát đi, hiểu chưa? Trong mắt Tạ Thanh Tuyền nổi lên lệ quang, lại quật cường lắc đầu. Không, ta không thể bỏ ngươi lại. Nghe lời. Cố Thịnh ngữ khí tăng thêm. Ngươi lưu lại sẽ chỉ làm ta phân tâm. Ta có biện pháp thoát thân, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất thiết phải an toàn. Tạ Thanh Tuyền nhìn xem Cố Thịnh ánh mắt kiên định, cuối cùng dưng dưng gật đầu. Ta nghe lời ngươi. Cố Thịnh lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái xưa cũ thanh đồng chìa khóa. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi. Hắn lôi kéo Tạ Thanh Tuyền đi tới hang động chỗ sâu trước một vách đá, đem chìa khóa cắm vào một cái gần như không thể gặp lỗ khảm. Vách đá lập tức nổi lên gợn sóng hình dáng vầng sáng, dần dần tạo thành một đạo cánh cửa ánh sáng truyền tống. Nắm chặt ta. Cố Thịnh thấp giọng nói, hai người cùng nhau bước vào quan môn. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, ánh mặt trời chói mắt để cho Cố Thịnh nheo mắt lại. Bọn hắn đã đứng tại Linh Diễm Sơn bí cảnh thanh đồng đại môn bên ngoài, bốn phía là quen thuộc hoàng vu sơn cảnh. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn thích ứng hoàn cảnh, mấy đạo thần thức cường đại tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén khóa chặt tới. Cuối cùng đi ra, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến từ giữa không trung. Cố Thịnh ngẩng đầu, chỉ thấy năm đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, cầm đầu chính là Nhật Nguyệt Tông tông chủ. Một bộ bạch bào, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như điện. Tại bên cạnh hắn, một cái huyết bào lão giả đứng chắp tay, chính là Thần Huyết Tông tông chủ. Hai vị tông chủ đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Cố Thịnh bất động thanh sắc đem Tạ Thanh Tuyền bảo hộ ở sau lưng, âm thanh bình tĩnh phảng phất tại ân cần thăm hỏi lão hữu. Nhật Nguyệt Tông tông chủ lạnh rên một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. "Tiểu bối, Đồ Nhi ta từ Lạnh Tùng ở đâu?" Cố Thịnh hơi nhíu mày. "Từ công tử, tại hạ bất quá một kẻ tán tu, cùng Quý Tông cao đồ làm không gặp nhau, tông chủ lời ấy ý gì?" "Làm cản." Nhật Nguyệt Tông tông chủ gầm thét một tiếng, tông cảnh uy áp tựa như núi cao đè xuống, cầu vẽ tháng, chương 749, hắn chạy không xa, một, chương 749, hắn chạy không xa, một, Linh Diễm Sơn trong bí cảnh, chỉ có ngươi cùng nữ hoa kia sống sót đi ra, Đồ Nhi ta cùng Thần Huyết Tông thiếu tông chủ bọn người đều mất tích, ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi? Trong cơ thể của Cố Thịnh chân nguyên vận chuyển, chống cự lại uy áp, mặt ngoài nhưng như cũ thông dong. Tông chủ lời ấy sai rồi. Tại hạ bất quá địa võ cảnh tu vi, làm sao có thể tự mình chém giết hơn 10 vị thiên vũ cảnh cường giả? Thú chi, ánh mắt của hắn quét về phía Thần Huyết Tông tông chủ, còn có Quý Tông thiếu tông chủ. Thần Huyết Tông tông chủ huyết mâu híp lại. Tiểu tử, ngươi ngược lại là răng sắc bén, nhưng trong bí cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lòng ngươi biết rõ ràng. Cố Thịnh thở dài, làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ. Hai vị tông chủ minh giám, trong bí cảnh hồ dung nham đột phát dị động, tại hạ may mắn chạy ra. Đến nỗi Quý Tông đệ tử, hắn cố ý dừng một chút, có lẽ là giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì xung đột. Nói hiệu nói vượng, Nhật Nguyệt Tông tông chủ giận dữ, Lạnh Tùng làm việc chững chạc, như thế nào vô cớ khơi mào tranh chấp? Cố Thịnh không tiêu ngạo không tự thi. Thứ công tử chính xác tính cách đặc biệt, tại hạ từng tận mắt nhìn thấy hắn chủ động khiêu khích Thần Huyết Tông thiếu tông chủ, song phương suýt nữa động thủ. Thần Huyết Tông tông chủ nghe vậy, trong mắt huyết quang lóe lên. Nhật Nguyệt lão nhi, ngươi dạy đồ vô phương, ngược lại chất vấn một cái địa võ cảnh tiểu bối. Nhật Nguyệt Tông tông chủ sắc mặt âm trầm. Huyết lão quái, đừng muốn bị hắn châm ngòi. Kẻ này có thể tại trong bí cảnh sống sót, tất có kỳ vật. Cố Thịnh gặp hai người tranh chấp, mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại làm ra sợ hãi hình dáng. Hai vị tông chủ nếu không tin, sao không tự mình tiến vào bí cảnh xem xét? Hồ Dung Nham dị động vết tích còn tại, xem xét liền biết. Nhật Nguyệt Tông tông chủ cùng Thần Huyết Tông tông chủ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoài nghi. Tiểu tử, ngươi nghĩ đẩy ra chúng ta? Nhật Nguyệt Tông tông chủ cười lạnh. Cố Thịnh buông tay. Tại hạ chỉ là đề nghị. Nếu hai vị tông chủ nhận định là ta làm, trong mắt của hắn mang theo phong mang. Cái kia không ngại bây giờ liền động thủ. Chỉ là, hắn nhìn về phía Thần Huyết Tông tông chủ, nếu ta chết, chân tướng chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào đại bạch. Thần Huyết Tông tông chủ trầm ngâm chốc lát. Nhật Nguyệt lão nhi, không bằng chúng ta đi vào quan sát. Nếu thật như tiểu tử này nói tới. Nhật Nguyệt Tông tông chủ trong mắt âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh nói, "Hảo, nhưng ngươi nhất thiết phải lưu lại." Hắn chỉ hướng Cố Thịnh. Cố Thịnh mỉm cười, "Có thể, nhưng nếu chứng minh tại hạ vô tội, hai vị tông chủ cần cho ta một cái công đạo." "Làm càn, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng hướng bổn tông chủ muốn giao phó." Nhật Nguyệt Tông tông chủ gầm thét. Cố Thịnh không chút hoang mang, tại hạ bất quá cầu cái công đạo, nếu tông chủ liền điểm ấy hứa hẹn cũng không chịu cho. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía Thần Huyết Tông tông chủ, khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi phải chăng trong lòng có quỷ. Thần Huyết Tông tông chủ đột nhiên cười to, Khá lắm miệng mồm lanh lợi tiểu tử. Nhật Nguyệt lão nhi, ngươi sợ? Nhật Nguyệt Tông Tông chủ sắc mặt tái xanh. Huyết lão quái, ngươi đủ. Thần Huyết Tông Tông chủ khoát tay chặn lại. Tiểu tử, chúng ta đi vào xem xét. Nếu thật như ngươi lời nói, bổ tông chủ bảo đảm ngươi không bị làm sao. Cố Thịnh chắc tay. Đa tạ Thần Huyết Tông chủ. Nhật Nguyệt Tông Tông chủ trong mắt sát ý không giảm, nhưng cuối cùng không có lại nói cái gì. Hắn chuyển hướng sau lưng ba tên trưởng lão. Các ngươi lưu lại, coi chừng tiểu tử này. Thanh Đồng đại môn phía trước, không khí phảng phất ngưng kết thành thực chất. Nhật Nguyệt Tông đại trưởng lão khô gầy thân ảnh giống như một đoạn khô héo thân cây, lại tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Hắn cặp mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thịnh, cánh cô một dạng ngón tay thỉnh thoảng đuốt ve bên hông trôi này đen như mực đao. "Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi bỏ bất khí lực." Đại trưởng lão âm thanh giống như là giấy giáp ma sát. "Chờ tông chủ đi ra, hết thảy tự có kết quả." Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Hắn cố ý đem thân thể dựa vào phía sau dựa vào, cơ hồ dán tại trên thân Tạ Thanh Tuyền. Thiếu nữ hô hấp rõ ràng dồn dập mấy phần, ngón tay nhỏ nhắn gắt gao nắm lấy góc áo của hắn. "Đại trưởng lão hà tất khẩn trương như vậy?" Cố Thịnh lười biếng nói, "Chúng ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, cả kia trong Thanh Đồng môn có cái gì cũng không biết." Thần Huyết Tông trong bốn vị trưởng lão, một cái mặt mũi tràn đầy hung tợn hán tử đầu chọc lạnh rên một tiếng. "Đừng đánh trống lảng. Từ trưởng lão chết, các ngươi thoát không khỏi liên quan." Trong mắt Cố Thịnh mang theo không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một đạo cương khí kim màu xanh từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, thẳng đến đại trưởng lão mặt. "Làm cản." Đại trưởng lão tay áo vung lên, cương khí còn chưa cận thân liền bị đánh tan. Trong mắt của hắn sát cơ tất hiện, nhưng lại cưỡng chế đi. "Tiểu tử, dám động thủ nữa, lão phu bây giờ liền phế bỏ ngươi." Cố Thịnh khoa trương lui lại hai bước, trên mặt lại mang theo nụ cười chế nhạo. Tông cảnh cường giả quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả hộ thể cương khí đều lợi hại như vậy. Tạ Thanh Tuyền khẩn trương kéo tay áo hắn một cái, thấp giọng nói: "Cố Thịnh, đừng." Cố Thịnh cho nàng một cái ánh mắt an tâm, ngược lại nhìn về phía Thần Huyết Tông bốn vị trưởng lão. "Các vị tiền bối, các ngươi nói có đúng hay không? Tông cảnh cường giả chính là không giống nhau, ngay cả đứng bất động đều có thể hủ chết người." Đầu chọc trưởng lão chán nổi gân xanh lên, miệng lưỡi bén nhọn: "Tiểu tử, chờ tông chủ đi ra, nhìn ngươi còn cười được." "Ai nha, ta thật là sợ a." Cố Thịnh ra vẻ hoảng sợ hình dáng, nhưng lại đột nhiên đưa tay, ba đạo cương khí phân biệt bắn về phía ba vị Thần Huyết Tông trưởng lão. "Tự tìm cái chết." Ba vị trưởng lão đồng thời gầm thét, lại chỉ là tiện tay ngăn lại công kích, cũng không chân chính ra tay. Cố Thịnh mừng thầm trong lòng. Hắn chú ý tới, năm vị trưởng lão mặc dù phẫn nộ, nhưng đều khắc chế không có chân chính động thủ. Rõ ràng, bọn hắn đang chờ hai đại tông chủ đi ra làm tiếp quyết đoán. "Cố Thịnh." Tạ Thanh Tuyền âm thanh mang theo run rẩy. "Chúng ta đừng sợ." Cố Thịnh hạ giọng, dùng chỉ con nàng có thể nghe được gầm lượng nói. "Bọn hắn không dám động thủ, đợi một chút nhìn ta ánh mắt làm việc." Đại trưởng lão nheo mắt lại. "Nói thầm cái gì đâu?" Cố Thịnh lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười. "Ta đang khen mấy vị tiền bối tu vi cao thâm, lòng dạ rộng lớn, ngay cả ta loại này tiểu bối khiêu khích đều có thể nhịn được." Miệng lưỡi trơn tru. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại. "Lão phu lười nhắc cùng ngươi tính toán, chờ tông chủ đi ra, từ dễ nhìn như ngươi." Trong mắt Cố Thịnh mang theo lãnh ý, hắn ra vẻ thoải mái mà bước chân đi thong thả, thỉnh thoảng đưa tay bắn ra một đạo cương khí, lại đều bị năm vị trưởng lão nhẹ nhõm hóa giải. Thời gian dần qua, năm vị trưởng lão đối với hắn công kích đã lười nhác phản ứng, chỉ là ngẫu nhiên dùng ánh mắt cảnh cáo quét hắn một cái. "Ta nói các vị tiền bối." Cố Thịnh bỗng nhiên đề cao âm lượng. "Các ngươi cứ như vậy đứng không kẻ nhà sao? Không bằng chúng ta tâm sự." Đầu chọc trưởng lão cười nhạo một tiếng. "Người sắp chết, nói nhảm cũng không phải biết." Cố Thịnh không để bụng, tiếp tục nói: "Nghe nói Thần Huyết Tông huyết luyện đại pháp có thể khiến người ta gãy chi trùng sinh, không biết có phải là thật sự hay không? Liên quan gì đến ngươi?" Một vị khác Thần Huyết Tông trưởng lão cả giận nói. Cố Thịnh ra vẻ thần bí hạ giọng: "Ta chính là hiếu kỳ, nếu là đầu bị chặt, còn có thể hay không mọc ra?" Lời này vừa ra, đại trưởng lão mở tròn mắt, trong mắt sát cơ tăng gọn. Chương 749, hắn chạy không xa, 2, chương 749, hắn chạy không xa, 2, lúc trước hắn bị Đạm Đài Băng Đường phân thân chẳng bài, mặc dù may mắn sống sót, nhưng đây là nghịch lân của hắn. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Đại trưởng lão bàn tay khô gầy bỗng nhiên nâng lên, nhưng lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Trong lòng Cố Thịnh đại định, hắn đánh cuộc đúng, những thứ này tông cảnh cường giả chính xác không dám tự tiện ra tay. Đại trưởng lão bất giận. Cố Thịnh ra vẻ sợ hãi: "Ta chính là thuận miệng hỏi một chút." "Đại trưởng lão," lần nữa nhắm mắt lại. "Chờ tông chủ đi ra, lão phu thứ nhất sẽ nát miệng của ngươi." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thanh Đồng đại môn vẫn như cũ đóng chặt. Cố Thịnh chú ý tới, năm vị trưởng lão tính cảnh giác rõ ràng giảm xuống, thậm chí có người bắt đầu ngáp. Ngay tại lúc này, trong mắt Cố Thịnh hàn quang chợt hiện, Cửu Long Càn Khôn đỉnh đột nhiên từ hắn mi tâm bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu. Xưa cũ thân đỉnh bên trên, chín đầu kim long phảng phất xuống lại, tản mát ra kim quang chói mắt. "Không tốt." Đại trưởng lão trước hết nhất phản ứng lại, nhưng đã quá muộn. Một đạo kim quang sáng chói từ trong đỉnh bắn ra, không có vào trong cơ thể của Cố Thịnh. Trong tay hắn cương khí trường kiếm trong nháy mắt giấy lên chói mắt kim sắc thần diễm, nhiệt độ nóng bỏng để cho không khí xung quanh đều bắt đầu bặm mẻo. "Đại trưởng lão, ngài liền chút năng lực ấy sao?" Cố Thịnh lần thứ 7 từ cánh tập kích, mũi kiếm sát qua đại trưởng lão ống tay áo, lưu lại một đạo nám đen vết tích. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, tay áo vung lên liền đem đạo kia không đáng kể kiếm khí đánh sơ sát. "Tiểu bối, ngươi đây là đang tìm cái chết." Trong thanh âm hắn đè nén lửa giận, lại như cũ đứng tại chỗ không động. Cố Thịnh nhếch miệng lên không dễ dàng phát giác cười lạnh, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô lần nữa tới gần. "Lại đến." "Oan." lại là một cái nhìn như hung mãnh kỳ thực vô lực công kích, đại trưởng lao thậm chí lười giơ lên tay, hộ thể cương khí liền đem Cố Thịnh kiếm mang nghiền nát. Lần thứ 13 Cố Thịnh ở trong lòng đếm thầm, khóe mắt liếc qua đảo qua nơi xa quan chiến bốn vị thần huyết tông trưởng lão. Trên mặt bọn họ đã lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, rõ ràng đối với loại này không có chút ý nghĩa nào quấy rối cảm thấy chán ghét. Đây chính là Cố Thịnh mong muốn hiệu quả. Đủ. Đại trưởng lão cuối cùng không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng chấn động đến mức chung quanh núi đá băng liệt. Chỉ là địa võ cảnh tứ trọng, cũng dám. Lời còn chưa dứt, trong mắt Cố Thịnh đột nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang. Trong cơ thể hắn yên lặng đã lâu kiếp trước bản nguyên cuối cùng bị Cửu Long Càn Khôn đỉnh tỉnh lại, một cỗ cổ xưa lực lượng kinh khủng từ sâu trong đan điền phun ra ngoài. Ngay tại lúc này, Cửu Long Càn Khôn đỉnh tại Cố Thịnh đỉnh đầu hiện lên, chín con rồng văn đồng thời sáng lên, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Đại trưởng lão con ngươi chợt co vào, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt ngưng kết. Không tốt, hắn bản năng muốn lui lại, lại phát hiện xung quanh mình không gian phảng phất bị lực lượng nào đó giam cầm. Cố Thịnh kiếm đã giơ lên, trên thân kiếm quấn quanh lấy kim hồng đan vào hỏa diễm, ngọn lửa kia nhìn như ôn hòa, lại làm cho xa xa bốn vị tông cảnh trưởng lão đồng thời biến sắc. Thần diễm khí kiếm, Thần huyết tông nhị trưởng lão la thất thanh, mau lui lại, nhưng đã quá muộn. Cố Thịnh kiếm lấy nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh như tốc độ tia chớp chém xuống, không có hoa lệ kiếm chiêu, không có phức tạp quy tích, chỉ có một đạo thuần vi đến mức tận cùng hỏa diễm kiếm khí. Suy kiếm khí xẹt qua không khí âm thanh nhẹ cơ hồ không nghe thấy, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ linh hồn run rẩy. Đại trưởng lão hộ thể cương khí giống như giấy mỏng giống như bị xé nứt, hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cơ thể liền từ giữa đó một phân thành hai. Đáng sợ hơn là vết cắt chỗ không có máu tươi phun tung tóe, chỉ có khói trắng bốc lên. Đại trưởng lão hai nửa thân thể tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ cấp tốc bốc hơi, trong chớp mắt liền hóa thành hư vô, ngay cả cho tàn đều không lưu lại. Yên tĩnh như chết bao phủ toàn trường. Cái này đây không có khả năng Nhật Nguyệt Tông một cái đệ tử hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trong lòng hắn vô địch đại trưởng lão, cư nhiên bị một cái địa võ cảnh tứ trọng tiểu bối nhất kiếm miểu sát. Cố Thịnh duy trì huy kiếm tư thế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng lại mang theo băng lãnh ý cười. Trong cơ thể hắn chân khí cơ hồ hao hết, nhưng khí thế lại so bất cứ lúc nào đều phải kinh người. Còn có ai muốn thử xem? Ánh mắt của hắn đảo qua Thần Huyết Tông bốn vị trưởng lão, âm thanh khàn khàn lại tràn ngập lực uy hiếp. Bốn vị tông cảnh cường giả sắc mặt âm tình bất định, nhưng lại không có một người dám lên phía trước. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong tay Cố Thịnh trôi này hư miễn khí kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đó là đủ để uy hiếp được tính mạng của bọn họ sát chiêu. Cố Thịnh, Tạ Thanh Tuyền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái này, nhìn như thiếu niên thông thường lại có thực lực như thế. Cố Thịnh không quay đầu lại, tay trái bung lên, một cỗ lực lượng nhu hòa đem Tạ Thanh Tuyền cuốn tới bên cạnh mình. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, ngăn lại hắn. Thần Huyết Tông tam trưởng lão cuối cùng phản ứng lại, nghiêm nghị quát lên. Nhật Nguyệt Tông đám người như ở trong mộng mới tỉnh, hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời đăng không mà lên, đủ loại võ kỹ quang mang lấp lánh, hướng về Cố Thịnh thoát đi phương hướng đánh tới. Rầm rầm rầm, núi đá băng liệt, cây cối nát bấy, Cố Thịnh lại cũng không quay đầu lại, chỉ ở sau lưng ngưng tụ ra một mặt hỏa diễm tâm chắn, đón đỡ tất cả công kích. Mỗi một lần va chạm, sắc mặt của hắn liền tái nhợt một phần, nhưng tốc độ không giảm chút nào. Hắn không chống được bao lâu, Thần Huyết Tông đại trưởng lão nheo mắt lại, truy, nhưng giữ một khoảng cách. Bốn vị tông cảnh cường giả cuối cùng động, nhưng bọn hắn giảo hoạt mà giấu ở Nhật Nguyệt Tông đệ tử hậu phương, từ đầu đến cuối cùng Cố Thịnh duy trì khoảng cách an toàn. Trong lòng Cố Thịnh cười lạnh, đây chính là hiệu quả hắn mong muốn. Hắn một bên lao nhanh, một bên tại thức hải bên trong cùng linh thai câu thông. Chuẩn bị xong chưa? Tùy thời có thể. Linh thai âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Phía trước xuất hiện một đầu lối rẽ, Cố Thịnh trong mắt tinh quang lóe lên. Ngay tại lúc này, một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn phân ly, hóa thành một cái khác Cố Thịnh hướng về phía bên phải đường núi mau chóng đuổi theo. Hai cái Cố Thịnh vô luận là khí tức, bề ngoài vẫn là thương thế trên người đều giống nhau như lúc, liền chạy trốn tư thế đều không sai chút nào. Cái gì? Truy kích mọi người nhất thời loạn cả một đoàn. Phân thân thuật. Không đúng, hai cái khí tức hoàn toàn tương tự. Làm sao bây giờ? Truy cái nào? Nhật Nguyệt Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Thần Huyết Tông bốn vị trưởng lão cũng dừng bước lại, sắc mặt khó coi trao đổi ánh mắt. Chia ra truy. Thần Huyết Tông trưởng lão Huyết Vô Nhai một tiếng quát chói tai, đôi mắt giản mua vận đục bên trong thoáng qua vẻ tàn nhẫn. Hắn khô gầy như củi ngón tay hướng về phía trước hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau, nơi đó đều có một đạo Cố Thịnh thân ảnh đang nhanh chóng trốn xa. Huyết trưởng lão, tiểu tử kia rất giàu hoạt, cái này phân thân chi thuật. Thiên Vũ môn phó môn chủ Võ Tam Thông cao mày nói. Hừ. Huyết Vô Nhai lạnh rên một tiếng. Quản hắn thật giả, cùng nhau vênh sát chính là. Cái kia Tạ gia nha đầu tại trên tay hắn, hắn chạy không xa. Nhưng nếu là hắn nhẫn tâm bỏ qua nha đầu kia Võ Tam Thông bên cạnh, một vị khác Thiên Vũ môn trưởng lão chần chờ nói. Trong mắt Huyết Vô Nhai huyết quang lóe lên. Kia liền càng nên chia ra truy kích. Thà giết lầm, không thể buông tha. Tiểu tử này như trưởng thành, vô cùng hậu hoạn. Đám người lẫn nhau, cấp tốc chia hai nhóm, hướng về hai cái phương hướng mau chóng đuổi theo, cầu bé thắng, chương 750, tìm được, một, chương 750, tìm được, một, cùng lúc đó, chân chính Cố Thịnh đang ôm lấy Tạ Thanh Tuyển giữa rừng núi phi tốc xuyên thẳng qua. Cái trán hắn chảy ra mồ hôi lấm tấm, thể nội cựu đại động thiên điên cuồng vận chuyển, mỗi một bước ra đều trên mặt đất lưu lại sâu đậm vết rách. Chú ý Cố công tử. Tạ Thanh Tuyển suy yếu mở miệng, trên mặt tái nhợt tràn đầy hối nãy. Chúng ta xuống a, ta chỉ biết liên lụy ngươi. Cố Thịnh cau mày, không có trả lời, chỉ là đem trong ngực người ôm càng chặt hơn chút. Thật sự, Tạ Thanh Tuyển giãy giụa ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng. ngươi phân thân chi pháp không thể gạt được tông cảnh cường giả quá lâu. Buông ta xuống, ngươi mới có cơ hội. Ngậm miệng. Cố Thịnh khẽ quát một tiếng, âm thanh lại một cách lạ kỳ ôn nhu. Ta Cố Thịnh đi chuyện, chưa từng bỏ dở nửa chừng. Trong mắt Tạ Thanh Tuyền lệ quang lấp lóe, nàng run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Đây là Linh Diễm Tiên Thảo, nếu ngươi có cơ hội thoát thân, xin đem nó đưa đến Tạ gia. Cố Thịnh cước bộ không ngừng, cúi đầu mắt nhìn cái kia hộp ngọc tinh xảo, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có dòng nước ấm. Tại cái này nhược nhục cường thực tu chân giới, lại còn có người nguyện ý vì người khác hy sinh nha đầu đốc. Hắn than nhẹ một tiếng, ta tất nhiên mang ngươi đi ra, liền nhất định sẽ đem ngươi an toàn đưa trở về. Tạ Thanh Tuyền còn muốn nói điều gì, đột nhiên biến sắc, bọn hắn đuổi tới. Cố Thịnh thần thức đảo qua, quả nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Phía trước nhất hai đạo khí tức càng kinh khủng, rõ ràng là Thần Huyết Tông hai vị kia tông cảnh trưởng lão. Nhắm mắt lại, Cố Thịnh đột nhiên nói, cái gì? Tạ Thanh Tuyền sững sờ, tin tưởng ta, nhắm mắt lại. Cố Thịnh âm thanh trầm ổn, mang theo chân thật đáng tin sức mạnh. Tạ Thanh Tuyền mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận theo nhắm mắt lại. Sau một khắc, nàng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc, đã đưa thân vào một cái lạ lẫm mà rộng lớn thanh đồng trong đại điện. 999 bậc cầu thang hướng về phía trước kéo dài, phần cuối là một tấm cực lớn thanh đồng vương tọa, tản ra cổ xưa uy nghiêm khí tức. Toàn bộ không gian yên tĩnh im lặng, chỉ có chính nàng tiếng hít thở đang vang vọng. Đây là Tạ Thanh Tuyền khiếp sợ ngắm nhìn một phía. Ở chỗ này chờ. Cố Thịnh hư ảnh ở trước mặt nàng chợt lóe lên. Sau khi an toàn, ta sẽ thả ngươi đi ra. Cố công tử. Tạ Thanh Tuyền hốc mắt đỏ bừng, đưa tay muốn bắt được cái kia sắp tiêu tán hư ảnh. Người hư ảnh đã tiêu thất, chỉ để lại một mình nàng đứng tại trong đại điện trống trải. Ngoại giới, Cố Thịnh thân ảnh trong mắt mọi người đột nhiên mơ hồ một cái chớp mắt, lập tức lại rõ ràng. Phía trước nhất trong mắt Huyết Vô Nhai mang theo nghi hoặc, nhưng rất nhanh bị giữ tận thay thế. Tiểu xuất sinh, chạy không nổi rồi a. Huyết Vô Nhai âm u lạnh lẽo nở nụ cười, cách không một trường vô ra. Đem Tạ gia nha đầu giao ra, lão phu cho ngươi thông quái. Huyết sát trưởng ấn lớn lên theo gió, trong chớp mắt hóa thành to khoảng 10 trượng, mang theo tanh hôi mùi máu tươi hướng Cố Thịnh trấn áp xuống. Cố Thịnh cười lạnh một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra Cửu Long Càn Khôn đỉnh hư ảnh. Chín đầu kim long tại thân đỉnh bên trên du tẩu, phát ra đinh thai nhức góc long ngâm. Trong đỉnh kim quang phóng lên trời, đem huyết sắc trưởng ấn sinh sinh tách ra. Lão cẩu, trong mắt Cố Thịnh hàn quang lấp lóe, thật coi ta không dám liều mạng. Huyết Vô Nhai cùng một vị khác Thần Huyết Tông trưởng lão Huyết Vô Ngân đồng thời dừng bước, sắc mặt biến hóa. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Cố Thịnh cái kia kinh khủng một kiếm chi uy, liên tông cảnh cường giả đều có thể trọng thương. Tất cả mọi người nghe lệnh. Huyết Vô Nhai nghiêm nghị quát lên, cho ta ngăn chặn hắn. Người thối lui, giết không tha. 6. Bảy đạo tiên vũ cảnh cường giả thân ảnh từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, đủ loại pháp bảo, thuật pháp phô thiên cái địa đập về phía Cố Thịnh. Cố Thịnh nét miệng lên cười lạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng xuống đất hung hăng nhất chạm. Oanh! Cực lớn lực phản chấn để cho thân hình hắn như đạn pháo phóng lên trời. Cùng lúc đó, thể nội cửu đại động thiên đồng thời bộc phát, vì hắn cung cấp trước nay chưa có tốc độ. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Huyết Vô Ngân sắc mặt đại biến, ngăn lại hắn. Huyết Vô Nhai gầm thét, nhưng đã chậm. Cố Thịnh thân ảnh vẽ ra trên không trung một đạo kim sắc quy tích, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Chỉ có hắn thanh âm lạnh như băng xa xa truyền đến. Huyết Vô Nhai, Huyết Vô Ngân, mối thù hôm nay Cố Mô nhớ kỹ, ngày khác nhất định tượng Thần Huyết Tông lấy hai người các ngươi mạng chó. Tiểu xuất sinh, Huyết Vô Nhai tức giận đến hôn thân phát run, trong mắt huyết quang cơ hồ muốn phun ra. Phong tỏa phạm vi ngàn dặm tất cả sân mạch, một con rồi cũng không cho phép buông tha. Võ Tam Thông bọn người lúc chạy đến, chỉ thấy Huyết Vô Nhai nổi trận lôi đình bộ dáng. Huyết trưởng lão, tiểu tử kia, ngậm miệng. Huyết Vô Nhai gầm thét, lập tức truyền lệnh xuống, tất cả Thần Huyết Tông đệ tử toàn bộ điều động. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Võ Tam Thông cùng bên cạnh trưởng lão lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm sầu lo. Bọn hắn biết, hôm nay nếu không thể diệt trừ Cố Thịnh, sau này hai đại tông môn chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ách Cố Thịnh mở tròn mắt, một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức lập tức từ toàn thân truyền đến. Hắn vô ý thức muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình liên tục nâng lên một ngón tay đều không làm được. Cơ thể phảng phất bị vô số thật nhỏ lưỡi dao cắt chẻ qua, mỗi một tấc làn da đều truyền đến đau rát cảm giác. Ta đây là ký ức giống như thủy triều vào tới. Linh Diễm Sơn Mạch, hai đại tông môn vây quét, hắn cưỡng ép thôi động hai lần bản nguyên chi lực phá vòng vây tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Cuối cùng một khắc này, hắn dẫn bạo bản nguyên chi lực đánh kích mặt đất, mượn nhờ phản xung lực vọt ra khỏi vòng vây, nhưng đại giới là cơ thể triệt để hỏng mất sao? Cố Thịnh khó khăn chuyển động con mắt, dò xét bốn phía. Đây là một cái mở tối sơn động, đỉnh động rủ xuống lấy mấy cây thạch đũ, mặt đất ẩm ướt âm u lạnh lẽo. Nơi xa mơ hồ có đống lửa tia sáng nhảy lên, vì này âm u không gian mang đến ấm áp. Khụ khụ. Hắn tính toán ho khan, lại phun ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vụn máu đen. Ngũ tạng lục phủ giống như là bị xoắn nát, mỗi một lần hô hấp đều kèm theo đau đớn kịch liệt. Đáng sợ hơn là, hắn có thể cảm giác được kinh mạch trong cơ thể giống như khô khốc lòng sông, hiện đầy vết rạn. Cưỡng ép thôi động hai lần bản nguyên chi lực, quả nhiên vượt ra khỏi cực hạn. Cố Thịnh thầm cười khổ. Đây vốn là hắn bảo toàn tính mạng át chủ bài, nhưng đối mặt mấy tên thiên vũ cảnh cao thủ bây công, hắn không có lựa chọn nào khác. Bây giờ nghĩ lại, có thể còn sống trốn ra được đã là kỳ tích. Hắn lần nữa nếm thử hoạt động cơ thể, lại chỉ là để cho đau đớn tăng lên. Một hồi trời đất quay cùng sau, hắn không thể không buông tha, một lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có người. Đột nhiên, Cố Thịnh bén nhạy phát giác được cửa hang có động tĩnh. Hắn lập tức ngừng thở, cố nén kịch liệt đau nhức ngưng tụ lại còn sót lại tinh thần lực. Mặc dù bây giờ trạng thái cực kém, nhưng nếu thật có địch nhân, hắn ít nhất có thể liều mạng một lần. Cố công tử, ngươi đã tỉnh. Một cái giọng nữ trong trẻo từ cửa hang truyền đến, mang theo không che giấu được kinh hỉ. Cố Thịnh hơi sững sờ, thanh âm này có chút quen thuộc. Chương 750, tìm được 2, chương 750, tìm được 2, tiếng bước chân tiệm cận, một cái thân mặc màu xanh nhạt quần áo thiếu nữ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Tay nàng nâng một mảnh rộng lớn lá chuối tây, phía trên chất đầy đỏ chói quả dại. Dương quang từ phía sau nàng chiếu vào, vì nàng dắt lên một lớp viền vàng. Tạ Tạ Thanh Tuyền. Cố Thịnh nhận ra người tới, thần kinh căng thẳng thoáng buông lỏng. Tạ Thanh Tuyền ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Cố Thịnh, ngồi xổm xuống, trong mắt tràn đầy lo lắng. Quá tốt rồi, người đã hôn mê hai ngày, ta thật sợ ngươi. Nàng nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, tựa hồ không dám nói xuống. Là ngươi đã cứu ta. Cố Thịnh âm thanh khàn giọng, mỗi nói một chữ cũng giống như có đao tại trong cổ họng thổi qua. Tạ Thanh Tuyền gật gật đầu, đem lá chuối tây để ở một bên. Ta tại trong đại điện đợi rất lâu không thấy ngươi đi ra, liền tự mình tìm kiếm đường ra. Sau khi ra ngoài tại cách đó không xa phát hiện hôn mê ngươi, liền đem ngươi dẫn tới cái sơn động này. Nàng nói, từ bên hông gỡ xuống một cái túi nước, cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy Cố Thịnh đầu, để cho hắn uống hết mấy ngụm nước. Nước mát lướt qua cổ họng, Cố Thịnh cảm giác thư thái chút. Hắn chú ý tới Tạ Thanh Tuyền động tác hết sức quen thuộc, rõ ràng hai ngày này một mực đang chiếu cố hắn. Đa tạ. Cố Thịnh chân thành nói lời cảm tạ. Tại tu chân giới, có thể đối với người xa lạ thân xuất viện thủ người đã không nhiều lắm. Tạ Thanh Tuyền lắc đầu, trên mặt hiện lên đỏ ửng. Cố công tử nói quá lời. Nếu không phải ngươi tại trong đại điện cứu rút, ta sớm đã mệnh tang hoàn tuyển. Chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Cố Thịnh không nói thêm gì nữa, người tu chân xem trọng nhân quả, phần ân tình này hắn nhớ kỹ. Ta hôn mê bao lâu? Đây là địa phương nào? Hắn ngược lại hỏi. Trên dưới hai ngày. Tạ Thanh Tuyền bẻ ngón tay tính toán. Nơi này cách Linh Diễm Sơn đã rất xa, ta mang theo ngươi một đường hướng đông, chắc có 3000 dặm trở lên. Cố Thịnh khẽ gật đầu. Khoảng cách này, trong thời gian ngắn hai đại tông môn người hẳn là không đuổi kịp. Bất quá ngươi không có gặp phải hai đại tông môn nhân viên lùng bắt. Tạ Thanh Tuyền lắc đầu. Không có. Ta đi là vắng vẻ đường nhỏ, hơn nữa nàng do dự một chút. Ta dùng ra ra cho ta ẩn nặc phù. Trong mắt Cố Thịnh mang theo kinh ngạc. Ẩn nặc phù có giá trị không nhỏ, xem ra Tạ Thanh Tuyền ra ra tại Tạ gia địa vị không thấp. Ngươi không cần phải lo lắng. Cố Thịnh nhìn ra nàng sầu lo. Mục tiêu của bọn hắn là ta, sẽ không liên lụy Tạ gia. Tạ Thanh Tuyền cắn môi một cái. Ta không phải là lo lắng cái ta này, là lo lắng thương thế của ngươi. Ánh mắt của nàng rơi vào Cố Thịnh đầy vết dạn trên cánh tay, trong mắt tràn đầy đau lòng. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng a. Cố Thịnh cười khổ một tiếng. Chính xác không nhẹ. Nội phủ bị hao tổn, kinh mạch đứt gãy, bản nguyên chi lực khô kiệt. Hắn dừng một chút. Bất quá không chết được. Cần gì dược liệu sao? Ta có thể đi tìm. Tạ Thanh Tuyền đội vàng hỏi. Cố Thịnh suy tư phút chốc. Nếu có ngọc cốt thảo, ngưng huyết quả, trăm năm linh chi tốt nhất, có thể luyện chế hồi thiên đan, có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Ngọc cốt thảo, ngưng huyết quả. Tạ Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên. Ta ở bên ngoài khe núi vừa nhìn đã đến. Cố Thịnh có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết những dược liệu này? Tạ Thanh Tuyền ngượng ngùng cười cười. Ta mặc dù tu vi không cao, nhưng từ tiểu đi theo gia gia học tập dược lý, những cơ sở này dược liệu vẫn là nhận biết. Cố Thịnh gật gật đầu. Vậy thì làm phiền ngươi. Bất quá phải cẩn thận, mặc dù ở đây rời xa Linh Diễm Sơn, nhưng cái khó bảo đảm không có hai đại tông môn nhãn tuyến. Ta biết rõ. Tạ Thanh Tuyền trịnh trọng gật đầu, lập tức đứng dậy. Ta này liền đi hái thuốc, rất nhanh liền trở về. Nhìn xem thiếu nữ đội vàng rời đi có ảnh, Cố Thịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có Tạ Thanh Tuyền hỗ trợ, hắn tốc độ khôi phục có thể mau hơn không ít. Chờ Tạ Thanh Tuyền tiếng bước chân hoàn toàn biến mất sau, Cố Thịnh nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải. Linh hai. Thức hải bên trong một mảnh hỗn độn, vốn nên sinh động linh động tiên tiên linh thai bây giờ bể bại suy sụp, co giúp ở xóa sình, tia sáng ảm đạm. Ngươi như thế nào? Cố Thịnh lấy thần thức hỏi thăm. Linh hai miễn cưỡng ngẩng đầu, truyền lại tới một đoạn mơ hồ tin tức. Cố Thịnh từ trong hiểu được, linh hai thao túng hóa thân dẫn đi một nửa truy binh, nhưng ở mấy tên thiên vũ cảnh cao thủ giáp công phía dưới, hóa thân cuối cùng bị đánh nổ. Hóa thân bây giờ còn có thể dùng sao? Cố Thịnh cố nén trong kinh mạch truyền đến kịch liệt đau nhức, âm thanh khàn khàn hỏi. Không thể. Tiên tiên linh thai âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, gọn gàng mà linh hoạt phải gần như lên gốc. Cái kia vài tên tiên vũ cảnh võ giả, còn có hai tên tông cảnh liên thủ bày công, trực tiếp đem hóa thân đánh bể, một lần nữa ngưng kết cần thời gian rất lâu. Hơn nữa nó dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo. Coi như có thể sử dụng, ngươi bây giờ thể nội cũng không có chân khí, lấy cái gì vì hóa thân cung cấp năng lượng? Cố Thịnh trầm mặc phút chốc, khoe miệng kéo ra cười khổ. Hắn đương nhiên biết mình tình cảnh nguy hiểm cỡ nào hắn hiện tại, liền một đầu huyền vũ cảnh yêu thú đều có thể dễ dàng muốn mệnh của hắn. Nếu lúc đó hai đại tông môn tông chủ tại bí cảnh bên ngoài, ngươi lần này chỉ sợ khó thoát một kiếp. Tiên Thiên Linh Thai tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghĩ lại mà sợ. Tiểu tử ngươi lòng can đảm cũng quá lớn, dám tại loại kia tình huống phía dưới cương ép thôi động bản nguyên chi lực. Cố Thịnh không để ý đến sự oán trách của nó, cắn chặt răng, hai tay chống địa, một chút động đậy thân thể, ngồi dựa vào ở bước trên vách núi đá. Mỗi động một cái, kinh mạch đều giống như bị vô số châm nhỏ đâm đâm, đau đến cái trán hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Hô hắn thở dài ra một hơi, ép buộc tự quanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, bắt đầu vận chuyển cựu lòng càn khôn quyết. Công pháp vừa mới vận chuyển, trong kinh mạch liền truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Cố Thịnh kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra máu tươi. Đừng sinh cường. Thiên Thiên Linh Thai vội la lên. Ngươi vận dụng bản nguyên chi lực đã đạt đến cực hạn, tiếp tục như vậy nữa sẽ làm bị thương tăng cơ, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Ngậm miệng, Cố Thịnh cắn răng nói, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Ta nhất định phải nhanh chóng khôi phục hắn biết mình trạng thái bây giờ có nhiều hỏng bét. Kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, đan điền tử huyệt tắc nghẽn, liền cơ bản nhất vận chuyển chân khí đều khó khăn trọng trọng. Nhưng thời gian không đợi người, ai biết những cái kia đuổi giết hắn người lúc nào sẽ tìm tới nơi này. Ít nhất, tận lực không sử dụng bản nguyên chi lực. Cố Thịnh ở trong lòng mặc niệm, tiếp tục vận chuyển tâm pháp. Cửu Long Càn Khôn Quyết ở trong cơ thể hắn khó khăn lưu chuyển, mỗi đi tới một tấc cũng giống như lao cắt. Nếu có thể ở trong vòng một canh giờ quán thông đan điền tử huyệt, kích hoạt thể nội một tòa độc tiên, thương thế tốc độ khôi phục liền có thể tăng tốc. Cố Thịnh ở trong lòng tính toán, ép buộc chính mình xem nhẹ cái kia cơ hồ làm cho người hôn mê đau đớn. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn động chỗ rừng sâu, Tạ Thanh Tuyền cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trước mặt bụi cây, ánh mắt khóa chặt tại trên vài cọng tản ra nhàn nhạt hình quang linh thảo. Đó là Cố Thịnh cần thất tinh tục mạch thảo đối với kinh mạch thương thế có hiệu quả. Tìm được. Trong nội tâm nàng vui mừng, đang muốn tiến lên ngắt lấy, đột nhiên sau lưng chuyển đến một hồi sắc bén tiếng xé gió. Cẩn thận. Nàng bản năng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Một đạo vô hình phong nhận sát qua phía sau lưng nàng, lập tức máu me đồng địa. A. Tạ Thanh Tuyền kêu đau một tiếng, lảo đảo ngã nhào xuống đất, cầu bé tháng, chương 751, sức mạnh đặc thù, 1, chương 751, sức mạnh đặc thù, 1, nàng cấp tốc xoay người, nhìn thấy một đầu vai cao siêu qua ba trượng cự thú từ trong bụi cây chậm rãi đi ra, đó là một đầu phong vân báo, toàn thân hoa râm, hai mắt như điện, quanh thân quấn nhàn nhạt phong thuộc tính yêu khí. Huyền Vũ cảnh phong vân báo Tạ Thanh Tuyền trong lòng căng thẳng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Lấy nàng thực lực bây giờ, đối mặt loại này cấp bậc yêu thú cơ hồ không có phần thắng chút nào. Đạo thứ hai phong nhận đánh tới, Tạ Thanh Tuyền lăn khỏi chỗ, miễn cưỡng né qua. Phong nhận chạm tại sau lưng nàng trên cành cây, cường tráng cây cối ứng thanh mà đoạn. Không thể trốn về sơn động, nàng cắn chặt răng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cố Thịnh còn tại bên trong dưỡng thương, nếu như đem nó dứt qua. Nghĩ tới đây, Tạ Thanh Tuyền cố nén phần lưng kịch liệt đau nhức đứng dậy. Nàng nhất thiết phải ở đây giải quyết đầu này yêu thú, hoặc bị nó giải quyết. Phong Vân Báo tựa hồ nhìn ra sợ hãi của nàng, trong cổ họng phát ra rít gào chậm rãi tới gần. Nó mỗi đi một bước, không khí chung quanh cũng hơi bặm mẻo, cho thấy đối với phong thuộc tính yêu khí tinh diệu trường khống. Giống. Phong Vân Báo đột nhiên há miệng, liên tiếp ba đạo phong nhận hiện lên xếp theo hình tam giác hướng Tạ Thanh Tuyền đánh tới. Tạ Thanh Tuyền vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị trong đó một đạo sát qua đầu vai, lập tức máu thịt bé bét. Kịch liệt đau nhức để cho trước mắt nàng biến thành màu đen, cơ hồ đứng không vững. Quá yếu nàng tuyệt vọng nghĩ, ta kinh nghiệm thực chiến quá ít, đối mặt loại này cấp bậc yêu thú căn bản không hề có lực hoàn thủ. Phong Vân Báo không có cho nàng cơ hội thở dốc, liên tiếp lại là mấy đạo phong nhận bay tới. Tạ Thanh Tuyền chật vật trên mặt đất lăn lộn tránh né, nhưng vẫn là bị trong đó một đạo xẹt qua đùi, máu tươi lập tức thấm ướt ống quần của nàng. Không được, tiếp tục như vậy nữa. Tạ Thanh Tuyền lưng tựa một tảng đá lớn, miệng lớn thở hổn hển. Quần áo của nàng đã bị máu tươi thấm đẫm, ánh mắt bởi vì mất máu mới bắt đầu mơ hồ. Phong Vân Báo tựa hồ cũng không đội tại giết chết nàng, mà là giống mèo hí cái chuột, chậm rãi tới gần, thưởng thụ lấy con mồi sợ hãi. Tạ Thanh Tuyền đột nhiên nghĩ tới Cố Thịnh mặt đối với những cái kia thiên vũ cảnh, tông cảnh cường giả lúc dáng vẻ. Dù cho biết do không địch lại, cũng chưa từng lùi bước. Thiếu niên kia lúc nào cũng có thể tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra lực lượng kinh người. Bây giờ, đến phiên ta bảo vệ hắn. Tạ Thanh Tuyền tự lẩm bẩm, trong mắt mang theo kiên quyết. Nàng run rẩy từ bên hông rút ra một cây đoản kiếm. Đó là Cố Thịnh cho nàng phòng thân chi vật, mặc dù đối với Huyền Vũ cảnh yêu thú tới nói cơ hồ giống như đồ chơi. Liều mạng, nàng ép buộc chính mình đứng thẳng người, cho dù chết cũng không thể liền liều mạng dũng khí cũng không có. Quay lại là một đạo phong nhận lao Tạ Thanh Tuyền gương mặt bay qua, tại trên nàng da thịt trắng nõn lưu lại một đạo vết máu. Nàng lương thương lấy lui lại mấy bước, phía sau lưng chống đỡ tại băng lánh trên vách đá, ngực chập trùng kịch liệt. Không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Tạ Thanh Tuyền cắn môi, ngón tay gắt gao nắm lấy góc áo. Nơi xa, đầu kia hình thể khổng lồ Phong Vân Báo đang nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào nàng, màu vàng thụ đồng bên trong mang theo tàn nhẫn tia sáng. Nàng chợt nhớ tới phụ thân trước khi đi lời nói: "Thanh Tuyền, con đường tu chân hiểm ác, cha không thể bảo hộ ngươi cả một đời." Lúc đó nàng còn không chấp nhận, có Cố đại ca ở bên người, có gì phải sợ. Nhưng bây giờ giống Phong Vân Báo gào thét đem nàng kéo về thực tế. Đầu này Huyền Vũ cảnh yêu thú đã đuổi nàng nửa canh giờ, trong cơ thể nàng chân khí cơ hồ hao hết, mà Cố Thịnh còn tại trong sơn động chữa thương, căn bản không dành hắn chú ý Tạ Thanh Tuyền, trong mắt mang theo kiên quyết. Lần này chỉ có thể dựa vào chính mình. Phong Vân Báo tựa hồ phát giác được con mồi biến hóa, không còn phun ra phong nhận, mà là ép người xuống, lặng yên không một tiếng động hướng nàng tới gần. Tạ Thanh Tuyền ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhớ lại Cố Thịnh lúc chiến đấu dáng vẻ. Tinh thần lực đúng, trước tiên mở ra tinh thần lực. Nàng nhắm mắt lại, đem còn thừa không có mấy chân khí toàn bộ tập trung ở mi tâm. Trong chốc lát, chung quanh trong vòng 10 trượng cảnh tượng như sóng gợn tại trong óc nàng bày ra nham thạch, cỏ cây, thậm chí trong không khí bồng bềnh bụi trần đều biết tích có thể thấy được. 5 trượng. Không, càng gần. Tạ Thanh Tuyền đột nhiên mở mắt, Phong Vân Báo đã mai phục đến nàng bên trái cự thạch sau, khoảng cách không đủ 5 trượng. Nàng cấp tốc từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái toàn thân ngân bạch đoản kiếm. Đây là phụ thân tiễn đưa nàng địa giai pháp bảo Hàn Tinh thân kiếm có khắc phức tạp phù văn, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lạnh lùng tia sáng. Cha nói qua, Hàn Tinh mặc dù ngắn, lại có thể đồng tâm liệt thạch. Tạ Thanh Tuyền cầm ngược đoản kiếm, ngừng thở, cơ thể như căng thẳng dây cung. Phong Vân Báo cuối cùng kìm nén không được, từ cự thạch sau như thiểm điện đập ra. Tạ Thanh Tuyền chỉ thấy một đạo cho ảnh thoáng qua, bản năng phía bên phải lướt ngang tránh, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Phốc phốc, kịch liệt đau nhức từ vai trái truyền đến, Phong Vân Báo răng nanh đâm thật sâu vào da thịt của nàng. Tạ Thanh Tuyền mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, nàng hung ác cắn đầu lưỡi, mùi máu tươi ở trong miệng lan tràn, đau đớn để cho nàng bảo trì thanh tỉnh. Ngay tại lúc này, Tạ Thanh Tuyền cố nén kịch liệt đau nhức, tay phải hàn tinh đoạn kiếm như độc xà thổ tín, tinh chuẩn đâm vào Phong Vân báo mắt trái. Gào yêu thú phát ra kêu gào thê lương, điên cuồng hất đầu muốn tránh thoát. Tạ Thanh Tuyền lại gắt gao bắt được bề ngoài của hắn, đem toàn thân chân khí rót vào đoạn kiếm. Bạo! Theo nàng một tiếng khét kêu, hàn tinh trên đoạn kiếm phủ văn chợt sáng lên, cuồng bạo chân khí tại Phong Vân báo trong đầu nổ tung. Ầm ầm. Phong Vân báo đầu người giống như dưa hấu bạo liệt, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe Tạ Thanh Tuyền một thân. Cực lớn thú thi ầm vang ngã xuống, đem nàng đè ở phía dưới. Ách, Tạ Thanh Tuyền giãy giụa từ dưới thi thể leo ra, vai trái vết thương nhìn thấy mà giật mình, máu tươi nhuộm đỏ nửa bên quần áo. Nàng run rẩy rút ra khảm ở đầu vai đánh gãy răng, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Nhưng nàng trong mắt lại mang theo trước nay chưa có tia sáng. Ta làm được nhìn xem Phong Vân báo thi thể, Tạ Thanh Tuyền đột nhiên cười, trong tươi cười mang theo vài phần thoải mái cùng tiêu ngạo. Nàng không còn là cái kia chỉ có thể trốn ở Cố Đại Ca sau lưng bằng hữu. Cố Đại Ca cần linh dược, nàng nhớ tới mục đích của chuyến này, gắng gượng đứng lên, tại phụ cận tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, Tạ Thanh Tuyền kéo lấy Phong Vân báo thi thể, trong ngực ôm vài quặng hiện ra làm quang huyền băng thảo lão đạo đi tới sân động. Ngồi đi một bước, vai trái vết thương đều chuyển đến đau tê tâm liệt phế sở, nhưng nàng cắn răng kiên trì, không thể ngã xuống, ít nhất phải đem thuốc đưa đến trong sân động. Cố Thịnh ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn chín đạo khí lưu màu vàng nóng. Chương 751, sức mạnh đặc thù 2, chương 751, sức mạnh đặc thù 2, Cửu Long Càn Khôn Quyết vận chuyển tới thời khắc mấu chốt, chỉ kém một bước liền có thể quán thông đan điền tự huyệt, kích hoạt tòa thứ nhất đầu tiên. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu một cái, người được mùi máu tanh nồng đậm. Có người tới gần. Cố Thịnh cưỡng ép gián đoạn tu luyện, trong mắt hàn quang chợt hiện. Hắn lặng yên không một tiếng động rời đến cửa hang âm ảnh chỗ, trong tay đã nhiều một thanh đen như mực trường kiếm. Cố Đại Ca hư nhược giọng nữ truyền đến, Cố Thịnh con ngươi co rụt lại, chỉ thấy Tạ Thanh Tuyền máu me khắp người mà té ở cửa hang, trong ngực ôm chặt linh thảo đã bị máu tươi thấm đẫm. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, bên hông nàng cuốn lấy một cây dây leo, một chỗ khác buộc lên một đầu không đầu Phong Vân báo thi thể. Tạ Thanh Tuyền. Cố Thịnh một cái bước nhanh về phía trước, đỡ lấy lung lay sắp đổ thiếu nữ. Tạ Thanh Tuyền trên mặt tái nhợt gạt ra nụ cười. Linh dược, ta tìm được lời còn chưa dứt, liền mất đi. Cố Thịnh kiểm tra thương thế của nàng, vai trái xuyên qua thương nhìn thấy mà giật mình, mất máu quá nhiều dẫn đến sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Nhưng càng làm cho hắn để ý là Phong Vân báo thi thể đầu này huyền vũ cảnh yêu thú, lại là bị Tạ Thanh Tuyền giết chết. Nha đầu này trong lòng Cố Thịnh nổi lên khác thường ba động. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tạ Thanh Tuyền chỉ là một cái tiểu sinh quán dưỡng thế gia tiểu thư, không nghĩ tới lần này nên ta bảo vệ ngươi Cố Đại Ca. Hôn mê Tạ Thanh Tuyền vô ý thức nỉ non. Cố Thịnh động tác cứng lại, hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực vết thương chồng chất thiếu nữ, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Ngu xuẩn, hắn thấp giọng mắng, ngữ khí cũng không giống ngày xưa như vậy băng lãnh. Ai muốn ngươi bảo vệ? Lời tuy như thế, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem Tạ Thanh Tuyền ôm vào sân động, nhẹ nhàng đặt ở khô giáo thảo trải lên. Sau đó lấy ra mang theo người đan lô, bắt đầu luyện chế chữa thương đan dược. Huyền băng thảo, huyết linh chi lại thêm Phong Vân báo yêu hạch. Cố Thịnh thuần thục xử lý dược liệu, động tác so bình thường nhanh thêm mấy phần. Nha đầu này ngược lại biết chọn, cũng là thượng hạng chữa thương tài liệu. Đan lô rất nhanh phát ra hương ngược âm thanh, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập cả cái sân động. Cố Thịnh một bên khống chế hỏa hầu, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía hôn mê Tạ Thanh Tuyền. Tạ Thanh Tuyền lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt mơ hồ chỉ chốc lát mới từ từ rõ ràng, đập vào tầm mắt chính là lồi lõm vết đá, đống lửa tia sáng tại trên vách đá nhảy lên, bỏ ra chập chờn ánh tử. Tỉnh. Thanh âm trầm thấp từ nơi không xa truyền đến, Tạ Thanh Tuyền khó khăn quay đầu, nhìn thấy Cố Thịnh đang ngồi ở bên cạnh đống lửa lật nướng một khối thịt thú vật. Dưới ánh lửa chiếu, hắn hình dáng rõ ràng bên mặt lộ ra phá lệ thâm thúy. Ta đây là ở đâu? Tạ Thanh Tuyền âm thanh khàn giọng, cổ họng giống như là bị lửa thiêu từng đốt đau đớn. Cửa sân động. Cố Thịnh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật qua lại nướng thịt. Ngươi vận khí không tệ, trễ một bước nữa ngất đi, có thể liền thật sự mất mạng. Ký ức giống như thủy triều vào tới, Tạ Thanh Tuyền nhớ tới tự mình cóng lấy Cố Thịnh tại trong rừng rậm chạy như điên chẳng cảnh. Phong Vân báo tiếng gào thét phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn, ký ức sau cùng của nàng là nhìn thấy cái sơn động này, tiếp đó ngươi con ta chạy 30 dặm. Cố Thịnh đột nhiên mở miệng, cắt đứt nàng hồi ức. Phong Vân báo nọc độc đã xâm nhập kinh mạch của ngươi, ta dùng nó yêu đan cùng ngươi mang về dược liệu luyện một khỏa tiểu hoàn đan, tạm thời để lại độc tính. Tạ Thanh Tuyền thử giật giật cơ thể, đau đớn một hồi lập tức từ toàn thân truyền đến, để cho nàng nhịn không được hít sâu một hơi. Chớ lộn xộn. Cố Thịnh cuối cùng quay đầu, như hắc rượu thạch con mắt nhìn thẳng nàng. Độc tính vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ, ngươi bây giờ so với người bình thường hoàn hư yếu. Tạ Thanh Tuyền chú ý tới Cố Thịnh trước ngực vết thương đã kéo màn, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí tức so trước đó vững vàng rất nhiều. Nàng há to miệng, muốn hỏi cái gì, bụng lại đột nhiên phát ra một tiếng vang lên lộc cộc câm thanh. Cố Thịnh khỏe miệng khó mà nhận ra mà khẽ nhăn một cái, đem nướng xong thịt thú vật đưa qua. Ăn đi. Tạ Thanh Tuyền gương mặt nóng lên, tiếp nhận nướng thịt miệng nhỏ cắn một cái. Chất thịt thô ráp, mang theo mùi tanh nhạt, nhưng nói khát để cho nàng không để ý tới những thứ này. Phong Vân báo thịt có độc cùng tạp chất. Cố Thịnh giải thích nói, ngươi bây giờ cảm giác suy yếu, một phần là bởi vì lưu lại độc tính. Tạ Thanh Tuyền chậm rãi lặp lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Cố Thịnh ánh mắt. Ngươi vì cái gì không bỏ lại ta? Cố Thịnh điều khiển đống lửa tay dừng một chút. Lấy thực lực của ngươi, nếu như bỏ lại ta, hoàn toàn có thể tự mình đào tẩu. Tạ Thanh Tuyền âm thanh càng ngày càng thấp. Ta chỉ là một cái vướng bịu đống lửa phát ra đôm đốp tiếng bạo liệt, trong sơn động nhất thời lâm vào trầm mặc. Thật lâu, Cố Thịnh mới mở miệng. Vậy ngươi vì cái gì không chạy? Tạ Thanh Tuyền ngây ngẩn cả người, trong tay nướng thịt ngừng giữa không trung. Ta nàng cắn cắn môi dưới, lấy dũng khí nói, ta sợ.
Sợ những yêu thú kia đuổi theo ngươi bị thương. Cố Thịnh ánh mắt trở nên thâm thúy, Tạ Thanh Tuyền cảm giác nhịp tim của mình đột nhiên tăng tốc.
Cho nên ngươi liền liều lên tính mệnh bảo hộ ta.
Cố Thịnh âm thanh nghe không ra cảm xúc.
Tạ Thanh Tuyền cúi đầu xuống, tóc dài rủ xuống che khuất mặt nóng lên gò má.
Ta chỉ là
cảm tạ. Đơn giản hai chữ để cho Tạ Thanh Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy Cố Thịnh đã xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nướng một khối khác thịt thú vật. Trong ngọn lửa, lưng của hắn ảnh lộ ra phá lệ kiên cường. Hai ngày sau, hai người trong sơn động tĩnh dưỡng. Tạ Thanh Tuyền độc tính dần dần biến mất, mà Cố Thịnh thương thế thì lại lấy tốc độ kinh người khôi phục. Ngày thứ ba sáng sớm, Tạ Thanh Tuyền bị một hồi mãnh liệt linh lực ba động giật mình tỉnh giấc. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Cố Thịnh xếp bằng ở cửa hàng, quanh thân còn cuốn màu xanh nhạt vòng xoáy linh lực. Địa võ cảnh ngũ trọng, Tạ Thanh Tuyền tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng nàng chính mình cũng không có phát giác vui sướng. Linh lực dần dần lắng lại, Cố Thịnh mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân then chốt phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chúc mừng Cố công tử tu vi tinh tiến. Tạ Thanh Tuyền nói khẽ. Cố Thịnh gật gật đầu, đi đến trước mặt nàng. Thương thế của ta đã khỏi hẳn, hôm nay chúng ta liền rời đi ở đây. Tạ Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên. Trở về thành hoang lớn sao?
Không.
Cố Thịnh trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Ta muốn tiếp tục lịch luyện, đột phá thiên vũ cảnh phía trước sẽ không trở về. Tạ Thanh Tuyền ánh sáng trong mắt tạm đạm xuống, nàng cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo. Cố Thịnh từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa, đưa tới trước mặt nàng. Trở về thành hoang lớn sau, nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được, liền đi Lâm Lang Các, đưa ra cái này. Tạ Thanh Tuyền không có đưa tay đón, mà là ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cố Thịnh. Ngươi không cùng ta cùng nhau trở về không?
Cố Thịnh nhíu mày.
Ta có con đường của mình muốn đi.
Thế nhưng là,
Tạ Thanh Tuyền cắn cắn môi, đột nhiên nói,
ta có lẽ có biện pháp có thể để ngươi càng nhanh khôi phục thậm chí đột phá.
Cố Thịnh nhíu mày.
A.
Tạ Thanh Tuyền, âm thanh nhẹ như rồi môi.
Hồi nhỏ, có vị ẩn thế cao nhân nói qua, ta thể chất đặc thù trong huyết mạch có loại sức mạnh đặc thù nhất là
nguyên âm chi lực. Lời còn chưa dứt, mặt của nàng đã đỏ đến giống quả táo chín, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ không nghe thấy. Trong sơn động không khí phảng phất đọc lại. Tạ Thanh Tuyền không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập.
Không cần.
Cố Thịnh âm thanh bình tĩnh như trước, cầu bé tháng, chương 752, ta nói không cần, 1, chương 752, ta nói không cần, 1, thương thế của ta đã khôi phục không sai biệt lắm, không cần mượn nhờ ngoại lực. Tạ Thanh Tuyền cảm giác một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, hốc mắt đột nhiên có chút phát nhiệt. Nàng gắt gao cắn môi dưới, không để cho mình thất thố.
Thu thập một chút, chúng ta lên đường.
Cố Thịnh quay người hướng đi cửa hàng, âm thanh từ đằng xa truyền đến.
Ta trước đưa ngươi trở về Đại Hoang Thành.
Tạ Thanh Tuyền đứng ngơ ngác tại chỗ, lệnh bài trong tay lạnh buốt rét thấu xương. Nàng không rõ tại sao mình lại khó qua như vậy, rõ ràng
chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
Ta không cần cái này.
Nàng đột nhiên mở miệng, âm thanh có chút run rẩy.
Cố Thịnh quay đầu, hơi nhíu mày.
Vì cái gì?
Ta Tạ Thanh Tuyền ngẩng đầu, trong mắt mang theo quật cường tia sáng.
Ta không muốn thiếu ngươi ân tình.
Ngươi đã cứu ta cũng giúp ngươi, chúng ta
thanh toán xong.
Cố Thịnh lặng lặng nhìn xem nàng, ánh mắt thâm thúy đến phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm.
Thật lâu, hắn gật đầu một cái.
Tùy ngươi.
Gió núi nhẹ phẩy, trong rừng cành lá vang xào xạc.
Cố Thịnh đứng tại một khối đồ xuất nham thạch bên trên, từ trong ngực lấy ra một khối toàn thân bích lục lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc lấy ngọc đẹp hai chữ, mặt sóc nhưng là một đóa tinh xảo hoa sen đồ án.
Tạ cô đương, cái này ngươi nhận lấy.
Cố Thịnh quay người, đem lệnh bài đưa cho đứng ở phía sau Tạ Thanh Tuyền.
Tạ Thanh Tuyền nao nao, cặp kia thanh tịnh như suối trong đôi mắt mang theo kinh ngạc.
Này, đây là Lâm Lang Các tín vật,
quá quý trọng, ta không thể nhận.
Nàng vô ý thức lui lại nửa bước, ngón tay nhỏ nhắn rảo cùng một chỗ. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên nàng gò má trắng nõn, chiếu ra đỏ ửng nhàn nhạt.
Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt mang theo không cho cự tuyệt kiên định.
Cầm a, nếu gặp phải phiền phức, nhưng bằng vật này đi Lâm Lang Các tìm kiếm trợ giúp.
Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm.
Hai ngày trước chuyện, ta cũng không muốn lại trải qua một lần.
Tạ Thanh Tuyền khuôn mặt bá mà một chút đỏ đến bên hai, trong đầu không tự chủ được hiện ra cái đêm mưa kia, Cố Thịnh đem nàng bảo hộ ở trong ngực tránh né truy binh tình cảnh.
Nàng buông xuống mi mắt, lông mi dài ở trên mặt bỏ ra nhỏ vụ bóng tối.
Ta đã làm phiền ngươi nhiều lắm.
Thanh âm của nàng yếu ớt rồi môi.
Cố Thịnh thu liêm ý cười, nghiêm mặt nói,
hai đại tông môn sẽ không dễ dàng bỏ qua, ta lo lắng bọn hắn sẽ liên lụy Tạ gia.
Có Lâm Lang Các chỗ dựa, ít nhất có thể bảo đảm các ngươi an toàn.
Gió núi bỗng nhiên trở nên gấp rút, thổi rối loạn Tạ Thanh Tuyền trên trán toái phát.
Nàng do dự một chút, cuối cùng duỗi ra hơi run tay, tiếp nhận khối kia còn mang theo Cố Thịnh nhiệt độ cơ thể lệnh bài.
Cảm tạ nàng đem lệnh bài gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, phản phất cầm thế gian bảo vật chân quý nhất.
Cố Thịnh nhìn xem nàng dáng vẻ thận trọng, trong lòng không hiểu mềm nhũn.
Đi thôi, ta tiễn đưa ngươi rời núi.
Hai người một đường không nói gì, xuyên qua rậm rạp sơn lâm.
Ngẫu nhiên có vài đầu đê giai yêu thú thoát ra, Cố Thịnh tiện tay vung lên, kiếm khí giữa ngang dọc liền đem yêu thú chém giết.
Tạ Thanh Tuyền theo ở phía sau, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở Cố Thịnh cao ngất trên bóng lưng.
Đến.
Cố Thịnh dừng bước lại, trước mắt sáng tỏ thông suốt.
Tạ Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa nguy nga thành trì đứng sừng ở phía trên vùng bình nguyên, tường thành cao ngất, trên cửa thành Phương Thanh Liên Thành ba chữ to dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ.
Thanh Liên Thành.
Nàng kinh ngạc mở to hai mắt.
Chúng ta không phải tại Linh Diễm Sơn mạch sao?
như thế nào đến ở ngoài mấy ngàn dặm Thanh Liên thành? Cố Thịnh nhíu mày, trong lòng đồng dạng nghi hoặc. Lúc này, hắn bên trong đan điền tiên thiên linh thai đột nhiên truyền âm. "Hắc hắc, tiểu tử, nếu không phải là bản đại gia tiêu hao linh khí mang theo ngươi bay xa như vậy, các ngươi sớm bị cái kia hai đại tông môn bắt được người." "Là ngươi?" Cố Thịnh nội thị đan điền, chỉ thấy đoàn kia linh quang so bình thường mở đi mấy phần. "Đương nhiên." Bản đại gia thế nhưng là liều mạng tiên thiên linh thai đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên danh mãnh. "Nói trở lại, tiểu cô nương kia nhìn ánh mắt của ngươi cũng không quá thích hợp à?" Chậc chậc, Cố Thịnh sầm mặt lại. Ngậm miệng. "Nha, còn thẹn thùng. Bản đại gia sống nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua nói nhảm nữa, ta liền đem ngươi phong tại trong đan điền một tháng." Cố Thịnh lạnh lùng nói. Tiên Tiên Linh Thai lập tức im lặng, ngoan ngoãn co lại thành một đoàn. Tạ Thanh Tuyền gặp Cố Thịnh đột nhiên trầm mặc, ân cần hỏi: "Cố công tử, ngươi thế nào?" "Không có gì." Cố Thịnh lấy lại tinh thần, chỉ hướng cửa thành. "Chúng ta vào thành a, ngươi cần mau chóng trở lại Đại Hoang thành bên trong Thanh Liên thành." Tiếng người ồn ào, hai bên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng. Cố Thịnh mang theo Tạ Thanh Tuyền trực tiếp đi tới trong thành trước truyền tống trận. Trận đài từ thanh ngọc thạch xây thành, phía trên khắp đầy phức tạp phù văn, vài tên người mặc thống nhất phục sức trận pháp sư đang tại giữ gìn trận pháp vận chuyển. "Hai vị muốn đi đâu?" Một cái trận pháp sư tiến lên hỏi thăm. "Đại Hoang thành." Cố Thịnh nói, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch đưa tới. Tạ Thanh Tuyền vội vàng kéo lại ống tay áo của hắn. "Cố công tử, cái này quá quý trọng, chúng ta không sao." Cố Thịnh đánh gãy nàng mà nói, đem linh thạch giao cho trận pháp sư. "Coi như là cảm ơn ngươi giúp ta tìm đến gốc kia linh dược thù lao." Trận pháp sư tiếp nhận linh thạch, nhãn tình sáng lên. "Được rồi." Hai vị thỉnh đứng ở chính giữa trận đài. Tạ Thanh Tuyền đứng tại trong truyền tống trận, hai tay nắm chặt khối kia lâm lang các lệnh bài, trong mắt đầy vẻ không muốn. "Cố công tử, chúng ta còn có thể gặp lại sao?" Dương quang xuyên thấu qua trên truyền tống trận phương thủy tinh mái vòm bảy xuống, tại trên mặt nàng bỏ ra loang lổ quang ảnh. Cố Thịnh nhìn xem nàng mong đợi ánh mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên. "Chờ ta lịch luyện trở về, nếu có nhàn hạ, nhất định sẽ đi xem ngươi." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Nhớ kỹ, gặp phải phiền phức liền đi lâm lang các." Tạ Thanh Tuyền dùng sức gật đầu, trong mắt hình như có lệ quang chớp động. "Ta chờ ngươi." Trận pháp sư bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, trên truyền tống trận phủ văn dần dần sáng lên, màu xanh trắng tia sáng đem Tạ Thanh Tuyền thân ảnh dần dần bao khỏa. Tại tia sáng sắp hoàn toàn nuốt hết nàng trong nháy mắt, Cố Thịnh nhìn thấy miệng nàng môi khẽ nhúc đích, tựa hồ nói cái gì, nhưng âm thanh đã bị trận pháp vù vù bao phủ. Tia sáng tan đi, trên trận đài không có mưa hay. Cố Thịnh đứng tại chỗ, trong thoáng chốc còn có thể nghe đến trên thân Tạ Thanh Tuyền nhàn nhạt u lan hương khí. "Tiểu tử, đừng ngẩn người, nên làm chuyện chính." Thiên Thiên Linh Thai âm thanh trong đầu vang lên. Nam cương hành trình có thể không thể bị dở dang. Cố Thịnh thu hồi suy nghĩ, quay người hướng đi một tên khác trận pháp sư. "Đi Nam Viêm thành." Trải qua vài lần truyền tống, Cố Thịnh cuối cùng đã tới Đông Hoang Nam Bộ thành trì lớn nhất, Liệt Nhật thành. Khi hắn đi ra truyền tống trận lúc, hơi nóng phả vào mặt để cho hắn hơi nheo mắt lại. Liệt Nhật thành lối kiến trúc cùng Đại Hoang thành hoàn toàn khác biệt, phòng ốc đa số màu đỏ thắm, nóc nhà hiện lên tháp nhọn hình dáng, trên đường phố người đi đường quần áo cũng càng vì tiên diễm. Trong không khí tràn ngập đủ loại hương liệu cùng dược liệu mùi, nơi xa mơ hồ truyền đến lục lạc âm thanh cùng tiểu thương gào to. Chương 752, ta nói không cần, 2, chương 752, ta nói không cần, 2, vị công tử này, cần dẫn đường sao? Một người mặc màu nâu đoạn đả triệu ba tiến tới góc mặt, trên mặt mang ân cần nụ cười. Cố Thịnh đánh giá hắn một mắt. Võ giả này ước chừng chừng 20, tu vi tại tôi thể trên dưới thất trọng, bên hông mang theo một thanh phổ thông kiếm sắt, thoạt nhìn là người địa phương. "Ngươi đối với Liệt Nhật thành quen thuộc?" Cố Thịnh hỏi. "Đó là đương nhiên. Nhỏ từ tiểu tại Liệt Nhật trưởng thành lớn, trong thành không có ta không biết chỗ." Triệu ba vũ bộ ngực cam đoan. "Công tử muốn biết cái gì, cứ hỏi." Cố Thịnh gật gật đầu. "Trước tiên nói một chút Liệt Nhật thành tình huống căn bản." Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Triệu ba ngụm răng lanh lợi, rất mau đem Liệt Nhật thành tình huống giới thiệu tinh tường. "Đây là Đông Hoang Nam Bộ đại thành đệ nhất, Du Liệt Nhật Vương cùng Trấn Nam Vương hai vị vương cảnh cường giả tọa trấn, là thông hướng Nam Cương trọng yếu môn hộ, thương mại phồn vinh, ngư lòng hỗn tạp. Công tử là tới tham gia sau 3 tháng Nam Cách Thịnh hội a?" Triệu ba tính thăm dò mà hỏi thăm. "Nghe nói lần thịnh hội này ban thưởng phong phú, ngay cả vương cấp công pháp cũng có thể xuất hiện đâu." Cố Thịnh từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi: "Ngươi có từng nghe nói tới một cái gọi Ngọc Kinh Môn tông môn?" Triệu ba gãi đầu một cái. "Ngọc Kinh Môn? Cái này, nhỏ giống như chưa nghe nói qua. Bất quá công tử như cần, ta có thể đi hỏi thăm một chút." Cố Thịnh từ trong ngực lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch vứt cho hắn. "Tìm Thanh Tịnh nơi đặt chân, sẽ giúp ta điều tra thêm Ngọc Kinh Môn tin tức. Chỉ cần tin tức đáng tin, linh thạch sẽ không thiếu ngươi." Triệu Tam Liên gật đầu liên tục như dã tỏi. "Đại nhân yên tâm, tiểu nhân đi luôn liên lạc tất cả lộ huynh đệ, vừa có tin tức lập tức tới báo." Cố Thịnh không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng đi Vọng Nguyệt các đại môn. Trước cửa hai tên thủ vệ ánh mắt như điện, ở trên người hắn đảo qua, cảm ứng được cái kia cố nội liễm lại sâu không lường được khí tức sau, lập tức cung kính nhường đường. Bước vào đại đường, một cỗ thanh nhũ đàn hương đập vào mặt. Mặt đất phủ lên thượng hạng thanh ngọc gạch, sáng đến có thể soi gương, bốn vách tường treo danh gia tranh chữ, mỗi một bức đều ẩn chứa đặc biệt ý cảnh, trên trần nhà nạm mấy trăm khỏa dạ minh châu, cho dù tại ban ngày cũng tản ra ánh sáng lưu hòa. "Vị khách quan kia, là muốn ở chỗ sao?" Sau quầy, một cái khuôn mặt hiền lành nam tử trung niên cười hỏi. Cố Thịnh từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, nhẹ nhàng đặt ở trên quầy. Cái kia ngọc bài toàn thân xanh biếc, chính diện điêu khắc ba đóa tường vân đồ án, chính là Lâm Lang các ba các chủ tượng trưng thân phận. Nam tử trung niên con ngươi hơi co lại, thái độ lập tức càng thêm cung kính. "Nguyên lai là Lâm Lang các quý khách." "Thất lễ thất lễ." không biết các chủ đại nhân muốn cái dạng gì nơi ở. Thanh tịnh chút, tốt nhất mang tụ linh trận. Cố Thịnh nghiêm thanh bình thản. Đúng dịp. Chữ Thiên số 3 viện vừa vặn trống không, độc môn độc viện, bên trong có thượng phẩm tụ linh trận một tòa, đa phòng, tính thất đầy đủ mọi thứ. Nam tử trung niên từ ngăn kéo lấy ra một cái gỗ tử đàn bài, hai tay dâng lên. Đây là viện môn cấm chế chìa khóa, đại nhân chỉ cần rót vào linh lực liền có thể nhận chủ. Cố Thịnh tiếp nhận tấm bảng gỗ, đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo ánh sáng nhạt thoáng qua, trên tấm bảng gỗ hiện ra nhàn nhạt hoa văn. Mỗi ngày tiền phòng 10 khỏa trung phẩm linh thạch, đại nhân định ở bao lâu? Trước tiên định 7 ngày. Cố Thịnh tiện tay ném ra ngoài một cái cẩm nang, rơi vào trên bảy phát ra nặng chịu âm thanh. Nam tử trung niên mở ra xem, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy 70 khỏa trung phẩm linh thạch, linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Trên mặt hắn nụ cười mạnh hơn. Đa tạ đại nhân hân hạnh chiếu cố, có bất kỳ cần tùy thời phân phó. Cố Thịnh không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng vào phía trong viện đi đến. Đợi hắn thân ảnh biến mất ở hành lang phân cuối, nam tử trung niên nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Hắn hướng xó xỉnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái bóng đen lặng yên đuổi kịp Cố Thịnh. Đại đường trong góc, Triệu Ba con mắt ba ba chờ lấy. Nam tử trung niên hướng hắn vây vây tay, Triệu Tam lập khắc chạy chậm đi qua. Làm rất tốt. Nam tử trung niên từ trong tay áo lấy ra một vật nhét vào Triệu Ba trong tay. Đây là ngươi thủ lao. Triệu Ba cúi đầu xem xét, kém chút kêu lên sợ hãi. Càng là một khỏa thượng phẩm linh thạch. Hắn đời này cũng chưa từng thấy quý giá như vậy bảo vật. Này, cái này nhiều lắm, Triệu Ba lắp bắp nói, tay lại gắt gao nắm chặt linh thạch không thả. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng. Cầm a, nhớ kỹ, chuyện này hôm nay không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Triệu Tam liên gật đầu liên tục, đem linh thạch giấu vào bí mật nhất áo túi, lại đem ngược một cái, lúc này mới thiên ân vạn tạ rời đi. Một bên khác, Cố Thịnh đã đi tới chữ Thiên số 3 viện. Viện môn cổ phát trang nhã, hai bên trồng vài quặng linh trúc, gió nhẹ thổi qua, lá trúc vang xào xạc, mơ hồ có trấn an tâm thần công hiệu. Hắn đem tấm bảng gỗ dán tại môn thượng lỗ khảm chỗ, viện môn im lặng trở ra. Trong nội viện sắp đặt tinh xảo, giả sơn lưu thủy, đình đài lầu cát, khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã. Nhà chính rộng rãi sáng tỏ, đồ gia dụng đều là thượng đẳng linh mục chế tạo. Trong tinh thất, một tòa phức tạp tụ linh trận khắc vào trên mặt đất, trận nhãn chỗ nạm 5 viên trung phẩm linh thạch, tản ra linh khí nồng nặc. Cố Thịnh đầy ý gật đầu, cởi áo choàng máng lên móc áo, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng gương mặt. Hắn nhìn qua trên dưới 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, làm người khác chú ý nhất là trái lông mày bên trên một đạo vết sẹo, vì hắn bằng thêm mấy phần sát khí. Cuối cùng có thể thật tốt tu luyện. Cố Thịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi ở trong tụ linh trận đường, hai tay kết ấn, bắt đầu vận chuyển công pháp. Theo hô hấp của hắn, tụ linh trận dần dần sáng lên, trong không khí linh khí như bách xuyên quý hải giống như hướng hắn hội tụ. Trong cơ thể của Cố Thịnh linh lực lưu chuyển, dọc theo kinh mạch vận hành chu thiên. Hắn có thể cảm giác được đầu thứ nhất kinh mạch tử huyệt đã quan thông, bây giờ phải chuẩn bị xung kích đầu thứ hai. Nếu có thể tìm được Ngọc Kinh môn người, trong lòng Cố Thịnh thầm nghĩ, có lẽ không cần mạo hiểm xâm nhập Nam Cương tu luyện không biết canh giờ, đảo mắt đã là hoàng hôn. Trời chiều dư huy xuyên thấu qua song cửa sổ, tại trong tinh thất tung xuống loang lổ quang ảnh. Cố Thịnh chậm rãi thu công, cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực, thỏa mãn gật gật đầu. Đúng lúc này, viện môn cấm chế đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Cố Thịnh nhíu mày, đứng dậy đi ra tinh thất. Ngoài cửa viện đứng một cái vóc người thon gầy nam tử trung niên, mặc vọng nguyệt các quản sự trang phục, trên mặt chất đầy nụ cười xu nịnh. Quấy rầy đại nhân thanh tu. Nam tử trung niên chắp tay, ánh mắt lại xoay tít hướng về trong nội viện loạn phiêu. Tiểu nhân là vọng nguyệt các lưu quản sự, chuyên tới để hỏi một chút đại nhân nhưng có cái gì cần. Cố Thịnh lạnh nhạt đạo. Không có. Lưu quản sự chưa từ bỏ ý định, tiến lên một bước hạ giọng. Đại nhân mới đến, có thể không biết ta nhóm vọng nguyệt các đặc sắc phục vụ. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một cái nam nhân đều hiểu đủ cười. Trong các ngôi một nhóm tài mạo song toàn nữ võ giả, không chỉ có tinh thông cầm kỳ thư họa, am hiểu hơn song tu bí thuật, đối với tu luyện rất có ích lợi không cần. Cố Thịnh đánh gây hắn, âm thanh lạnh mấy phần. Lưu quản sự nụ cười cứng ở trên mặt, vẫn chưa từ bỏ ý định. Đại nhân chớ nóng đội cự tuyệt, những cô gái này cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, trong đó còn có mấy vị là nam cương tới, tinh thông ta nói không cần. Cố Thịnh trong mắt hàn quang lóe lên, một cỗ uy áp trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Lưu quản sự lập tức như rơi vào hầm băng, cái chán buốc lên mồ hôi lạnh, liên tiếp lui về phía sau.